Chương 626, thành tích kinh ngạc. Chương 626, thành tích kinh ngạc. Mọi hành động thu thập âm hồn lệ quỷ bên trong U Linh Sâm Lâm đều có tu sĩ kim đan kỳ âm thầm quan sát. Chuyện Dương Tiên thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ cũng đã sớm được báo lại. Cho nên, việc Dương Tiên tiến vào nội môn đã được mặc định từ trước. Chỉ là hắn không chịu trực tiếp báo danh mà đợi đến tận cuối cùng mới đi lên, khiến tên kim đan hậu kỳ kia nghi vấn mà lên tiếng hỏi thôi. Nghe được lời giải thích của Dương Tiên, tên kim đan hậu kỳ lắc đầu, đây không phải khiêm tốn, đơn thuần là lãng phí thời gian mà thôi. Người tên là gì? Dương Tiên. Tên kim đan hậu kỳ lấy ra một tấm lệnh bài màu lam có khắc họa một biểu tượng kỳ lạ. Hắn dùng linh lực viết lê hai mặt của tấm lệnh bài hai chữ Dương Thiên rồi đưa về phía trước. Dương Thiên hiểu ý nhận lấy, đây là lệnh bài thân phận của hắn tại U Linh Tông, trong thời gian tới sẽ khá hữu dụng. Dương Thiên thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ khiến cho toàn trường bị chấn kinh không nhẹ. Toàn bộ những người đến tham dự nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ, ao ước. Đệ tử thông thường muốn tiến vào nội môn tối thiểu cũng cần 10 năm. Đây là trong trường hợp ngươi cũng là thiên tài, còn về phần tư chất bình thường, dừng chân tại ngoại môn 50, 60 năm cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Khác biệt giữa nội môn và ngoại môn chính là địa vị cùng đãi ngộ. Nội môn đệ tử trong lúc giao đấu lỡ tay giết chết ngoại môn đệ tử, ngoài việc bị trách phạt, cắt giảm một phần đan dược nhận được thì không có vấn đề gì quá lớn. Ngược lại, nếu ngoại môn đệ tử giết chết nội môn đệ tử, trừ khi ngươi thể hiện được mình có đủ giá trị, bằng không kết quả chắc chắn phải chết. Đây là địa vị khác nhau. Còn đãi ngộ thì không cần bàn đến, số lượng đan dược nhận được hàng tháng, công pháp, pháp thuật tu luyện, tất cả nội môn đệ tử đều vượt xa nội môn đệ tử. Lần trước tại Phạm Vũ giới Dương Thiên cũng có gia nhập một tiểu môn phái, chỉ có điều khi đó hắn chỉ đang cố gắng khôi phục tu vị thật nhanh, cho nên không có nhiều thời gian tiếp xúc với những thứ này. Hiện tại trải nghiệm một chút cũng tốt. Và lại, Dương Thiên cũng cảm thấy nó khá thú vị, có cơ hội chơi bùa, tham gia những âm mưu tranh đấu ở tầng thấp này kể ra cũng rất vui. Dương Thiên được xếp vào một vị trí bên cạnh đám kim đan kỳ đang ngồi cách đó không xa. Tiếp đến, vài tên kim đan kỳ bước lên này, nhanh chóng kiểm tra số pháp bảo chứa đựng âm hồn lệ quỷ được đặt sẵn trên bục. Chọn ra 5 cái có số lượng và chất lượng tốt nhất, tên kim đan hậu kỳ chủ trì dựa vào ấn ký lưu lại trên từng pháp bảo hồ lớn, đã có kết quả. 5 người đủ tư cách tiến vào ngoại môn lần này lần lượt là Lục Vân, Chính Hàn, Văn Quân, Hàn Phong cùng Vũ Thần. 5 người các ngươi mau tiến về phía trước, những người còn lại nhanh chóng rời đi. Nghe được thông báo, rất nhiều gương mặt thất vọng và những tiếng thở dài chán trường vang lên. U Linh Tông cứ cách 3 năm sẽ tổ chức tuyển chọn đệ tử một lần, chỉ cần tuổi dưới 30, tu vị không đến kim đan kỳ liền đủ tư cách tham dự. Ở đây có những người đã thất bại liên tục vài lần, khó trách bọn hắn lại tỏ vẻ chán nản đến như vậy. Trong số 5 người được chọn có 4 nam và 1 nữ. Nữ nhân này gọi là Vũ Thần, nàng khiến Dương Tiên đặc biệt chú ý, nửa mặt trái của nàng đeo một tấm mặt nạ có công dụng ngăn cản thần thức tra xét, nửa mặt phải hiện ra là một dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Cảm thấy có điểm không đúng, Dương Tiên liền dùng thần thức tra xét. Với cấp bậc thần thức độ kiếp kỳ của hắn dễ dàng xuyên phá qua rào cản của mặt nạ mà không ai hay biết. Lọt vào trong đầu Dương Tiên là một nửa mặt quỷ với răng nanh dài nhìn qua rất kinh khủng. Bất quá, con mắt của nửa mặt quỷ này đang nhắm lại, tựa như đang ngủ say. Dương Tiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, song hồn nhất thể. Không đúng, là một tên lệ quỷ muốn cướp đoạt thể xác của nàng nhưng không thành. Ngược lại, nàng cũng không đủ sức để trục xuất nó ra, cuối cùng phải cùng chung sống trong một cơ thể. Dựa theo tình hình hiện tại, lệ quỷ kia đang rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng một khi nó tỉnh dậy, đoán chừng nàng sẽ khó lòng khống chế được. Ừm, chỉ nhìn nửa gương mặt cũng có thể đoán được đây là một vị tuyệt thế mỹ nữ, để lệ quỷ chiếm đoạt thân thể thì thật đáng tiếc. Chờ khi nào có cơ hội liền giúp nàng giải quyết là được, xem như thêm một lần anh hùng cứu mỹ nhân đi. Dù sao loại chuyện này ta đã làm rất nhiều, hiệu quả đạt được đều rất tốt. Tuyển chọn đệ tử xong, tên kim đan hậu kỳ chủ trì lấy ra một món pháp bảo hình viên bản ném về phía trước. Viên bản bị lớn, đường kính ước chừng 100m, trôi nổi trên cao. Hắn nhàn nhạt nói, tất cả mau lên phi hành pháp bảo, ta đưa các ngươi trở về U Linh Tông. Mọi người lần lượt bay lên viên bản, khi nó chuẩn bị khởi động rời đi thì đằng xa vang lên âm thanh gọi theo, khoan đã, đợi một lát. Tên kim đan hậu kỳ đang điều khiển viên bản cho nó tạm dừng lại, thần thức tỏa ra, rất nhanh nhìn thấy một thanh niên chừng 22, 23 tuổi, tu vị trúc cơ trung kỳ đang dùng toàn lực phi hành đến. Thanh niên hạ xuống viên bản, túi đầu thở dốc, đưa ra một cái túi, đây là túi bắt hồn của ta, bên trong có đủ. Không đợi thanh niên nói hết câu, tên kim đan hậu kỳ đã lạnh nhạt đáp, thời hạn tuyển chọn đã hết, ngươi xem như mất tư cách, mau trở về đi, đừng lãng phí thời gian của bọn ta. Thanh niên lấy lại hơi, nở nụ cười mệt mỏi, ngươi nghe ta nói hết. Đúng là thời gian đã hết, nhưng không phải vẫn có ngoại lệ sao? Kim đan hậu kỳ cao mày, ngoại lệ, ngươi muốn nói? Hắn dùng khống vật thuật bắt lấy túi bắt hồn trên tay thanh niên, hai mắt mở to, tỏ vẻ kinh dị, 143 cái, hơn nữa đều là lệ quỷ, ngươi làm thế nào? Âm hồn lệ quỷ là cách gọi chung, thực ra được phân biệt là âm hồn và lệ quỷ. Âm hồn là linh hồn thông thường, trong điều kiện đặc biệt không siêu thoát được mà tiếp tục tồn tại. Đây là trạng thái tồn tại cơ bản nhất, lực công kích không cao. Lệ quỷ thì khác, nó là những linh hồn tích tụ quá nhiều oán khí, không thể siêu thoát, qua một thời gian dài biến thành lệ quỷ. Thứ này có linh trí cao hơn, có thể tu luyện, sức mạnh cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như nói việc Dương Tiên thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ đều nằm trong dự kiến của tên kim đan hậu kỳ, được người thông báo từ trước, thì thanh niên này quả thực khiến hắn chấn kinh. Thanh niên mỉm cười, ta xem như đủ tư cách gia nhập nội môn, có đúng không? Kim đan hậu kỳ liên tục gật đầu, không sai. Thành tích của ngươi là tốt nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Những lão giả kia nếu biết được, nói không chừng sẽ trực tiếp nhận ngươi làm đệ tử chân truyền. Nếu nói nội môn và ngoại môn cách biệt rất lớn thì nội môn và đệ tử chân truyền cũng là như vậy. mỗi một vị đệ tử chân truyền đều có một vị sư phụ cực kỳ lợi hại ở phía sau chống lưng. Tài nguyên, công pháp không thiếu một thứ gì. Hơn nữa quá trình tu luyện còn có người tận tình chỉ dạy, làm ít hưởng nhiều. Hiện tại, ánh mắt của những người trên thuyền nhìn thanh niên đều có chút ngưỡng mộ, kể cả những tên kim đan kỳ cũng có biểu hiện tương tự. Bọn hắn xuất thân đệ tử thông thường, trải qua bao khó khăn gian khổ mới đạt đến kim đan kỳ. Thế nhưng tất cả đều hiểu, nếu thanh niên đạt được tư cách đệ tử chân truyền, kim đan kỳ đã là vật nằm trong túi, không đến vài chục năm liền đạt được. Thanh niên dường như rất hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ kia, bộ mặt hắn dương dương tự đắc. Đến khi nhìn về phía Dương Tiên, phát hiện tên này đang nằm bất vượng ở một góc, hai tay đặt sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ nhìn về phía bầu trời, tựa như những chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến hắn. Thanh niên tức giận, bước đến gần Dương Tiên, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại, không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn ta lại có thể thu thập đến 143 lệ quỷ, ngươi rất bất ngờ có đúng không? Dương Tiên giả vờ giật mình quay mặt qua, bộ dạng ngây ngô, ngươi là ai? Chúng ta có quen biết sao? Chương 627, U Linh Tông chương 627, U Linh Tông thanh niên trợn mắt rồi nở nụ cười khinh bỉ, đừng giả vờ. Hay là ngươi cảm thấy quá mất mặt nên làm bộ như không nhận ra ta? Dương Tiên cau mày, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, không nhớ được. Ta chỉ nhớ những ai đặc biệt, có lẽ ngươi quá tầm thường cho nên ta không lưu lại bất kỳ ký ức nào. Ngươi, thanh niên tuổi chỉ từ 22, 23, bản thân lại là thiên tài trong tộc, con của tộc trưởng, được mọi người ngưỡng mộ, tính sợ. Hắn bản tính hiếu thắng, cao ngạo. Lần đầu tiên rời gia tộc luyện luyện, quyết định tham gia vào U Linh Tông lại chịu thua thiệt trong tay Dương Thiên nên cảm thấy rất khó chịu. Không phải thanh niên không đủ sức bắt 100 âm hồn lệ quỷ, chẳng qua là hắn cảm thấy việc này quá đơn giản, không đáng để phí sức nên mới sai một đám người đi làm thay mà thôi. Với tâm lý hiếu thắng này, hắn muốn chứng tỏ mình vượt trội hơn Dương Thiên ở mọi phương diện, cuối cùng phải bất đắc dĩ dùng 2 ngày bắt đến 143 lệ quỷ để chứng tỏ bản thân. Đáng tiếc, Dương Thiên lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Hiện tại, thân phận hai người đều là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử đều thuộc về nòng cốt của U Linh Tông, bị hạn chế phát sinh xung đột, tránh cho việc làm suy giảm lực lượng của tông môn. Tất nhiên, nếu thanh niên được một vị trưởng lão nào đó thu nhận làm đệ tử chân truyền, đó lại là một chuyện khác. Tên Kim Đan hậu kỳ thấy có điểm gì đó không thích hợp, hắn nhìn lại đám Kim Đan kỳ phía sau, ý muốn hỏi xem có ai biết nguyên nhân hay không. Một tên Kim Đan sơ kỳ nhanh chóng dùng truyền âm thuật kể lại sơ bộ xung đột của hai người. Tên Kim Đan hậu kỳ mở to mắt, gần như không thể tin được, ngươi muốn nói hắn chỉ dùng thời gian 2 ngày liền bắt được 143 lệ quỷ. Tất cả chuyện này do ta tận mắt chứng kiến, chắc chắn không sai được. Một hạt giống tốt U Linh Tông của ta từ khi thành lập đến nay, chưa từng có ai làm được chuyện này. Kể cả Hạ Thanh ở vào độ tuổi này cũng không làm được. Tên này chính là thiên tài ngàn năm có một. Ai, chỉ trách ta tu vị kém cỏi, bằng không nhất định bằng mọi giá phải thu hắn làm đệ tử. Sư Minh, ta nghĩ nếu không có gì thay đổi, người này chắc chắn sẽ được tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão để mắt đến, chúng ta hoàn toàn không có hy vọng. Bất quá, vẫn còn tên Dương Thiên kia. Tên Kim Đan hậu kỳ nhìn Dương Thiên, dường như không phát hiện ra điều gì đặc biệt, hắn chỉ lắc đầu, chẳng phải ngươi đã nói tên này chẳng qua sở hữu một món pháp bảo khá lợi hại, sau đó cướp đoạt của người khác mới thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ hay sao? Tuy hắn đủ điều kiện vào nội môn, thế nhưng cũng không thể xem là một thiên tài. A tên Kim Đan sơ kỳ yên lặng vài giây rồi truyền âm lại, sư minh, bề ngoài thì đúng là như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn luôn cảm thấy tên Dương Thiên này chưa từng xuất toàn lực. Hắn chỉ giống như đang chơi bùa mà thôi. Ngươi xem, thanh niên kia biểu hiện ra thành tích kinh người như vậy, hắn lại chẳng hề bận tâm. Quan hệ giữa bọn họ là đối địch, kẻ thù càng mạnh hắn phải càng lo lắng mới đúng. Hơn nữa, hắn đã sớm đạt đủ 100 âm hồn lệ quỷ từ 2 ngày trước, ngược lại chẳng hề bận tâm đến việc tìm thêm mà đến đây nghỉ ngơi. Ta đoán người này còn đang ẩn giấu rất nhiều, vẫn chưa lộ ra mà thôi. Cho dù tiềm lực có kém thanh niên, nhưng cũng là một hạt giống tốt. Tên Kim Đan hậu kỳ khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý hắn nhiều hơn một chút. Nếu hắn thực sự có tiềm lực liền lôi kéo về phe của chúng ta. Bất kể là tông môn nào cũng khó có được sự đoàn kết tuyệt đối. U Linh Tông cũng là như vậy, bọn hắn chia ra thành những phe phái, đấu tranh lẫn nhau để giành đồ tốt về cho mình. Một đệ tử có tiềm lực tương lai sẽ là một trợ lực lớn. Quan trọng hơn là bọn hắn chưa từng trải, lôi kéo sẽ đơn giản hơn những lao quái vật sống hàng ngàn hàng vạn năm rất nhiều. Dương Tiên không biết rằng mình rõ ràng đã rất khiêm tốn nhưng vẫn bị người khác để ý, dù sao tu chân giới khốc liệt, đặc biệt là ma đạo, chỉ cần chút sơ sẻ sẽ bị nuốt không còn một mảnh xương, cho nên tu sĩ tại đây tâm cơ đa phần đều rất kín kẻ, suy tính kỹ càng. Hắn vẫn chắp tay sau đầu, nhìn lên bầu trời, để mặc thanh niên đang đứng bên cạnh tức giận mà không làm được gì. Kiềm chế lại bản thân, thanh niên xoay người rời đi. Dương Tiên thờ ơ, không để hắn vào mắt khiến thanh niên rất khó chịu. Có điều ngẫm lại, cả hai đều đã vào U Linh Tông, cơ hội chạm trán nhau rất nhiều. Hắn rất tự tin vào năng lực của mình, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội chơi chết Dương Tiên. Phi hàng pháp bảo tốc độ khá nhanh, chỉ dùng hơn 3 giờ đồng hồ liền về đến U Linh Tông. Thế nhân vẫn nghĩ U Linh Tông nằm bên trong U Linh Thành, thế nhưng đó chỉ là một cái phân đà để che mắt người ngoài mà thôi. U Linh Tông thực tế nằm sâu bên trong U Linh Sâm Lâm. Bọn hắn tu luyện công pháp liên quan đến âm hồn lệ quỷ, tất nhiên phải tìm một nơi có âm khí thật nặng, càng nhiều âm hồn tụ tập để hỗ trợ cho việc tu luyện. U Linh Tông nằm ở trong một đầm lầy khổng lồ, âm khí lượn lờ, cảnh vật xung quanh mờ ảo. Bên trong đầm lầy ẩn hiện những bộ bạch cốt nửa chìm nửa nổi bên dưới bùn đất. Âm hồn lệ quỷ tụ tập quanh đây rất nhiều, tu vị đều từ luyện khí cho đến trúc cơ. Kim đan kỳ trở lên đều có linh trí nhất định nên không thấy xuất hiện. Đi sâu vào bên trong đầm lầy là một gò đất cao, Dương Thiên có thể nhìn ra một tòa trận pháp cực lớn đang bao phủ nơi này, tác dụng chính là che mắt người ngoài. Bên ngoài phi hành pháp bảo hiện lên một vòng sáng. nó và trận pháp kia phát sinh âm thanh của mình. Vài tiếng ủ ủ, ken két khó nghe lọt vào trong tai những người ở đây. Vài giây sau, cảnh vật quanh đó hoàn toàn thay đổi. Từng khối kiến trúc bắt mắt hiện ra. Tuy vẫn có âm khí bao phủ nhưng đã tươi sáng hơn không ít. Những kiến trúc này phân ra thành nhiều vòng riêng biệt. Trung tâm nơi này là một nhóm những cung điện lớn. Bên trong có nhiều cỗ khí tức cường hãn phát ra. Tất nhiên, đây là so với những người mới như bọn hắn mà thôi, trong mắt Dương Thiên lại chẳng tính là gì. Dương Thiên thản nhiên, những người còn lại thì khác. Năm người kia đều mở to mắt, giống như rất kinh hãi trước dáng vẻ của U Linh Tông. Thanh niên không đến mức đó, nhưng có thể nhìn ra phần nào sự ngạc nhiên ẩn chứa trên gương mặt của hắn. Phi hành pháp bảo dừng trên một quảng trường nhỏ ở bên ngoài. Tất cả lần lượt nhảy xuống, tên Kim Đan hậu kỳ thu hồi phi hành pháp bảo vào người. Tên Nguyên Anh kỳ vốn vẫn luôn say ngủ thì đã sớm biến mất không thấy bộ dạng. Dường như đã sớm quen với tác phong hành sự của vị sư thúc này, tên Kim Đan hậu kỳ tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Hắn nhìn bảy người đang đứng trước mặt, lần lượt chỉ tay về phía năm tên ngoại môn đệ tử, nhàn nhạt nói: "Năm người các ngươi từ hôm nay chính thức trở thành ngoại môn đệ tử của U Linh Tông. Mọi quy định sẽ được một vị sư thúc giảng giải trên đường đưa các ngươi về nơi ở của mình. Ta chỉ muốn nhắc nhở một điều, ngoại môn đệ tử là tầng lớp có địa vị thấp nhất tại U Linh Tông, nhưng đó không phải là mãi mãi, chỉ cần các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày vào được nội môn, thậm chí hệ tâm. Chỉ cần có cố gắng, không gì là không thể. Ta cũng xuất thân từ ngoại môn, không phải hiện tại đã ngồi lên được vị trí hộ pháp rồi sao? Ai, ta cũng không nói nhiều, các ngươi tự mình tìm hiểu đi." Hắn phát biểu ngắn gọn vài câu rồi phất tay, một tên Kim Đan sơ kỳ tiến lên, ra hiệu cho năm người theo sau mình. Đưa năm người rời đi xong, đám Kim Đan kỳ phía sau cũng tản ra, chỉ còn lại tên Kim Đan hậu kỳ cùng Dương Thiên và thanh niên kia. "Hai người các ngươi trực tiếp tiến nhập nội môn. Vì sự thể hiện xuất sắc của mình, các ngươi còn được ban thêm một phần thưởng." "Phần thưởng?" Tên Kim Đan hậu kỳ cười nhạt đáp, "Là cơ hội trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Có nắm bắt được hay không còn phụ thuộc vào năng lực và vận khí của các ngươi." Chương 628, vào nội môn. Chương 628, vào nội môn. Còn tưởng là phần thưởng gì đặc biệt. "Đệ tử chân truyền thì thôi, đi, đừng nói là U Linh Tông, kể cả Ma Thần Cung cũng không có ai đủ năng lực làm sư phụ của hắn." Bất quá, Dương Tiên vẫn không thể hiện ra ngoài. Dù sao hắn đang giả trang làm một đệ tử cấp thấp, phải diễn sao cho đạt. Tên Kim Đan hậu kỳ nói xong liền phóng đi, đồng thời thi triển khống vật thuật mang theo hai người. Đến một cái đại điện, hắn ra hiệu cho hai người đứng ngoài, sau đó đi vào bên trong. Thanh niên nhìn Dương Thiên, bộ dạng đắc ý, vị trí đệ tử chân truyền chắc chắn không thoát khỏi tay ta. Đến khi đó, xem ta làm sao chơi chết ngươi. Dương Thiên quay sang, không lạnh không nhạt nói, thân là nam nhân, tại sao ngươi so với nữ nhân còn nói nhiều hơn? Cả buổi cứ léo nhéo liên tục không dừng, thật là phiền phức. Thanh niên thật sự nổi giận, Dương Thiên vậy mà dám nói hắn nhiều chuyện. Bất quá, nơi này là đại điện của U Linh Tông, vẫn là phải nhận xuống. Chờ đến khi hắn thực sự trở thành đệ tử chân truyền liền có vô số cách xử lý Dương Thiên. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn a, hai người không phải đợi lâu. Bên trong đại điện rất nhanh truyền ra âm thanh, "Vào đi." Mở cửa bước vào, xuất hiện trước mặt bọn hắn là những tấm sắt hình tròn đang lơ lửng trên cao. Bên trên mỗi tấm có một ngọn lửa màu lam đang cháy bập bùng. Cường độ mạnh yếu của mỗi ngọn lửa là khác nhau, đáng chú ý nhất là 5 ngọn lửa ở vị trí trung tâm thậm chí còn tỏa ra một chút uy áp của tu sĩ phân thần kỳ. Dương Thiên chỉ cần liếc qua liền biết, đây chẳng qua là một thủ đoạn nhỏ của ma đạo mà thôi. Mỗi tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên, linh hồn đã mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, tách ra một phần nhỏ sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn sử dụng một loại đá quý hiếm gọi là hồn thạch, phối hợp với ma hỏa để bảo tồn những mảnh tàn hồn này. Có thể mượn nó để truyền đạt suy nghĩ của mình từ vị trí rất xa. Dựa trên kết quả khảo hạch, mọi người tất nhiên đều tập trung vào thanh niên kia, bỏ mặc Dương Thiên một bên. Đối với chuyện này, Dương Thiên không lấy làm phiền lòng, ngược lại còn có chút vui mừng. Lỡ như có vị nào chú ý đến hắn, muốn nhận làm đệ tử thì xem như phiền phức lớn. Cho dù Dương Thiên không quá chú trọng đến tiểu tiết, thế nhưng bắt một chân tiên như hắn nhận một tên Nguyên Anh là sư phụ thì rất khó chấp nhận được. Từng luồng thần thức quét qua kiểm tra thanh niên. Bọn hắn ở đây tuy chỉ có tàn hồn, nhưng muốn dò xét một tên trúc cơ cũng không phải chuyện gì quá khó. Tiếp theo đó, tất cả thông qua truyền âm để trao đổi. Thanh niên cùng tên Kim Đan hậu kỳ bên dưới không biết nội dung bọn hắn đang nói đến là gì, nhưng Dương Thiên lại nghe được toàn bộ. Đại thể là một cuộc tranh giành nhận thanh niên làm đồ đệ. Khi đám Nguyên Anh kỳ cãi nhau đến cao trào, một tên phân thần kỳ mới lên tiếng, "Các ngươi không cần tiếp tục tranh đoạt, bọn ta đã có quyết định. 2000 năm qua ta chỉ thu một đệ tử duy nhất, không may lại bất hạnh bỏ mình trong một chuyến lịch luyện bên ngoài. Thanh niên này vừa hay lại hợp ý ta, cho nên..." Hắn không cần nói hết câu, mọi người ở đây đều đã hiểu. Phân thần kỳ nhúng tay bảo, "Nguyên Anh như bọn hắn còn có cơ hội sao? Nếu bốn vị còn lại không phản đối, bọn hắn cũng không cần nhiều lời nữa." Thảo luận kết thúc, từ trong ngọn lửa màu xanh của vị phân thần kỳ kia phát ra âm thanh trầm thấp, "Thanh niên, ngươi tên là gì?" Biết người được hỏi là mình, thanh niên vội cung kính, "Đệ tử họ Tiêu, tên Hà." "Tiêu Hà, rất tốt. Hôm nay ta muốn nhận người là đồ đệ, ngươi có đồng ý hay không?" Phân thần kỳ chính là cấp bậc cao nhất tại U Linh Tông, Tiêu Hà đương nhiên không trông đợi gì hơn. Hắn vội và quỳ xuống, dập đầu, "Đệ tử Tiêu Hà, bái kiến sư tôn." Âm thanh kia có chút vui mừng, "Tốt, rất tốt. Hiện tại sư tôn không có mặt ở U Linh Tông, lát nữa ta sẽ cho chính mình dẫn ngươi đến động phủ của ta." Hắn đương nhiên vui mừng, thân là phân thần kỳ, đẳng cấp cao nhất tại U Linh Tông, tầm mắt của hắn rất cao. Đệ tử đủ sức lọt vào pháp nhãn rất ít. Hơn 2000 năm trước gặp được một kẻ vừa ít thì lại không may bỏ mình. Đợi hơn 2000 năm mới gặp được một kẻ khác phù hợp, hắn có thể không vui sao? Còn về phần Dương Thiên thì đã sớm bị tất cả những người có mặt ở đây bỏ qua. Quá trình hắn thu thập đủ 100 âm hồn lệ quỷ đều đã được báo lại. Chẳng qua là có một món pháp bảo tương đối khá nên cướp đoạt được của người khác. Khi nãy có vài luồng thần thức kiểm tra qua nhưng cũng không thu lại được gì. Thân thể do Nhược Hy tạo ra cơ bản chẳng có gì, ngoài việc sẽ tự động cường hòa về năng lực thể chất sao cho phù hợp với cảnh giới biểu hiện ra, nó thậm chí còn không có linh căn. Tuy nhiên, để che giấu tốt hơn, Dương Thiên vẫn biểu hiện ra là một tu sĩ có tam linh căn. Tư chất này không tính là quá kém. Có điều để trở thành nội môn đệ tử của U Linh Tông thì có chút không đủ. Bất quá, quy định là do bọn hắn đặt ra, bọn hắn cũng không thể tự cầm đá đập chân mình. Để Dương Thiên làm nội môn đệ tử đã là rất tốt, không ai có ý định thu hắn làm đệ tử chân truyền. Không ai lên tiếng đồng nghĩa với việc không được chọn. Dương Thiên cũng không hề tỏ vẻ vui mừng hay thất vọng, vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt. Tên Kim Đan hậu kỳ tên Chính Minh kia hiểu ý, cúi đầu chào tất cả sau đó xoay người mang theo Dương Thiên và Tiêu Hà đi ra khỏi cửa đại điện. Địa vị bỗng chốc tăng vọt, Tiêu Hà giống như một tên thượng vị giả, nhìn Dương Thiên với ánh mắt khinh thường. Chính Minh cũng không thấy có chỗ nào không thích hợp, ngược lại còn có chút cung kính Tiêu Hà. Hắn biết, thanh niên trước mặt này sớm muộn cũng sẽ mạnh hơn hắn. Đã là đồ đệ của một vị phân thần kỳ, tương lai kém nhất cũng sẽ bước vào nguyên anh kỳ. Bản thân hắn Kim Đan hậu kỳ đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa còn khó hơn lên trời. Trừ phi có cơ duyên người tiền, bằng không đừng mong đột phá. Cho nên, Chính Minh đối đãi với Tiêu Hà còn mang theo một tia tâm ý định bợ. Dương Thiên cảm thấy mình có chút thừa thãi liền lên tiếng, "Chính Minh hộ pháp, tiếp theo ta sẽ phải làm gì?" Chính Minh không có tâm trạng để ý đến Dương Thiên, thấy hắn hỏi thì tỏ hơi khó chịu. Bất quá đây là chức trách của hắn nên vẫn phải lấy ra một cái ngọc giản cùng một tấm lệnh bài đưa cho Dương Thiên, bên trong có ghi lại bản đồ của U Linh Tông, những khu vực bôi đen tuyệt đối không được tiến vào, bằng không mọi hậu quả ngươi sẽ tự mình gánh lấy. Những khu vực khác đều có ghi chú rõ ràng. Ngươi đến khu dành cho nội môn đệ tử, chọn một phòng không có người rồi dùng thần thức khắc tên của mình lên lệnh bài treo trước cửa để xác nhận phòng đã có người. Những việc khác ngươi có thể hỏi thăm các vị đồng môn. À đúng rồi, ngươi vừa bước vào nội môn sẽ có một cơ hội đến tàng thư các lựa chọn công pháp cùng hai môn pháp thuật để tu luyện. Lệnh bài thân phận đã sớm giao cho ngươi, ngươi đến nơi đó đưa nó ra, sẽ có người giải thích cụ thể. Hắn cơ bản đã nói rõ mọi chuyện, cũng xem như đã hoàn thành chức trách. Tiếp theo liền mang Tiêu Hà rời đi, để mặc Dương Thiên tự tìm đường. Có bản đồ, Dương Thiên tuy mù đường nhưng cũng không đến nỗi bị lạc. Tốn chút công sức, hắn cuối cùng cũng tìm đến được khu vực của nội môn đệ tử. Ma đạo khác với chính đạo, đa số bọn hắn đều thích hoạt động độc lập, nếu có hợp tác thì phần lớn cũng là lợi dụng lẫn nhau. Đây cũng không phải nói tất cả tu sĩ ma đạo đều xấu xa, chỉ là công pháp cùng linh lực tu luyện ảnh hưởng đến tính cách của bọn hắn mà thôi. Khu vực này có ma khí khá nặng, cả không gian chìm trong một màu sắc u ám. Khi Dương Thiên tiến vào chỉ gặp qua một vài người, bất quá bọn hắn đều tỏ vẻ vội vã, không ai thèm chú ý đến hắn. Chọn một căn phòng chưa có chủ nhân, Dương Thiên đem lệnh bài có khắc tên mình treo lên cửa rồi đi vào phòng, nhảy lên giường ngủ một giấc ngon lành. Nghỉ ngơi một chút, bước đầu xâm nhập vào ma vực đã thành công, mọi chuyện không cần vội vã, cứ từng bước thực hiện là được. Dù sao thì đối với Dương Thiên, đây là một trải nghiệm khá thú vị, nói không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Chương 629, Tạ Mặc chương 629, Tạ Mặc sáng sớm ngày hôm sau, khi Dương Thiên còn chưa tỉnh giấc đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kẻ đến là một tên Kim Đan sơ kỳ, bề ngoài chừng 25 tuổi, bộ dạng cảnh giác giống như sợ bị ai đó nhìn thấy. Còn sớm như vậy đã đến gõ cửa, đoán chừng là không có ý gì tốt. Dương Thiên chỉnh sửa y phục một chút cho thẳng rồi bước ra mở cửa. Người kia vừa trông thấy hắn liền tiến nhanh vào trong phòng, vui vẻ cười nói: "Sư đệ, ngươi hẳn là người mới thông qua khảo hạch, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử đúng không?" Thái độ có phần sỗ sàng của tên này khiến Dương Thiên càng thêm khẳng định. Hắn đóng cửa lại, bước đến ngồi vào chiếc bàn đặt giữa căn phòng, thái độ lạnh nhạt: "Đúng vậy, ta vừa mới đến vào hôm qua. Không biết sư minh đến đây có gì chỉ giáo?" Tên Kim Đan sơ kỳ vẫn giữ nụ cười niềm nở: "Sư đệ, ta gọi là Tạ Mặc. Ngươi không cần cảnh giác như vậy, hôm nay sư minh đến đây là có ý tốt. Ngươi vừa mới đến có nhiều chuyện còn chưa biết, để sư minh giải đáp cho ngươi. Miếng bánh miễn phí chỉ có trên cái bẫy chuột, đạo lý này Dương Thiên hiểu rõ. Một kẻ không quen biết tự nhiên chạy đến muốn giúp đỡ mình chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Bất quá, Dương Thiên cũng cần biết thêm thông tin về U Linh Tông." Hắn tỏ thái độ niềm nở hơn, cười nói: "Vậy thật cảm ơn sư minh. Ta đúng là mới đến, có rất nhiều việc cần người giải đáp. Có gì cứ hỏi." "Sư minh ta ở tại U Linh Tông đã gần 100 năm, trên dưới lớn nhỏ không có chuyện gì là không biết." Dương Thiên hỏi: "Sư minh có thể giảng giải sơ bộ cho ta về những thế lực khác, việc phân chia cấp bậc, chức vụ tại U Linh Tông? Một tên nội môn đệ tử vừa nhập môn như ta cần phải làm gì?" Tạ Mặc sớm biết Dương Thiên sẽ hỏi vấn đề này, hắn một hơi nói ra: "U Linh Tông là một trong những môn phái lớn nhất tại U Minh Sâm Lâm. Ngoài chúng ta ra còn có Minh Hà Tông, Thiên Hồn Tông cùng Ngạ Quỷ Cốc. Bốn môn phái này chia nhau kiểm soát lượng tài nguyên bên trong U Linh Sâm Lâm. Cấp bậc tại U Linh Tông phân chia rất nghiêm ngặt. Bắt đầu từ ngoại môn, sau khi đạt đủ điều kiện sẽ tiến vào nội môn, hạch tâm. Đệ tử chân truyền là những kẻ có thiên phú cực cao, được các vị trưởng lão nhận làm đệ tử, thân phận so với hạch tâm đệ tử còn cao hơn một bậc. Đạt đến nguyên anh kỳ liền có thể chút bỏ thân phận đệ tử, nhận lấy chức trưởng lão, đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều. Còn về phần hộ pháp, hai từ hộ pháp nghe có vẻ bài phòng, thực chất là một đám tiềm năng đặc biệt, biết mình tiếp tục tu luyện theo cách thông thường sẽ không có hiệu quả nên xin chuyển qua vị trí này. Bọn hắn thay vì tu luyện thì dùng phần lớn thời gian để chăm lo vụ sự tại tông môn để đạt được công hiến, đôi các loại đan dược cao cấp cố gắng tiếp tục đột phá. Dương Tiên khẽ gật đầu, tư chất không được, đây quả thực là một lựa chọn không tệ. "Đúng rồi, điểm cống hiến mà ngươi vừa nói là gì?" Tạ Mặc cười đáp: "Sư đệ, không cần đợi, sư minh sẽ trả lời từng vấn đề một. Điểm cống hiến là thứ mỗi đệ tử vừa gia nhập môn phái sẽ được phát một ít để đổi công pháp cùng pháp thuật. Sau đó, nếu muốn có thêm điểm cống hiến để đổi được những thứ tốt hơn thì cần thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể do tông môn phát ra hoặc một hai đó tự dùng điểm cống hiến của mình để ban bố. Nhiệm vụ càng khó điểm cống hiến thu được càng cao. Đây là cơ chế hoạt động do chính ma thần cung phổ biến, bất cứ môn phái phụ thuộc nào đều làm theo. Ngươi vừa mới gia nhập đã bước vào nội môn, cho nên phần thưởng so với đệ tử thông thường phong phú hơn rất nhiều. Không những được lấy miễn phí một bộ công pháp cùng hai môn pháp thuật trúc cơ kỳ, đồng thời còn có một vạn cống hiến dự trữ. Năm xưa sư huynh ta gia nhập cũng không có đãi ngộ này. Dương Tiên tán thưởng, ma thần cung nghĩ ra hệ thống sử dụng điểm cống hiến này quả thực rất hay. Nó giống như một loại tiền tệ, không những khiến cho việc giao dịch diễn ra được thuận lợi, đồng thời còn kích thích các tu sĩ ra ngoài lịch luyện thực hiện nhiệm vụ để thu về cống hiến, đổi được những vật phẩm cần thiết. Nhớ đến những bộ tiểu thuyết Dương Tiên từng đọc khi ở trái đất, hình như cũng có rất nhiều môn phái trong chuyện hoạt động theo phương thức này. Đa tạ sư huynh đã giải đáp. Ta nghĩ hiện tại mình nên đến tàng thư các một chuyến để lựa chọn công pháp. Dù sao cũng là công pháp của đại môn phái, so với thứ ta đang tu luyện chắc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương Tiên nói xong liền đứng dậy, hành động mau lẹ của hắn khiến Tả Mặc có chút không theo kịp. Khi hắn định thần lại, Dương Tiên đã bước ra đến cửa. Tả Mặc vội và gọi theo, sư đệ, đợi một chút, ta còn chưa nói xong. Dương Tiên xoay người lại, cau mày nói, ngươi có gì mau nói, tu luyện là chuyện không thể đợi được. Trong lòng Tả Mặc thầm mắng Dương Tiên không tiếc lời. Hắn lãng phí nhiều nước bọt như vậy, tên này chỉ nói một câu cảm tạ liền muốn bỏ đi. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Sư đệ, gần đây sư minh ta có chút khó khăn. Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ ta vô tình bị thương, cần một loại đan dược quý hiếm chữa trị. Thế nhưng điểm cống hiến lại không đủ, cho nên hôm nay mặt dày đến đây muốn mượn của sư đệ một ít. Ngươi vừa mới đến, lại có sẵn một bộ công pháp cùng hai môn pháp thuật, hẳn là không cần dùng cống hiến trong thời gian ngắn. Ngươi có thể yên tâm, khi nào ta chữa trị xong thương thế sẽ tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến trả lại cho ngươi. Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Nhìn bề ngoài Tả Mặc giống như đang cầu xin Dương Thiên, thực tế khí tức kim đan kỳ của hắn đang phóng xuất để uy hiếp. Một vạn điểm cống hiến mà thôi, dù sao U Linh Tông này cũng chẳng có thứ gì đáng để hắn lưu ý. Dương Thiên tùy ý hỏi, sư minh đừng nói như vậy, chỉ là một vạn điểm cống hiến, nếu người cần ta cũng sẽ không tiếp. Vậy ta sẽ chuyển điểm cống hiến cho ngươi như thế nào? Thấy Dương Thiên đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, Tả Mặc vui mừng, sư đệ, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất hợp, tương lai chúng ta sẽ là huynh đệ tốt. Ta rất đơn giản, ngươi lấy lệnh bài thân phận của mình ra, để lệnh bài của chúng ta chạm vào nhau, sau đó dùng thần thức điều chỉnh số cống hiến muốn chuyển là được. Dương Tiên cười nhạt, lấy lệnh bài thân phận từ trong người ra. Tả Mặc lập tức chụp lấy, rất nhanh liền đem toàn bộ cống hiến chuyển qua cho mình. Xong xuôi, hắn nhìn Dương Tiên cười nói, sư đệ, nói cho ngươi thêm một thông tin. Một thời gian ngắn nữa thiên âm bí cảnh sẽ mở ra. Chính vì vậy, những ngày gần đây U Linh Tông rất vắng người, hầu hết đều đã chạy ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến đổi một suất đi vào trong. Dù sao thiên âm bí cảnh có hạn chế số người tham gia, lớn mạnh như U Linh Tông chúng ta cũng chỉ có 15 suất mà thôi. Tranh đoạt rất quyết liệt. Ha ha, sư minh chỉ tùy tiện nói ra mà thôi. Dù sao với tu vị trúc cơ sơ kỳ của ngươi không cần nghĩ đến, tiến vào đó cũng chỉ đơn thuần là nộp mạng. Hắn để lại tiếng cười đắc ý rồi vui vẻ rời đi. Dương Thiên hơi nhíu mày, thiên âm bí cảnh dường như là một nơi rất thú vị. Không nổi, tìm hiểu thêm một chút thông tin. Nếu cần thiết liền đến đó chơi một chuyến. Ừm, cũng nên đến tàng thư cắt chọn một quyển công pháp. Hiện tại thân phận là đệ tử U Linh Tông, cũng cần có một bộ công pháp để che mắt người ngoài. Bản đồ của chính minh khá chi tiết, Dương Thiên cũng không mất nhiều thời gian liền tìm đến được tàng thư cắt. Nơi này nằm trong cụm kiến trúc trung tâm, là một tòa nhà rất lớn có nhiều tầng. Phía trên cửa điêu khắc một con lệ quỷ đang mở to miệng, ngập một tấm biển có ba chữ tàng thư các màu lam nhạt. Dương Thiên lấy lệnh bài thân phận ra cầm trên tay, từng bước chậm rãi đi vào bên trong. Chương 630, nhiệm vụ cấp SS. Chương 630, nhiệm vụ cấp SS. Bề ngoài tàng thư các giống như không có ai canh gác, chỉ có một lao nhân bộ dạng già yếu làm công việc ghi chép. Theo như lời Tả Mặc nói, do bí cảnh gì đó sắp mở ra nên hầu hết mọi đệ tử của U Linh Tông đã ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm cống hiến để đổi lấy một suất tham dự. Cho nên tàng thư các vốn dĩ phải đông người, hôm nay chỉ lác đác vài bóng người, số lượng không vượt quá 10. Khi Dương Thiên tiến vào, chẳng ai buồn liếc nhìn hắn một cái. Nơi này được sắp xếp rất kỹ càng, mỗi dãy đều có dán biển thông báo, cho nên không cần người hướng dẫn vẫn có thể tìm được thứ mình cần. Chọn một dãy dành cho trúc cơ kỳ, Dương Thiên tùy tiện lấy ra một bản công pháp cùng hai môn pháp thuật. Nhập ra tùy tục, hiện tại thân phận của hắn là đệ tử U Linh Tông, vẫn nên sử dụng công pháp và pháp thuật của U Linh Tông trước mặt người khác, tránh những phiền phức không cần thiết. Cầm ba cái ngọc giản khắc lại công pháp ra đưa cho lão nhân ghi chép. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, lệnh bài thân phận. Dương Thiên giật mình, liền đặt lệnh bài đang cầm trên tay xuống trước mặt lão nhân. Hắn cầm lấy lệnh bài, thần thức tiến vào bên trong kiểm tra thông tin, vừa mới tham gia sát hạt, trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Được quyền chọn một môn công pháp cùng hai môn pháp thuật cùng đẳng cấp. Xóa đi đoạn thông tin này bên trong lệnh bài, lão nhân ném trả nó lại cho Dương Thiên. Hắn cầm lấy ba cái ngọc giản, bộ dạng có chút bất ngờ rồi lại nhìn Dương Thiên, ngươi chắc chắn đã lựa chọn kỹ. Chọn đại mà thôi, ta còn chưa dành đến mức đi quan tâm những thứ cấp thấp này. Đây là điều Dương Thiên nghĩ trong lòng, lời nói ra đến miệng lại hoàn toàn khác. Đúng vậy, ta đã xem xét rất kỹ, đây là những thứ thích hợp với ta nhất. Lão nhân lắc đầu, lấy từ trong người ra ba cái ngọc giản khác đem công pháp cùng pháp thuật phục chế lại rồi đưa cho Dương Thiên. Thanh niên bây giờ thật sự quá tùy hứng. Hắn chỉ để lại câu nói đó rồi mang theo ba tấm ngọc giản gốc bỏ đi. Dương Thiên nhíu mày, chẳng lẽ công pháp cùng pháp thuật hắn lựa chọn rất kém? Ai, bỏ đi, dù sao trước giờ chơi những trò may rủi, vận khí của Dương Thiên chưa bao giờ tốt. Trở về phòng của mình, Dương Thiên bắt đầu lấy ba cái ngọc giản ra, thần thức tràn vào bên trong. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao lão nhân lại có thái độ như vậy. Công pháp của U Linh Tông phần lớn đều liên quan đến âm hồn lệ quỷ, mượn âm khí mà bọn hắn tích tụ để hỗ trợ cho việc tu luyện. Công pháp của Dương Thiên cũng không ngoại lệ, chỉ là khởi đầu có đôi chút khác biệt. Đầu tiên, phải chọn một con lệ quỷ có tu vị tương đương với mình, gieo xuống mình nó một loại khế ước chủ tớ. Tiếp đến, toàn bộ linh lực do ngươi tu luyện ra đều phải để cho lệ quỷ hấp thu để tăng tiến tu vị. Mỗi khi lệ quỷ đột phá thành công, ngươi mới có thể bắt đầu tu luyện. Lợi ích mà công pháp này nhắc đến chính là do có liên kết với lệ quỷ, ngươi tu luyện sẽ không gặp phải bình cảnh, đồng thời trình độ linh lực so với tu sĩ đồng cấp mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, trong khi chiến đấu sẽ có một trợ thủ cực mạnh hỗ trợ. Bất quá, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết, công pháp này có thiếu khuyết rất lớn. Dù là âm hồn hay lệ quỷ đều là từ những kẻ đã chết. Bọn hắn đúng ra phải tiến vào luân hồn hoặc tiêu tán trong thiên địa. Sự tồn tại này căn bản đã không đúng với lẽ thường. Cho nên, âm hồn lệ quỷ tiến cấp so với những chủng tộc khác khó khăn hơn khá nhiều. Nguy hiểm hơn, giữ một lệ quỷ mạnh mẽ hơn chính bản thân làm thuộc hạ, chỉ cần hơi bất cẩn liền sẽ bị nó tấn công. Lệ quỷ là do những linh hồn oan khuất không thể siêu thoát mà thành. Lệ khí của bọn chúng rất lớn, khó lòng phục tùng. Một giây lơ là bất cẩn cũng có thể ôm hận thiên thu. Một bộ công pháp vừa khó tu luyện lại vừa nguy hiểm đến như vậy, không biết vì lý do gì vẫn được đặt tại tàng thư các của U Linh Tông. Về phần hai môn pháp thuật, Dương Thiên càng không còn gì để nói. Một môn là để tu luyện một loại hỏa diễm đặc biệt gọi là Lam Hỏa. Bên trên có giảng giải, tu sĩ khi vừa chết đi, linh hồn chưa tan, dương khí chưa tận. Nhân cơ hội đó rút đi phần dương khí còn sót lại trên cơ thể hắn tạo thành Lam Hỏa. Lam Hỏa trải qua một quá trình dài nuôi nấng sẽ đạt được uy lực vô song. Vấn đề chính là, đây là một loại pháp thuật tiêu hao. Một ngọn Lam Hỏa nuôi nấng mấy trăm năm, chỉ dùng cho một đòn tấn công liền hết. Không rõ những tu sĩ khác có rỗi rãi làm việc này hay không, riêng bản thân Dương Thiên thấy nó quá phiền phức. Môn còn lại khá hơn một chút, có thể luyện chế âm hồn thành một con rùa nhỏ. Con rùa này có tốc độ cực nhanh, cộng thêm năng lực cẩn thân, chuyên dùng để thám thính, truyền tin. Trung quy lại mà nói, công pháp cùng hai môn pháp thuật này đối với người mới chính là rất rủi, hại nhiều hơn lợi. Lam Hỏa thì không cần nói, phải dùng xác tu sĩ vừa mới chết không lâu mới rút ra được. Lại chỉ có thể dùng một lần, cho dù uy lực có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng mấy ai có hứng thú tu luyện. Công pháp cùng thuật do thám ngược lại đối với Dương Thiên có chút hữu dụng. Sở hữu một lệ quỷ mạnh hơn mình, bề ngoài, Dương Thiên có vượt cấp khiêu chiến cũng không khiến người ta nghi hoặc. Còn thuật do thám kia, phối hợp với năng lực truyền tin tốt hơn truyền âm phủ thông thường cũng khá hữu dụng. Đối với loại công pháp cùng pháp thuật cấp thấp này, Dương Thiên chỉ cần lướt sơ qua liền luyện thành. Sáng có phiên kỳ chứa 100 âm hồn lệ quỷ từ của khảo hạch, Dương Thiên trực tiếp luyện chế thành 99 con rồi chuyên dùng để thám thính. Còn lại một con lệ quỷ mạnh nhất có tu vị trúc cơ trung kỳ đỉnh phong cũng bị hắn sử dụng công pháp tế luyện, ký kết khế ước. Hiện tại, Dương Thiên xem như đã hoàn tất khâu chuẩn bị. U Linh Tông hiện tại có khá ít người, hắn ở lại cũng không có gì thú vị. Cho nên, Dương Thiên quyết định đến nhiệm vụ đường tìm một ít nhiệm vụ có điểm cống hiến cao, tranh thủ thu thập đủ cống hiến giành lấy một vé tham gia bí cảnh. Đến nhiệm vụ đường, Dương Thiên rốt cuộc cũng cảm nhận được phần nào không khí của một đại môn phái. Nơi này là một đại sảnh cực lớn gồm rất nhiều những cái bảng lớn nhỏ treo ủy thác nhiệm vụ. Người ra vào liên tục không ngớt, tu vị từ luyện khí kỳ cho đến nguyên anh kỳ trưởng lão đều có. Cho dù là trưởng lão được đãi ngộ rất tốt, bọn hắn vẫn cần có điểm cống hiến để đổi những vật phẩm cần thiết. Trước mỗi tấm bảng đều có rất đông tu sĩ tụ tập. Trên đỉnh đầu mỗi bảng đều có gắn một ký tự chỉ rõ cấp bậc nhiệm vụ được xếp trên bảng. Thấp nhất là cấp D tương đương với luyện khí kỳ, tiếp đến trúc cơ cấp C, kim đan cấp B, nguyên anh cấp A, phân thần cấp S. Dương Thiên đảo mắt nhìn quanh một hồi, cuối cùng nhìn thấy ở góc phòng một tấm bảng khá cũ kỹ, phủ đầy bụi chẳng ai thèm chú ý đến. Thứ khiến hắn quan tâm chính là một chữ SS trên cao vẫn đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Dương Thiên có hứng thú đi lại gần, ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ duy nhất đang nằm trên bảng kia. Dựa theo thời gian ghi bên trên, nhiệm vụ này đã được ban hành hơn 10 năm vẫn không có ai dám tiếp. Cấp S là nhiệm vụ dành cho phân thần kỳ, vậy cũng không có nghĩa SS là nhiệm vụ dành cho hợp thể kỳ. U Linh Tông vốn không có hợp thể, cũng không dối hơi làm những chuyện vô bổ. Cấp SS đại biểu cho những nhiệm vụ mà năm vị phân thần kỳ của U Linh Tông cũng không cách nào thực hiện được. Lý do không làm được không phải là không đủ thực lực, mà là không có cơ duyên. Cho nên, nhiệm vụ cấp SS là nhiệm vụ dành cho người hữu duyên. Tất nhiên, đây cũng chỉ là cách lý giải do năm tên phân thần kỳ đưa ra mà thôi. Ban bố nhiệm vụ cấp SS, bọn hắn đơn thuần chỉ là cầu may. Dù sao thứ năm tên phân thần kỳ còn không làm nổi, đệ tử cấp thấp cũng không có hy vọng gì lớn. Nhìn đến dòng chữ được in đậm nhất phía trên tờ nhiệm vụ, Dương Thiên cau mày, mấy lao giả U Linh Tông có phải điên rồi hay không, lại dám tìm kiếm Vũ Hải Ma Lan. Chương 631, Thái Âm đạo nhân chương 631, Thái Âm đạo nhân Vũ Hải Ma Lan, sinh trưởng tại những vùng đầm lầy nơi âm khí cực thịnh, không khí ẩm ướt. Nó cần hấp thu rất nhiều âm khí, chuyển hóa thành ma khí, phục vụ cho việc phát triển. Những đầm lầy, nơi xảy ra những trận chiến lớn, số lượng sát chết nhiều chính là môi trường lý tưởng để nó phát triển. U Linh Sâm Lâm cũng là một nơi không tệ, tuy nhiên, nồng độ âm khí của nó vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu để U Hải Ma Lan xuất hiện. Bởi vì nó là lục cấp linh thảo, thảo dược đẳng cấp hợp thể kỳ, độ chân quý có thể nghĩ. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ ma đạo, U Hải Ma Lan là tiên dược chỉ có thể nộ không thể cầu. Đem nó luyện chế thành đan dược, ăn vào sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Thậm chí, chỉ cần đạt U Hải Ma Lan bên mình, tốc độ tu luyện sẽ tăng tiến một bậc, thậm chí có xác suất nhỏ thức tỉnh ma tính. Ngược lại, đối với tu sĩ bên dưới hợp thể kỳ, U Hải Ma Lan chính là cực độc. Lượng ma khí ẩn chứa bên trong nó đủ để khiến bất kỳ tu sĩ cấp thấp nào mất đi lý trí, trở thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Một đóa U Hải Ma Lan đủ sức phá hoại toàn bộ U Linh Tông. Dương Thiên nói mấy tên phân thần kỳ của U Linh Tông bị điên chính là vì lý do này. Tất nhiên, một kẻ từng trải như Dương Thiên vẫn có thể tìm ra được điểm hợp lý của nhiệm vụ này. Thứ nhất, U Hải Ma Lan ở trạng thái chưa hoàn toàn thành thục vẫn chưa phóng xuất ma khí, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói chỉ là một loại linh thảo rất bình thường. Thứ hai, U Linh Tông có ý đồ với U Hải Ma Lan, rất có khả năng trong năm tên phân thần kỳ kia có một kẻ đã đạt đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong, cần có U Hải Ma Lan hỗ trợ để đột phá hợp thể kỳ. Kết hợp hai điểm này lại, nhiệm vụ này không còn vô lý, chỉ là có chút hoang đường. Thứ mà tu sĩ hợp thể kỳ cũng mơ ước chiếm được, tu sĩ cấp thấp có hy vọng tranh đoạt hay sao? Nhiệm vụ này đối với Dương Thiên không khó, bất quá sẽ khiến hắn bại lộ thân phận, nghĩ kỹ lại vẫn là thôi đi. Dương Thiên đang muốn đi qua khu vực khác tìm kiếm liền nghe thấy một âm thanh giả yếu vang lên sau lưng, ngươi đối với nhiệm vụ này có hứng thú? Dương Thiên quay lại, một lão giả già người thấp lùn, chống một cây gậy màu đen đang lặng lặng đứng đó. Người này che giấu khí tức, có điều Dương Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được tu vị của hắn là phân thần hậu kỳ đỉnh phong, 9 phần 10 chính là kẻ đã ban bố nhiệm vụ này. Nhiệm vụ có điểm cống hiến cao như vậy, ta tất nhiên là có hứng thú. Có điều vẫn là lực bất tòng tâm. Lão giả mỉm cười lắc đầu, trước đây nhiệm vụ này đúng là bất khả thi, hiện tại thì không hẳn. Ngươi có muốn nghe thử một chút không? Dương Thiên chắp tay, tiền bối chỉ giáo. Lão giả gật đầu, 3 tháng nữa, động phủ của Thái Âm đạo nhân sẽ theo chu kỳ 20 năm một lần mà mở cửa. Ai có thiên phú cùng vận khí sẽ đạt được truyền thừa của Thái Âm đạo nhân, trở thành đệ tử chân truyền của hắn. Ê, ta lại quên mất, ngươi đã từng nghe qua cái tên Thái Âm đạo nhân? Chưa từng nghe qua. Lão giả tỏ vẻ tiếc hận, thế hệ tu sĩ mới bây giờ chỉ chăm chăm vào những công pháp, pháp thuật mạnh mẽ, hầu như chẳng có kẻ nào để ý đến lịch sử của ma vực. Đến tu sĩ lừng lẫy như Thái Âm đạo nhân cũng chưa từng nghe qua. Hơn vạn năm trước, hắn được người đời gọi là hợp thể đệ nhất nhân, tức là tu sĩ từ đại thừa kỳ trở xuống không có bất kỳ ai là đối thủ của hắn, kể cả lão tổ tông của U Linh Tông khi đó cũng phải chịu thua kém một bậc. Dương Thiên giả vờ kinh ngạc, lợi hại đến như vậy. Lão giả tỏ vẻ tiếc nuối, hắn là tu sĩ đã thành công thức tỉnh ma tính, tu chân lộ rộng mở trước mắt, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà quyết chiến sinh tử với một vị đại thừa kỳ để rồi bất hạnh bỏ mình. Ta nghe nói cho dù chiến thắng, vị đại thừa kỳ kia cũng bị ma tính của hắn làm trọng thương, tuổi thọ suy giảm, đã tọa hóa vào 500 năm trước. Trước khi chết, Thái Âm đạo nhân không muốn y bắt cả đời của mình bị mai một nên đã dựng lên một động phủ chứa đựng những thứ hắn dành cả đời sưu tầm được. Bất kỳ ai vượt qua thử thách, được tàn hồn Thái Âm đạo nhân công nhận sẽ trở thành chủ nhân của động phủ. Thái Âm đạo nhân năm xưa cũng là dựa vào U Hải Ma Lan để thức tỉnh ma tính, cho nên trong động phủ của hắn chắc chắn còn lưu lại vài đóa để dành cho truyền nhân của hắn. Dương Thiên tỏ ra khó hiểu, nếu động phủ của Thái Âm đạo nhân cất giữ nhiều bảo vật quý giá như vậy, lẽ nào những vị đại năng khác không có hứng thú? Lão giả mỉm cười, hứng thú? Tất nhiên là có, hơn nữa còn là ham muốn đến tận cùng. Thức tỉnh ma tính, chỉ riêng công dụng này của U Hải Ma Lan cũng đủ khiến tu sĩ đại thừa kỳ điên cuồng. Thế nhưng ngươi cũng nên biết, tu sĩ đạt đến kim đan kỳ, kim đan trong cơ thể đúc xong, thuộc tính linh lực cũng đã được định hình, muốn cải tu những công pháp thuộc tính khác rất phiền phức, phần lớn sẽ lưu lại di chứng trong cơ thể. Cho nên, tu sĩ muốn lựa chọn truyền nhân đều sẽ chọn những kẻ có cùng thuộc tính linh lực với mình hoặc có tu vị dưới kim đan kỳ. Cho nên động phủ của Thái Âm đạo nhân có rất nhiều hạn chế. Tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên bước vào sẽ lập tức bị trận pháp bên trong diệt sát. Từ hợp thể kỳ trở lên bước vào động phủ sẽ lập tức nổ tung. Vô số trận pháp cùng tài liệu chân quý phát nổ, cho dù là đại thừa kỳ cũng không dễ chịu. Cho nên, cứ 20 năm một lần, khi động phủ của Thái Âm đạo nhân mở ra, rất nhiều môn phái sẽ tụ tập đệ tử từ trúc cơ trở xuống đến đó hòng đạt được truyền thừa. Dương Thiên khẽ gật, đã hiểu. Tiền bối muốn ta tham dự tranh đoạt truyền thừa. Lão nhân thở ra một hơi, mỗi lần động phủ Thái Âm đạo nhân mở ra, U Linh Tông ta đều sẽ tham dự. Nhưng vào lần gần đây nhất, động phủ đã xảy ra biến cố, kết quả hơn 9 phần người tham dự đều phải nằm lại bên trong. U Linh Tông chúng ta không có một hai sống sót đi ra. Chính vì chuyện này, cao tầng U Linh Tông đã hạ lệnh, động phủ Thái Âm đạo nhân quá mức nguy hiểm, không tiếp tục bắt buộc đệ tử phải tham dự nữa, mỗi người muốn tham gia đều là tự nguyện, sống chết tự thân, môn phái không chịu trách nhiệm. Ngươi nhìn, nhiệm vụ cấp SS kia cũng là do lão phu ban bố. Thế nhưng 10 năm qua nó vẫn nằm ở đó, thậm chí đã đóng một lớp bụi dày. Bệnh của lão phu đã sắp không chịu được nữa, lần này bằng mọi giá ta cũng phải có được U Hải Ma Lan. Nếu ngươi đồng ý tham dự, ta sẽ cung cấp cho ngươi đủ tài nguyên tu luyện, đảm bảo trong vòng 3 tháng liền bước vào trúc cơ hậu kỳ. Dương Thiên có chút nghi hoặc, tiền bối, qua những gì ngươi vừa nói, ngươi hẳn là một trong 5 vị phân thần kỳ lừng danh của U Linh Tông. Ta lại chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ bình thường, tại sao ngươi lại để ý đến ta như vậy? Ha ha, tầm thường. Người khác thấy ngươi tầm thường, lão phu lại thấy ngươi không tầm thường. Hôm qua khi ở đại điện, lão phu đã nhìn ra nó. Ngươi hẳn là hậu nhân của một đại gia tộc nào đó đến U Linh Tông của ta để lịch luyện. Ta vốn rất muốn nhận ngươi làm đệ tử, có điều ngẫm lại, đại gia tộc nào đó ắt hẳn không muốn hậu nhân của mình nhận một tên phân thần kỳ tầm thường làm sư phụ. Bất quá không quan hệ, hiện tại ngươi đã là đệ tử của U Linh Tông, xem như cũng không khác biệt gì lắm. Ngươi không cần chối, chỉ riêng thái độ bình thản của ngươi khi biết ta là phân thần kỳ cũng đã thể hiện tất cả. Nó nói lên rằng, phân thần kỳ trong mắt ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt để phải ngạc nhiên. Ngươi có thể yên tâm, do công pháp tu luyện của lão phu có chút khác biệt nên mới nhìn ra được, bốn người kia vẫn chưa hề biết gì. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được U Hải Ma Lan, bất kỳ điều kiện gì ta cũng sẽ chấp nhận, kể cả chiếc ghế tông chủ kia. Chương 632, chân ma khí chương 632, chân ma khí Dương Thiên không do nó mà lão giả nói đến là chỉ thứ gì. Có điều thái độ của hắn quả thực có hơi quá bình tĩnh. Lời đề nghị của lão giả nhìn bề ngoài thì có vẻ hấp dẫn, trong mắt Dương Thiên lại chẳng có gì đặc biệt. Bất quá, hắn cũng có chút hứng thú với động phủ của Thái Âm đạo nhân, đến đó vui chơi một chuyến cũng không có vấn đề gì. Tiền bối đã nói vậy, nếu ta từ chối sẽ không tốt lắm. Lão giả vui mừng, ngươi đồng ý. Dương Thiên gật đầu, chỉ là tu vị trúc cơ sơ kỳ của ta có hơi thấp, cho nên. Lão giả hiểu ý, nhanh chóng lấy từ trong người ra vài bình đan dược đưa cho Dương Thiên, với thiên phú của ngươi, chỉ một bình đã đủ để tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Để chắc chắn, ta cho ngươi 5 bình, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thu 5 bình đan dược vào không gian giới chỉ, Dương Thiên mỉm cười, tất nhiên không có vấn đề. Vậy ta đi trước, tranh thủ thời gian đạt đến trúc cơ hậu kỳ, khi đó sẽ đến gặp tiền bối sau. Lão giả lấy ra thêm một cái ngọc giản đưa cho Dương Thiên, đây là ngọc giản do lão phu đặc chế. Khi nào ngươi chuẩn bị xong liền bóp nát nó, lão phu sẽ lập tức đến đưa ngươi đi. Tranh thủ thời gian một chút, động phủ của Thái Âm đạo nhân 3 tháng nữa sẽ mở ra. Ta sẽ cố gắng. Dương Thiên chắp tay một cái rồi xoay người rời đi. Những chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn, có điều cũng không tệ lắm, hoàn thành được nhiệm vụ cấp SS, Dương Thiên đã nắm chắc một suất tham dự bí cảnh. Dù sao, điểm cống hiến của nhiệm vụ kia chính là 10 triệu, Dương Thiên cũng không tin có mấy người thu được số điểm cao hơn. Còn về phần những phần thưởng kèm theo, đối với hắn hoàn toàn vô dụng cho nên không cần quá bận tâm. Trở về phòng mình, Dương Thiên theo thói quen ném ra vài cái cấm chế phòng ngự cùng cái đấm, sau đó lấy lệ quỷ trúc cơ trung kỳ của mình ra. Đây là thứ giúp hắn hợp pháp hóa việc vượt cấp khiêu chiến. Nếu Dương Thiên đã quyết định dùng tu vị trúc cơ hậu kỳ tiến vào động phủ Thái Âm đạo nhân, vậy phải để lệ quỷ đạt đến kim đan kỳ. Lão giả xem như cũng rất rộng rãi, đưa cho hắn đến 5 bình để khí đan. Đây được đánh giá là một trong những loại đan dược tốt nhất dành cho cảnh giới trúc cơ. Số lượng nhiều như vậy, lệ quỷ muốn đạt đến kim đan cũng là một chuyện đơn giản. Vấn đề là thời gian chỉ có 3 tháng, tu luyện theo cách thông thường thì rất khó đạt được. Dương Thiên vung tay, dùng linh lực ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy trên cao, sau đó để lệ quỷ ngồi ngay bên dưới nó. Tiếp đến, Dương Thiên đem toàn bộ đan dược trong 5 bình ném vào trong lốc xoáy, để nó tinh luyện ra dược lực với mức độ tính kết nhất, giúp lệ quỷ hấp thu với tốc độ tối đa. Tiếp đến, Dương Thiên khoanh chân ngồi trên giường, dùng thần thức kiểm tra thân thể. Hắn muốn biết nó mà lão giả đang nói đến là thứ gì. Gần 1 giờ sau, Dương Thiên cau mày, kỳ quái, tại sao ta không phát hiện ra điểm nào đặc biệt? Lão giả kia có nói hắn phát hiện ra là nhờ công pháp tu luyện có chỗ đặc biệt. Tu luyện công pháp ma đạo, lẽ nào trên người ta có thứ gì đó liên quan tâm ma? Đúng, chính là nó. Dương Thiên bắt đầu tra xét kỹ hơn, cuối cùng cũng phát hiện một luồng khí rất mỏng manh tồn tại trong cơ thể hắn. Đem tất cả hội tụ lại một điểm, Dương Thiên đã nhìn ra được đây là thứ gì, chân ma khí, cao cấp linh lực. Đây là do tâm ma xuất hiện trong một thời gian, sau đó rời khỏi cơ thể hắn mà để lại. Dương Thiên có lẽ đã quen với điều này nên không để ý đến sự tồn tại của một tia chân ma khí này. Lão giả kia chẳng qua chỉ nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ nên hắn mới gọi là nó mà thôi. Tại ma vực, có những gia tộc lớn truyền thừa lâu đời, bên trong dòng máu của bọn hắn có lưu lại huyết mạch lực do tổ tiên lưu lại. Lão giả chắc hẳn đã nhầm lẫn chân ma khí với huyết mạch lực của ma tu, từ đó nhận định Dương Thiên là hậu nhân của một gia tộc nào đó. Bất quá, đây không phải thứ khiến Dương Thiên bận tâm. Tu luyện ra chân ma khí bậc này, tu vị của tâm ma tối thiểu cũng là thánh thể kỳ đỉnh phong, thậm chí hoàn vũ kỳ. Bởi vì hắn và Dương Thiên đồng nhất thể, cho nên đã vượt qua khỏi quy tắc của thế giới này, không bị cưỡng ép phi thăng thiên giới. Điều Dương Thiên lo lắng chính là tâm ma và hắn đại diện cho hai mặt âm và dương. Âm dương cân bằng, vạn vật mới có thể sinh tồn. Hiện tại tâm ma quá mạnh, cán cân này đã mất cân bằng. Hai bên đã phân tách ra, một khi tâm ma xuất hiện suy nghĩ của riêng nó, vậy thì hậu quả rất khó đoán biết được. Dương Thiên vốn cho rằng thời điểm tâm ma xuất hiện chỉ mới hơn 1.000 năm, tu vị cũng chỉ vào khoảng thánh thể sơ kỳ. Dương Thiên đã là độ kiếp lục chuyển, rất nhanh sẽ đạt đến thánh thể, phi thẳng tiên giới, vậy sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, vấn đề này lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chỉ là, vấn đề có lớn hơn nữa, hắn vẫn không mấy lo lắng. Dù sao, thứ Dương Thiên cần lúc này chính là trải nghiệm, cho nên mọi biến cố dù lớn dù nhỏ đều sẽ giúp hắn đạt được một thứ gì đó, đây là chuyện tốt. Cũng như hai mặt của một vấn đề, tốt có xấu có, tốt hay xấu là do cách ngươi nhìn nhận nó như thế nào mà thôi. Đem kia chân ma khí kia ẩn giấu thật sâu vào bên trong cơ thể, cả người Dương Thiên lóe lên một cái liền biến mất. Thời gian 3 tháng, hắn đương nhiên sẽ không nằm yên một chỗ, cũng nên dùng thời gian này dạo chơi U Linh Sâm Lâm một phen. Vẫn giữ lấy tu vị trúc cơ kỳ, Dương Thiên dừng chân tại một cánh rừng nhỏ. Không khí nơi này khá u ám, có thể cảm nhận được âm khí phát ra từ bên trong. Tương truyền bên dưới U Linh Sâm Lâm có một âm mạch khổng lồ khiến cho người chết tại đây âm hồn không thể tiêu tán, khiến cho âm khí ngày càng nặng hơn. Đồng thời, do sự tồn tại của âm mạch, sẽ có vài nơi âm khí đặc biệt nồng đậm hơn những nơi khác. U Linh Tông chính là một trong những nơi đó, cánh rừng trước mặt Dương Thiên cũng là như vậy. Từng bước đi vào bên trong, Dương Thiên nghe được từng âm thanh kêu gào thảm thiết truyền ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thở ra một hơi, cái này cũng quá xảo hợp đi. Cách Dương Thiên một đoạn không xa, một đám người mặc đồng phục có ký hiệu của U Linh Tông đang chiến đấu cùng một bầy cương thi. Tất cả bọn hắn đều có tu vị từ trúc cơ kỳ trở lên, mạnh nhất đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Cương thi số lượng rất nhiều, tu vị hỗn tạp, yếu nhất chỉ có luyện khí sơ kỳ, cao nhất đã đạt đến giả đan. Cương thi thân thể cứng rắn, tốc độ rất nhanh, lại thêm thi khí giống như kịch độc có tác dụng ăn mòn linh lực cùng cơ thể tu sĩ. Không tính đến đám lâu la, chỉ riêng con cương thi giả đan này cũng đủ sức đem cả đoàn thể U Linh Tông này giết đi. Cương thi đạt đến giả đan tuy vẫn chưa nói chuyện được nhưng cũng đã có linh trí nhất định. lúc này nó đang chơi đùa với những đệ tử kia, để cho những con cương thi yếu hơn tấn công, còn bản thân nó đứng ngoài quan sát. Một khi phát hiện ai đó có sơ hở, cương thi giả đàn kỳ lập tức tấn công, một chiêu đoạt mạng, làm ít mà hiệu quả nhiều. Dương Thiên nói xảo hợp là vì trong đám người này có vài gương mặt quen thuộc. Một nam nhân khoảng 25 tuổi gọi là Trịnh Hàn cùng nữ nhân tên Vũ Thần, hai người này chính là những kẻ cùng tiến vào U Linh Tông với Dương Thiên. Mới tiến vào được vài ngày đã vội và ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, hai người này thực hăng hái a, nếu không gặp Dương Thiên ở đây, cơ hội sống sót của bọn hắn không cao. Hiện tại đã gặp xem như có duyên, Dương Thiên cũng không ngại ra tay cứu bọn hắn một mạng. Lấy chuỗi hạt làm bằng đầu lâu ra, cả người Dương Thiên phóng lên cao, vung tay ném nó đi. Từng cái đầu lâu trên chuỗi hạt đồng thời rực cháy lam hỏa, dùng tốc độ cực nhanh chỏng vào cổ con cương thi giả đan kỳ. Biến cố bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng, trên cổ bị lam hỏa thiêu đốt khiến cương thi kêu gào thảm thiết. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Dương Thiên tiếp tục phóng ra hàng trăm cái băng châm tiêu diệt vài con cương thi cấp thấp gần đó rồi hô lên, còn không mau đi, pháp bảo của ta chỉ có thể giữ chân nó một lát. Một khi nó thoát ra, không một ai có cơ hội chạy thoát. Chương 633, phối hợp đoàn thể chiến. Chương 633, phối hợp đoàn thể chiến. Cả đám người bừng tỉnh, đồng loạt xoay người, dùng thuật phi hành phóng nhanh ra khỏi khu rừng. Dương Thiên đợi đến người cuối cùng lướt qua mới theo sau bọn hắn. Đến một khoảng cách nhất định, chuỗi hạt đầu lâu đang siết chặt cổ cương thi bất ngờ nổ tung, đem nó và đám cương thi cấp thấp xung quanh nhấn chìm trong biển lửa màu lam. Chuỗi hạt nhanh chóng trở về tay Dương Thiên. Món pháp bảo này phương thức tấn công độc đáo, muôn hình vạn trạng, chỉ tiếc cấp bậc quá thấp. Thu hồi chuỗi hạt vào người, Dương Thiên theo hướng những tên kia vừa biến mất bay đi. Rời khỏi khu rừng, đến được khu vực an toàn, cuối cùng tất cả mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi bệnh xuống đất. Mỗi người tự lấy ra đan dược đã chuẩn bị sẵn để chữa thương, khôi phục linh lực. Dương Thiên từ từ bước đến, cười nói, các ngươi đến đây để làm nhiệm vụ. Dẫn đầu đám người là một nam nhân tuổi tầm 30, dáng người cao gầy, gương mặt khắc khổ, tu vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Dường như hắn bị thương rất nặng, từng bước khập khiễng đi đến trước mặt Dương Thiên, đa tạ đạo hữu đã cứu giúp, không biết là ngươi thuộc tông môn nào. Dương Thiên không mặc đồng phục của môn phái, cũng chưa sử dụng công pháp hay pháp thuật đặc trưng, cho nên không một nam nhân không nhận ra được. Dương Thiên mỉm cười, đều là đồng môn, ta vừa gia nhập U Linh Tông 2 ngày trước, đang ra ngoài tìm bắt một số lệ quỷ để tu luyện. Nam nhân giật mình, vừa mới gia nhập, lẽ nào ngươi chính là một trong 2 tên đệ tử đã trực tiếp tấn thăng nội môn? Dương Thiên gật đầu, chính là ta. Ta nhận ra hắn. Hắn gọi là Dương Thiên, một trong 2 người vừa trở thành nội môn đệ tử 2 ngày trước. Người lên tiếng là Trịnh Hàn. Có hắn xác nhận, không ai nghi ngờ về thân phận của Dương Thiên nữa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Thiên, đa phần đều là ngưỡng mộ, còn có một chút ghen tị. Bọn hắn đều lại ngoại môn đệ tử, muốn tấn thăng nội môn cần phải thu thập đủ công hiến, đồng thời đạt một số yêu cầu nhất định. Dương Thiên vừa nhập môn liền trở thành nội môn, ghen tị cùng ghen ghét là khó tránh khỏi. Đối với thái độ này, Dương Thiên giống như không nhìn thấy, hắn thản nhiên nói, tiếp theo đây các ngươi dự tính sẽ làm gì? Nam nhân thở ra một hơi, lần này là do ta tính toán không chu toàn, khiến cho nhiều đồng môn sư đệ phải chết oan. Một người gần đó vội lên tiếng, sư minh đừng tự trách. Ai mà biết được con cương thi kia lại bất ngờ đột phá kim đan kỳ. Tuy thất bại nhưng cũng đã đạt cảnh giới giả đan, cộng thêm đám cương thi kia, không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại. Dương Thiên bề ngoài không nói gì, trong lòng lại cười thầm. Tên trúc cơ hậu kỳ này cũng muốn qua mặt hắn, rõ ràng hoàn toàn lành lặng lại giả vờ bị thương, chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Vậy các ngươi? Nam nhân đáp, bọn ta dự định sẽ trở về, chờ thương thế hoàn toàn khôi phục sẽ quay lại báo thù cho nhưng sư huynh đệ đã mất. Hơn nữa, con cương thi kia đã đạt đến cảnh giới giả đan, phần thưởng nhiệm vụ cũng nên sửa lại một chút mới đúng. Nhìn thái độ của nam nhân, đoán chừng hắn bằng mọi giá phải tiêu diệt con cương thi giả đan kia. Tất nhiên, không phải vì báo thù cho đồng môn, cũng không hẳn là vì điểm cống hiến, đều chỉ là viện cớ mà thôi. Đã như vậy, Dương Thiên liền mượn nước đẩy thuyền, xem mục đích thật sự của hắn là gì. Thật đáng tiếc, con cương thi giả đan kỳ kia đã bị pháp bảo của ta làm trọng thương. Nếu để nó khôi phục, e rằng lần sau các ngươi quay lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dương Thiên vừa dứt lời, nam nhân đã nắm chặt lấy vai hắn, kích động nói, ngươi vừa nói gì? Nó bị trọng thương. Dương Thiên gật đầu, món pháp bảo khi nãy ta dùng để khống chế nó khi bị phá hủy sẽ gây ra một vụ nổ lớn, các ngươi hẳn là cũng nghe thấy. Uy lực vụ nổ này, cho dù là cương thi giả đan kỳ có thân thể mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi trọng thương. Có điều, tốc độ khôi phục của cương thi là rất nhanh, đợi một thời gian nữa các ngươi mới quay lại thì e rằng đã muộn. Pháp bảo kia ta chỉ có một cái, lãng phí như vậy thì thật đáng tiếc. Liên tục nhắc đến từ đáng tiếc, Dương Thiên rõ ràng đang muốn dụ dỗ nam nhân. Quả nhiên, tên kia rốt cuộc cũng không nhịn cám dỗ. Hắn nhìn về phía đồng bọn phía sau, âm thầm truyền âm. Dương Thiên chắp tay sau lưng, bộ dạng nhàn nhã. Hắn không quan tâm đám người này đang thảo luận điều gì, dù sao kết quả đã quá dễ đoán. Quả nhiên, vài phút sau, nam nhân quay sang Dương Thiên, trầm trọng gật đầu, chúng ta còn 5 người bị thương không quá nặng, có thể tiếp tục chiến đấu. Những người khác sẽ trở về U Linh Tông. Dương Thiên cười nhẹ, rất tốt, vậy chúng ta mau lên kế hoạch tác chiến sau đó lập tức quay lại, tránh cho cương thi có thời gian khôi phục. Nam nhân nói lớn, những người bị thương nặng mau trở về U Linh Tông dưỡng thương. Mạnh Nha, hồ hạ 5 người các ngươi theo ta. Lần này chúng ta nhất định phải giết con cương thi kia, trả thù cho các minh đệ đã khuất. Đã có thảo luận từ trước, không ai có ý kiến đến gì, mọi người đồng loạt đứng lên, theo hướng U Linh Tông trở về. Một lúc sau, quanh đây chỉ còn sót lại 7 người. Dương Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vũ Thần, nàng cũng muốn tham gia. Nam nhân gật đầu. Khi nãy nàng đã truyền âm cho ta, trên người nàng vừa vặn có một thứ có thể làm cương thi suy yếu trong chốc lát, để nàng đi cùng, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Thiên ra vẻ suy tư rồi đồng ý, thương thế của nàng không nhẹ, nên cẩn thận hơn một chút. Vũ Thần chỉ gật đầu mà không nói gì. Bảy người giới thiệu sơ qua lẫn nhau về thuộc tính công pháp tu luyện, năng lực nổi trội. Tất nhiên, không ai đem con bài tẩy kể cho đối phương biết. Bất quá, nam nhân quả thực có khả năng lãnh đạo. Hắn dựa vào năng lực của từng người, sắp xếp kế hoạch tấn công khá tỉ mỉ. Dương Thiên tự nhận mình có năng lực tấn công tầm xa rất mạnh, được xếp chung với một tên gọi là Mạnh Nha, cùng nhau sử dụng viễn chỉnh công kích quấy rối cương thi, đồng thời tiêu diệt những con có tu vị yếu kém. Vũ Thần cùng một nữ nhân che mặt khác sử dụng pháp thuật của mình làm cương thi suy yếu, nam nhân kia cùng hai người khác làm chủ công. Dương Thiên là kẻ quen dùng sức một mình độc phá bạc quân, lần này thử xem một chút sức mạnh của đoàn thể cũng rất thú vị. Kế hoạch đã lên xong, mọi người lập tức hành động. Năm người đồng thời tiến vào khu rừng kia. Tốc độ rất chậm, mỗi người đều cẩn thận che giấu khí tức của mình. Khi vào đến phạm vi nhất định, nam nhân ra hiệu cho tất cả dừng lại, hắn đưa cho mỗi người một món pháp bảo đặc biệt có công dụng trao đổi thông tin với nhau trong cự ly ngắn, sau đó cùng hai người khác phóng về phía trước. Vũ Thần cùng nữ nhân che mặt theo sau nhưng tốc độ chậm hơn. Đi được một đoạn, cả hai nhảy về hai phía đối lập, chọn một vị trí thích hợp chờ thời cơ hành động. Dương Thiên cùng Mạnh Nha đợi khoảng một phút, bên trong pháp bảo truyền tin của bọn hắn vang lên hai tiếng hành động. Không ai nói với ai tiếng nào, cả hai đồng loạt ra tay. Pháp bảo của Mạnh Nha là một thanh trường cung làm bằng một loại gỗ quý màu xanh lá, bên trong chứa đựng một số lượng âm hồn lệ quỷ. Mỗi một lần xạ tiễn sẽ tiêu hao một âm hồn, chất lượng âm hồn càng cao, uy lực công kích càng mạnh. Mũi đầu tiên cần có tính bất ngờ, cho nên hắn sử dụng âm hồn mạnh nhất bên trong cây cung này, tu vị trúc cơ trung kỳ. Mạnh Nha dương cung, Dương Thiên cũng đưa tay giả vờ bắt quyết. Hơn 100 cái băng châm màu xám hiện ra, trôi lơ lửng quanh người hắn. Băng châm cùng mũi tên đầu đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần nghe được hiệu lệnh sẽ lập tức phát động. Vài giây sau, pháp bảo lại truyền ra âm thanh có chút vội vã, tấn công. Dương Thiên cùng Mạnh Nha lập tức phát động, mũi tên mang theo một luồng khí màu xám, nằm giữa một đống băng châm phóng thẳng lên bầu trời, sau đó rơi xuống chuẩn xác vị trí mà bọn hắn đã tính toán từ trước. Dương Thiên nhìn qua Mạnh Nha, lên. Chương 634, huyết cương thi chương 634, huyết cương thi công kích phủ đầu đã thành công, Dương Thiên cùng Mạnh Nha dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiếp viện. Khi bọn hắn đến nơi, trên người con cương thi giả đàn kia đã xuất hiện rất nhiều vết thương, trên ngực cắm một mũi tên rất sâu, quanh người nhiều chỗ bị băng châm làm tổn thương. Máu màu xám từ trong cơ thể chảy ra khiến cây cỏ dưới đất khô héo. Nó đang bị ba người kia không ngừng dùng pháp bảo công kích. Vũ Thần cùng nữ nhân che mặt, một người dùng âm thuật mê hoặc thần trí, một người dùng ám thuật giảm tốc độ công kích, phối hợp rất nhuần nhuyễn. Mạnh Nha tiếp tục rút ra ba âm hồn, dây cung kéo căng, phân biệt hướng đầu, tim cùng chân cương thi bắn tới. Dương Thiên cũng liên tục phóng ra băng châm theo nhiều hướng khác nhau. Băng châm của hắn không có lực công kích lớn như mũi tên của Mạnh Nha, bất quá công dụng chính là để quấy rối mà thôi. Dưới sự công kích cùng khống chế của bảy người, cương thi vốn đã bị thương càng trở nên suy yếu. Nó bị dẫn dụ rời đi khá xa nên trong thời gian ngắn những con cương thi khác không kịp đến tiếp viện. Chỉ có một số ít đến liền lập tức bị Dương Thiên và Mạnh Nha tấn công tiêu diệt. Đúng lúc này, quanh người cương thi xuất hiện một vầng sáng màu xám, khí tức trên cơ thể nó nhanh chóng tăng mạnh, từ giả đan kỳ đạt đến kim đan sơ kỳ. Cương thi giả đan kỳ đã có linh trí nhất định, khi bị dồn ép vào chân tường, nó không ngại đem kim đan còn chưa thành hình của mình thiêu đốt để đổi lấy sức mạnh tiêu diệt kẻ thù. Tất nhiên, những chuyện này chỉ có một mình Dương Thiên biết được, những người còn lại trông thấy đều sợ đến xanh mặt. Cương thi giả đan bọn hắn đã phải cố gắng hết sức, nhân lúc nó bị thương mới chiếm được ưu thế. Kim đan và giả đan lại chênh lệch rất lớn, một con cương thi kim đan dễ dàng giết chết 10 con cương thi giả đan, bọn hắn còn có cơ hội chống lại sao? Đáp án tất nhiên là phủ định, khi mọi người còn chưa kịp chấn tĩnh, cương thi đã vung mạnh hai tay, đem ba người đang vây công hắn đánh bay ra xa, đồng thời hóa giải khống chế của Vũ Thần và nữ nhân che mặt khiến bọn họ bị phản phệ không nhẹ. Gỡ bỏ được khống chế, cương thi dùng tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt hai người Dương Thiên và Mạnh Nha. Dương Thiên trực tiếp bị nó dùng tay trái đánh bay về phía một cái cây không xa. Mạnh Nha khá hơn, pháp bảo của hắn là cung tiễn, e sợ nhất chính là cận chiến, vì vậy đã có chuẩn bị sớm từ trước. Khoảnh khắc cương thi tấn công, Mạnh Nha đã kịp lấy ra một viên ngọn châu rồi bóp nát nó. Một vầng sáng được dựng lên, thế nhưng cũng chỉ chống đỡ được trong chớp mắt rồi tan vỡ. Tu sĩ quyết đấu, chỉ một chớp mắt cũng đã làm nên rất nhiều chuyện. Mạnh Nha đã kịp lùi về phía sau một chút, mượn quyền phong bay về phía đằng xa. Tuy vẫn bị thương nhưng không đến mức nghiêm trọng. Ba người bị cương thi đánh bay đầu tiên không ngừng thổ huyết, cố gắng cũng không cách nào ngồi dậy được, dường như đã không còn năng lực chiến đấu nữa. Cương thi không dừng lại ở đó, nó phóng nhanh về phía nữ nhân che mặt, móng vuốt bén nhọn đâm thẳng vào bụng nàng. Nữ nhân này vốn đã bị thương từ trước, lại thêm phản vệ khi cương thi thoát khốn, hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, dễ dàng bị móng vuốt xuyên qua cơ thể. Cương thi tiếp tục đâm tay còn lại vào cơ thể nàng, mạnh mẽ xé cả thân thể ra làm hai. Máu tươi bắn tung tóe, tràn diện nhìn qua rất kinh khủng. Cương thi tiếp tục nhắm đến Vũ Thần, chỉ là lần này khi tay nó sắp chạm đến người nàng liền ngừng lại. Hai mắt cương thi trở nên mông lung, không biết vì lý do gì liền quay người lại, bỏ qua Vũ Thần lao đến chỗ ba người kia. Cương thi quá mạnh, ba người lại bị thương nặng, hai trong số đó rất nhanh bị nó giết chết, chỉ còn lại nam nhân dẫn đầu còn toi thóp cách đó không xa. Nằm trên cành cây bị cương thi đánh bay đến, Dương Thiên chắp hai tay sau đầu, cả người ngã về phía sau, dùng cành cây che lấp để không ai phát hiện ra. Bộ dạng của hắn nhàn nhã tựa như đang ngắm cảnh, khóe miệng nở nụ cười, không tệ, nữ nhân tên Vũ Thần này quả nhiên vẫn còn điều chưa nói. Khoảnh khắc đó, trên người nàng phóng xuất ra khí tức tương tự với cương thi khiến nó nhầm tưởng là đồng loại mà bỏ qua. Ta có hơi xem thường lệ quỷ trong cơ thể nàng, hai người quan hệ dường như là cộng sinh, không phải tranh đoạt cơ thể. Còn có tên kia, ta muốn xem ngươi còn tiếp tục che giấu thực lực đến bao giờ. Cương thi lướt đến trước mặt nam nhân, có điều tay của nó còn chưa kịp đâm xuống, một mũi tên đã phóng đến, đẩy lùi nó về phía sau vài bước. Tiếp đến, một luồng khí màu xám bất ngờ từ trên người nam nhân phóng ra, hóa thành một cái cốt thủ nện thẳng xuống ngực cương thi. Cương thi vốn cho rằng con mồi trước mặt chỉ là cá nằm trên đất nên lơ là phòng thủ, cuối cùng đồng loạt chúng hai công kích, bị đẩy lùi ra rất xa. Mạnh Nha nhanh chóng tiến lại, đưa tay đỡ lấy nam nhân, lau đi vết máu trên miệng hắn. Đại ca, tất cả đều đã chết, chúng ta cũng không cần che giấu nữa. Nam nhân đứng lên, nhẹ nhàng phủi sạch quần áo, cười nhạt nói, nhất định không thể để một hai sống sót. Bằng không việc chúng ta sử dụng đồng môn làm nguyên liệu tế luyện huyết cương thi sẽ bị bại lộ. Nữ nhân kia đã bị thương rất nặng, ngươi thay ta giải quyết nàng đi. Mạnh Nha gật đầu, đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Cương thi đang trong trạng thái cuồng bạo, muốn luyện chế nó thành huyết cương thi cũng không phải chuyện đơn giản. Nam nhân vẻ mặt tự tin, nó đã bị thương rất nặng, trạng thái cuồng bạo lại sắp bị hóa giải, rất nhanh sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Đến khi đó, muốn luyện hóa nó sẽ rất đơn giản. Cũng phải cảm ơn tiểu tử kia, không có hắn, mọi chuyện cũng sẽ không thuận lợi như thế này. Vậy ngươi tự lo liệu cho tốt. Mạnh Nha nói xong liền phóng đi, truy đuổi theo hướng vũ thần đã bỏ trốn. Chỉ còn lại nam nhân và cương thi đang đứng đằng xa. Lúc này, thi khí trên người cương thi đã trở nên khá hỗn loạn, cộng thêm hai công kích vừa rồi, tuy không khiến nó bị thương nhưng lại khiến thi khí đang cuồng bạo trong cơ thể khó kiểm soát hơn. Cương thi đang miễn cưỡng kiểm chế thi khí, không có năng lực tấn công. Hiệu quả của bí pháp sắp hết, nó sắp rơi vào trạng thái suy yếu. Nam nhân nắm bắt lấy thời cơ này, hai tay đưa sang ngang, bắt đầu thi pháp. Những xác chết gần đó bị hút lại, máu tươi cùng cốt nhục bị nghiền nát, trộn lẫn vào nhau rồi bay đến chỗ cương thi. Dù đang không kiểm soát được cơ thể, cương thi vẫn há to miệng, đem tất cả nuốt vào trong người. Cơ thể nó tỏa ra huyết quang, không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Nam nhân đưa tay về phía trước điểm một cái, từ ngọn lửa màu xám xuất hiện, bao phủ lấy cương thi. Cảm giác nguy hiểm sắp đến, cương thi ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Bên trong huyết nhục kia đã được nam nhân thi pháp, nó không cách nào thoát khỏi khống chế. Bị ngọn lửa màu xám bao bọc, sự kháng cự của cương thi dần trở nên yếu ớt. Cuối cùng đầu của nó rủ xuống, ánh sáng bên trong hai hốc mắt sâu cũng dần mất đi. Nam nhân hai chân xếp bằng, khống chế hỏa diễm màu xám tiến hành tế luyện. Thời gian trôi qua hơn 15 phút, sau lưng hắn phát ra tiếng bước chân. Toàn bộ tâm trí của nam nhân lúc này đang tập trung trên người cương thi. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ, đã xong rồi sao, ngươi giúp ta thu thập thêm huyết nhục của tên Dương Thiên kia. Chỉ cần thêm hai người bọn hắn, chúng ta sẽ tế luyện thành công huyết cương thi. Đến khi đó, muốn bước vào nội môn là chuyện vô cùng đơn giản. Đáp lại nam nhân, một cái thi thể đẫm máu bay thẳng vào ngọn lửa màu xám. Chỉ là, thi thể này không phải của vũ thần, mà chính là Mạnh Nha. Nam nhân còn chưa kịp nhìn rõ, một cánh tay phủ đầy máu tươi đã xuyên qua ngực hắn, bên trong bàn tay là một trái tim vẫn còn đang đập. Hai mắt nam nhân mở to, thần sắc tràn đầy vẻ khó tin, hơi thở rất nhanh biến mất, tuyệt khí bỏ mình. Đứng sau lưng nam nhân lúc này không phải Dương Tiên, cũng không phải vũ thần mà là một gương mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Nó đưa trái tim của nam nhân lên trước mặt, nở một nụ cười tàn ác, thêm ngươi vào không phải liền đủ rồi sao? Chương 635, Vũ Thần Lệ Quỷ. Chương 635, Vũ Thần Lệ Quỷ. Bàn tay lệ quỷ bóp chặt, trái tim vẫn còn hơi nóng của nam nhân lập tức nổ tung. Nó vung tay, đem thi thể của nam nhân ném đến chỗ cương thi, sau đó tiếp tục thi pháp luyện hóa. Thời gian trôi qua, ngọn lửa màu xám dần yếu đi rồi biến mất, cả người cương thi tràn ngập huyết quang, thay vào đó linh trí đã hoàn toàn mất hết. Nó giống như một khối lỗi, từng bước cứng nhắc bước đến bên cạnh lệ quỷ rồi cúi đầu đứng yên. Lệ quỷ liên tục niệm chú ngữ, cả người cương thi lắc lư, sau đó hóa thành một đám khí màu đỏ, chui vào không gian giới chỉ đang đeo trên tay lệ quỷ. Không gian giới chỉ không chứa được vật sống, cương thi không phải vật sống nên có thể thu vào, khi chiến đấu liền lấy ra, quả thực rất tiện lợi. Hoàn tất việc luyện hóa, lệ quỷ đứng dậy, còn chưa kịp rời đi đã nghe phía đằng xa có âm thanh vang lên. Nó vội và quay người lại liền phát hiện Dương Tiên đang đưa tay phủi sạch quần áo, bộ dạng rất thoải mái từng bước đi đến. Ê, đừng vội, ta có vài suy đoán, ngươi có muốn nghe hay không? Lệ quỷ dùng âm thanh the thé khó nghe đáp lại, suy đoán. Dương Tiên mỉm cười, dựa theo những gì vừa diễn ra, ta có vài suy đoán thế này. Con cương thi này vốn là của hai huynh đệ kia. Một thời gian trước, nó bất ngờ đạt đến cảnh giới giả đan, thoát ra khỏi sự khống chế của hai người bọn hắn. Bồi dưỡng một con cương thi đạt đến mức này hao tốn rất nhiều tài nguyên, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cương thi mạnh hơn cả hai, cộng thêm việc sản sinh một chút linh trí, muốn dùng cách thông thường khống chế là chuyện gần như không thể. Cho nên, bọn hắn đã nghĩ ra một cách, chính là đem nó tế luyện lại thành huyết cương thi. Huyết cương thi so với cương thi thông thường còn mạnh hơn một bậc, bù lại linh trí thấp hơn rất nhiều, đây là một cách giải quyết rất tốt. Thế nhưng muốn tế luyện huyết cương thi sẽ cần một lượng huyết nhục khá lớn. Mỗi môn phái đều nghiêm cấm đệ tử chém giết lẫn nhau, tránh làm cho thực lực môn phái suy giảm. Cho nên hai người bọn hắn đã âm thầm ban bố nhiệm vụ, dẫn dụ một số đông ngoại môn đệ tử tham gia. Ừm, những chuyện phía sau chúng ta đều tận mắt chứng kiến, không cần phải nói thêm nữa. Lệ quỷ yên lặng vài giây rồi dùng giọng khàn khàn đáp lại, cứ cho rằng những gì ngươi nói là đúng, chuyện này có liên quan gì đến ta? Dương Thiên nói, hiện tại ngươi đã tế luyện thành công huyết cương thi, trở thành chủ nhân của nó, xem như đạt được một món lợi lớn. Bù lại, khi người trở về rất có thể sẽ thay hắn mang tội danh sát hại đồng môn. Ta nói có đúng không, Vũ Thần? Lệ quỷ không tỏ ra bất ngờ khi bị Dương Thiên nhận ra chân thân, dù sao ngoại trừ khuôn mặt, ý phục cùng dáng người của nó đều tương tự Vũ Thần. Nó lạnh lùng nói, nếu chỉ có một mình ta sống sót, những chuyện đã xảy ra ở đây chẳng phải sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng sao? Ý tứ của lệ quỷ rất rõ ràng, nếu chỉ có một mình nó sống sót, chuyện ở đây đã diễn ra thế nào không phải là do nó quyết định sao? Hiểu theo một hướng khác, nó muốn giết Dương Thiên để bịt đầu mối, để cho tất cả sự thật chôn vùi tại đây. Ý nghĩ này của Lệ Quỷ khiến Dương Tiên không khỏi bật cười, ngươi cho rằng mình có thể giết được ta? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, nếu ta không nắm chắc phần thắng, vì lý do gì lại dám hiện thân? Những gì Dương Tiên vừa nói chính là điều Lệ Quỷ đang ra lo lắng, bằng không nó đã sớm ra tay tấn công, cần gì phải dài dòng như vậy. Ngẫm lại, Dương Tiên xuất hiện giải cứu bọn hắn, đánh Cương Thi trọng thương. Sau đó lại dưới một đòn của Cương Thi trong trạng thái cuồng bạo mà không chút hao tổn, điều này khiến nó không nhìn thấu thực lực của thanh niên trước mặt. Nhìn thấy Lệ Quỷ chỉ mạnh miệng mà không dám tấn công, Dương Tiên nhàm chán vất tay, không cần suy đoán, ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Muốn tìm đường chết thì cứ việc xông lên. Vai phải của ngươi đang bị thương, hẳn là do pháp bảo của Mạnh Nha gây nên. Bên trong vết thương có nhiễm âm khí khá nặng, cộng thêm thương thế có sẵn từ trước, nên nhanh chóng tìm nơi nào đó bước nó ra ngoài. Được rồi, ở đây không còn chuyện gì nữa, ta cũng nên đi rồi. Dương Tiên nói xong liền biến mất, tốc độ nhanh đến mức Lệ Quỷ không kịp phản ứng lại. Nó ngồi quanh chân tại chỗ, bắt đầu hóa giải âm khí do Mạnh Hàn lưu lại. Hơn nửa giờ sau, toàn bộ âm khí đã được bức ra, lại dùng thêm một ít đan dược chữa thương, trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Khuôn mặt Lệ Quỷ lại bắt đầu biến đổi, nửa mặt trở lại là dung mạo vũ thần xinh đẹp, nửa còn lại vẫn là một con Lệ Quỷ đáng sợ. Vũ thần nghi hoặc hỏi, ngươi thực sự để hắn đi? Lệ Quỷ nghiêm túc đáp, hắn cho ta một cảm giác nguy hiểm cực độ, hoàn toàn không có phần thắng. Vũ thần kinh ngạc, đáng sợ như vậy? Biểu hiện bên ngoài chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lẽ nào hắn đang ẩn giấu tu vị? Lệ Quỷ đồng ý, khả năng này rất lớn. Người này tu vị cao thâm, trí tuệ siêu việt. Đối đầu với hắn là một lựa chọn rất ngu ngốc. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ báo lại những chuyện đã xảy ra với U Linh Tông. Hắn đối với chúng ta không hề có ác ý, nếu không cứ trực tiếp đem ta và ngươi giết đi là được, cần gì phải dài dòng. Ngược lại, ta nghĩ ngươi có thể lợi dụng hắn, tạo mối quan hệ tốt, tương lai sẽ rất có lợi cho việc báo thù. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ cố gắng. Tốt lắm, chờ ta đem huyết cương thi tiến hóa, hoàn toàn đạt đến kim đăng kỳ. Khi tiến vào thiên âm bí cảnh xem như cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Rời đi được một đoạn khá xa, Dương Tiên không vội và đi tiếp mà chọn một tảng đá dưới bóng râm nằm xuống. Đây mới chính là tu chân giới, tàn khốc, đẫm máu, không đoán trước được bất kỳ điều gì. Kẻ tưởng mình sắp chiến thắng, vào giây phút cuối cùng mới nhận ra mình thất bại. Một con cờ trong bàn cờ bất ngờ trở mình, nắm vị trí chủ động trở thành kẻ chiến thắng. Đứng dưới góc độ một người quan sát, Dương Tiên chỉ giống như một chất kích thích, giúp cho những chuyện này diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Nghĩ ngợi chẳng chê, Dương Tiên mới đứng dậy, tiếp tục tiến sâu vào bên trong U Linh Sâm Lâm. Lần này hắn muốn bắt một lượng lớn âm hồn Lệ Quỷ, đem bọn chúng là nguyên liệu giúp cho Lệ Quỷ của hắn tiến hóa. Tất nhiên, Dương Tiên chỉ bắt những con có tu vị từ trúc cơ hậu kỳ trở xuống, cao hơn nữa sẽ rất khó tiêu hóa được. Dương Tiên bắt hơn 1000 âm hồn Lệ Quỷ, cảm thấy số lượng âm hồn Lệ Quỷ ở đây có dấu hiệu thưa thớt rõ rệt, hắn quyết định dừng tay. Quay trở về phòng của mình, Dương Tiên ngồi trước mặt Lệ Quỷ vẫn đang thông qua lốc xoáy hấp thu dược lực, lần lượt lấy ra từng âm hồn Lệ Quỷ tinh luyện thành linh lực tinh khiết rồi đưa vào bên trong lốc xoáy. Thời gian 3 tháng rất nhanh trôi qua. Lúc này cơn lốc xoáy đã hoàn toàn biến mất, trước mặt Dương Thiên là một con Lệ Quỷ có gương mặt đáng sợ, trên đầu là một cặp sừng dài. Sau khi hấp thu hơn 1000 âm hồn Lệ Quỷ cùng đan dược, không những tu vị của nó đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, về bản chất cũng đã bắt đầu tiến hóa. Hiện tại không thể gọi nó là Lệ Quỷ nữa mà phải là Ác Quỷ. Ác Quỷ, khi Lệ Quỷ tích tụ đủ âm khí sẽ biến đổi về chất, không còn tồn tại ở dạng linh hồn mà đã có được thân xác. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nếu đồng cấp thì so với huyết cương thi của vũ thần còn mạnh hơn khá nhiều. Đây là con bài giúp Dương Thiên vượt cấp khiêu chiến mà không bị ai nghi ngờ. Cho nên nó càng mạnh, Dương Thiên càng dễ dàng hành động. Dù sao những chuyện này đối với hắn cũng là một lần trải nghiệm, vẫn nên nghiêm túc, tránh sử dụng sức mạnh quá mức cần thiết sẽ phá hỏng mọi thứ. Điều chỉnh lại tu vị ở mức trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thu hồi ác quỷ vào trong người, Dương Thiên lấy ngọc bội mà lão giả đã đưa cho từ trước bóp nát nó. Không để hắn đợi quá lâu, lão giả đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên, giọng nói mang theo chút vui mừng, "Rất tốt, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, ta còn lo thời gian không đủ." Dương Thiên thản nhiên, lập tức đến động phủ của Thái Âm đạo nhân. Lão giả lắc đầu, "Không cần đợi, vẫn còn vài ngày trước khi động phủ mở ra. Ta đưa ngươi đi gặp vài người, bọn hắn cũng là những đệ tử đồng ý tham gia lần này." Linh hệ bèn, http://2.2/phỏ.dùm.chuyen.com/chéo-sột-rễ.tờ-hở-tờ.hỏi-t-bằng-5444 chương 636, Đại Tông Chủ An Thiên Giật chương 636, Đại Tông Chủ An Thiên Giật lão giả đánh giá Dương Thiên rất cao. Tuy nhiên, hắn không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Dương Thiên. U Hải Ma Lan đối với hắn vô cùng trọng yếu, thêm một người sẽ có thêm một phần cơ hội. Dương Thiên cũng không tỏ ra bất ngờ, vậy chúng ta mau đi thôi. Lão giả dùng linh lực cuốn lấy Dương Thiên, hai người biến mất khỏi căn phòng, vài giây sau liền xuất hiện tại một căn phòng khác rất lớn. Chính giữa căn phòng này có bày một chiếc dược đỉnh cao hơn 10 mét, từng luồng khí màu đen tỏa ra từ những cái lỗ bên trên dược đỉnh. Trung quanh dược đỉnh là một đám bồ đoàn được xếp thành hình tròn, có 3 người đang ngồi trên đó, hấp thu khí màu đen do dược đỉnh phát ra để tu luyện. Vừa nhìn thấy lão giả, cả đám người đồng loạt dừng việc tu luyện, cúi đầu nói, "Đại tông chủ." Lão giả phất tay, đi lại chiếc ghế ở vị trí cao nhất ngồi xuống, nhàn nhạt nói, "Đây là người cuối cùng. Các ngươi tự làm quen với nhau. Lần này tiến vào động phủ Thái Âm lão nhân nhất định phải phối hợp cho tốt. Sau khi các ngươi quay lại, có thành công đạt được truyền thừa hay không ta cũng sẽ trọng thưởng." Lời nói này chủ yếu là để cổ vũ bọn hắn, mức độ đáng tin không quá cao. Hơn nữa, cái gọi là hợp tác chẳng qua chỉ là lúc đầu. Vào giây phút quyết định, nếu có cơ hội bọn hắn sẽ không do dự ra tay hạ sát người đang đứng bên cạnh mình. Dù sao truyền thừa chỉ có một, bất một người là bất một đối thủ tranh giành. Ma đạo tàn khốc, không ai ngu ngốc đi nương tay với đối thủ của mình. Tất nhiên, Dương Tiên không tính, hắn không xem Đam Trúc Cơ kỳ trước mặt này là đối thủ. Nếu như khi đó tâm trạng của Dương Thiên tốt, ra tay cứu bọn hắn một mạng cũng không có vấn đề gì. Nếu kẻ nào có ý đồ với hắn, cứ trực tiếp giết đi là được. Bốn người lần lượt tự giới thiệu. Ngoại trừ Dương Thiên, còn lại là hai nam một nữ. Một người tên là Trọng Phu, một người tên là Trọng Hiếu. Hai người từ dáng người đến khuôn mặt đều giống nhau như lúc, là hai huynh đệ sinh đôi. Bọn hắn nói mình am hiểu thuật hợp công, còn cụ thể thế nào thì không nói rõ. Nữ nhân gương mặt phổ thông gọi là Phương Phương, trên người phát ra một loại khí chất mê hoặc người khác. Đây không phải do nàng cố ý mà là do môn mị thuật nàng tu luyện vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, dẫn đến việc không khống chế hoàn toàn được. Sở trường của nàng là tốc độ cùng mị thuật. Dương Thiên cũng không nói quá nhiều, chỉ tự nhận bản thân có vài món pháp bảo cùng pháp thuật lợi hại. Lời này có nói cũng như không, những người còn lại cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao trong nội tâm mỗi người đều xem người còn lại là đối thủ, đương nhiên sẽ không đem bí mật nói cho đối thủ biết. Đợi bọn hắn giới thiệu xong, lão giả mới lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đống đồ đặt trước mặt mỗi người rồi chậm rãi giải thích, đây là đan dược chữa thương cùng khôi phục linh lực cấp tốc do chính tay ta luyện chế. Trong thời gian ngắn có thể áp chế thương thế, khôi phục linh lực mà không để lại di chứng nào. Còn trong mỗi chiếc hộp ngọc kia là pháp bảo ta chuẩn bị riêng cho mỗi người dựa trên công pháp cùng pháp thuật tu luyện. Riêng Dương Thiên, ta không rõ ngươi tu luyện công pháp cùng pháp thuật như thế nào, cho nên đã chọn một món thiên hướng phòng thủ, không có vấn đề gì chứ? Dương Thiên cười nói, ta đúng là đang thiếu một món pháp bảo phòng ngự, thứ này vừa hay lại phù hợp. Vậy thì tốt. Mỗi người nhận lấy phần của mình. Pháp bảo của hai huynh đệ Trọng Phu cùng Trọng Hiếu lần lượt là một cái phủ cùng một cây búa. Mỗi thứ đều dài gần 2 mét, chất liệu cứng rắn nhìn qua liền cảm thấy khá nặng. Của Phương Phương là một cái lư hương, bên trong có sẵn một đống đan dược màu đen không rõ là thứ gì. Còn về phần Dương Thiên là một cái tấm bát quái thuẫn cỡ bàn tay, mỗi cạnh có đính kèm một cái thuẫn nhỏ bằng đầu ngón tay. Tám tấm thuẫn nhỏ có tác dụng chia sẻ công kích, tán đi lực đạo. Đây là một dạng pháp bảo khá hiếm gặp, xem ra lão giả cũng đã tiêu tốn không ít tâm tư chuẩn bị. Hắn càng chuẩn bị kỹ càng nói rõ Ứ Hải Ma Lan quan trọng đến bậc nào. Chỉ cần lão giả thành công đạt đến hợp thể kỳ, một chiếc ghế trưởng lão tại Ma Thần Cung đang đợi chờ hắn, tiền đồ vô lượng. Tất cả đều có được thứ phù hợp với mình. Lão giả tiếp tục ném cho bọn hắn mỗi người một cái ngọc giản, bên trong có ghi lại kinh nghiệm của những đệ tử đi trước. Tuy rằng thử thách mỗi lần động phủ mở ra đều khác nhau, nhưng cũng có tác dụng tham khảo. Được rồi, các ngươi ở lại đây tranh thủ tu luyện thêm vài ngày, ta cần ra ngoài chuẩn bị một số chuyện. Khi nào động phủ mở ra sẽ quay lại đưa các ngươi đi. Lão giả rời đi, bốn người lại phân biệt chia ra ba góc quanh dược đỉnh tu luyện. Trừ hai huynh đệ song sinh thân cận, Dương Thiên cùng Phương Phương đều chọn một vị trí cách xa đối phương. Dương Thiên tất nhiên không cần tu luyện, hắn tập trung nghiên cứu tấm thuẫn lão giả đưa cho. Dựa theo lực phòng ngự, thứ này có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Cho dù là Kim Đan trung kỳ cũng chịu được khoảng 3 đến 4 công kích tùy cường độ. Tiền đề là ngươi cung cấp đủ linh lực cho nó. Trúc cơ hậu kỳ đoán chừng chỉ sau 4, 5 lần công kích của Kim Đan sơ kỳ liền cạn kiệt linh lực. Tính toán một chút, trong điều kiện Dương Thiên chỉ dùng tu vị trúc cơ hậu kỳ, pháp bảo là tấm thuẫn này, chuỗi hạt đầu lâu cùng ác quỷ Kim Đan sơ kỳ, muốn đối đầu với Kim Đan trung kỳ cũng không quá khó khăn. Độc phủ Thái Âm đạo nhân là thứ mà tu sĩ đại thừa kỳ cũng thèm muốn, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ cử tinh anh của môn phái đến cướp đoạt. Với chiến lực của đám người này, có những kẻ có năng lực vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, nếu vô tình chạm trán với vài tên thiên tài cũng có chút phiền phức. Dù sao Dương Thiên cũng không có ý định sử dụng thực lực vượt quá trúc cơ hậu kỳ, làm như vậy mọi chuyện sẽ không còn gì thú vị. Để chắc chắn, hắn quyết định đến tàng bảo các đổi lấy vài món pháp bảo trúc cơ, Kim Đan có tính đột phá. Loại pháp bảo cấp thấp này Dương Thiên có lục khắp không gian giới chỉ cũng không có, đành phải tốn công đến đó tìm kiếm. Có điều, muốn đổi pháp bảo cần có điểm cống hiến. Thời gian còn lại vài ngày, tranh thủ làm vài nhiệm vụ đơn giản hẳn là không có vấn đề gì. Nơi lão giả đưa đám người Dương Thiên đến là một trong năm cung điện lớn nằm ở phía cuối U Linh Tông. Qua trao đổi thông tin với ba người kia, Dương Thiên biết được lão giả gọi là An Thiên Dật, đại tông chủ của U Linh Tông. Khác với tông môn thông thường, mỗi khi tu vị đạt đến phân thần kỳ sẽ trở thành tông chủ của U Linh Tông. Cứ cách một đoạn thời gian, những vị tông chủ này sẽ âm thầm tổ chức một trận quyết đấu để phân chia lại vị trí. Vị trí càng cao, quyền lực cùng tài nguyên nắm giữ càng lớn. An Thiên Dật tu vị phân thần hậu kỳ đỉnh phong, là người có niên kỷ lớn nhất trong năm vị tông chủ, cũng là người mạnh nhất, luôn ngồi vững tại vị trí đại tông chủ. Lần trước, Dương Thiên còn chưa hiểu hết về lời hứa hẹn để hắn trở thành tông chủ U Linh Tông của An Thiên Dật. Hiện tại nhớ lại, lời đề nghị của tên kia đối với đệ tử mới thật sự quá mê người. Đạt đến phân thần mới có được chức vị tông chủ. Đối với đệ tử mới, phân thần kỳ là đại năng cao vời vợi không thể với tới. An Thiên Dật lấy nó làm mồi câu, khó trách ba người kia không tiếc tính mạng mà tham gia. An Thiên Dật sắp xếp cho bọn hắn ở trong cung điện của mình là tránh cho những vị cung chủ khác phát hiện. Tuy cùng một tông môn, ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau là khó tránh khỏi. Thậm chí việc mỗi người âm thầm chiêu mộ người tham dự tranh đoạt truyền thừa cũng không phải là không thể xảy ra. Quanh cung điện của An Thiên Dật bày bố rất nhiều cấm chế, trận pháp, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ là muốn ngăn cản Dương Thiên thì còn kém nhiều lắm. Lặng lẽ rời khỏi cung điện, trước tiên Dương Thiên thay đổi dung mạo cùng khí tức, sau đó đi đến tàng thư lâu. Hắn cần xem trước vài món pháp bảo, chọn ra những thứ phù hợp cùng điểm cống hiến cần phải trả rồi mới đến nhiệm vụ đường nhận lấy nhiệm vụ tương ứng. Linh hệ bèn, http://phỏ.dùm.chuyên.com/xuot.de.hở.hỏi.t=5444 chương 637, nhiệm vụ đoàn thể chương 637, nhiệm vụ đoàn thể so với tàng thư các, tàng bảo các càng thêm đông đúc. Ra ngoài làm nhiệm vụ, có thêm những món pháp bảo lợi hại, tính mạng sẽ an toàn hơn một ít. Đặc biệt, ở những tu vị thấp, khi đại đa số đều chỉ sở hữu những pháp thuật bình thường, công pháp cũng chưa thể hiện được sức mạnh thực sự, uy lực của pháp bảo vượt trội hơn rất nhiều. Chen lấn vào đám đông để đến khu vực dành cho trúc cơ và kim đan kỳ. Dương Thiên bắt đầu chọn lựa. Hắn đã có cả pháp bảo công kích lẫn phòng ngự, hiện tại thứ hướng đến chính là pháp bảo có tính đột biết. Ví dụ như một món pháp bảo phi hành, tăng tốc độ của trúc cơ hậu kỳ lên đến kim đan sơ kỳ, hay pháp bảo dạng thuốc nổ như tích lực đạn, lôi hỏa châu. Tốn hơn nửa giờ đồng hồ, Dương Thiên rốt cuộc cũng tìm được thứ hắn muốn. Tích lực đạn, uy lực mỗi viên khi bạo phát tương đương một đòn toàn lực của trúc cơ hậu kỳ, 1000 điểm cống hiến một viên. Phá đan châu, mỗi viên tương đương một kích toàn lực của kim đan sơ kỳ, 10000 điểm cống hiến một viên. Lôi hỏa châu, mỗi viên tương đương một kích toàn lực của kim đan trung kỳ, 30000 điểm cống hiến một viên. Dương Thiên tính toán sơ qua, hắn cần 100 viên tích lực đạn, 20 viên phá đan châu, 3 viên lôi hỏa châu. Tổng cống hiến cần thiết là 39000 điểm. Điểm số này đối với đệ tử mới là một con số thiên văn. Đắt như vậy bởi vì những thứ này rất khó luyện chế, tác dụng trong chiến đấu rất lớn, có thể đảo ngược tình thế. Nhiệm vụ thông thường rất khó kiếm đủ số điểm cống hiến này. Chỉ có nhiệm vụ cấp A của Nguyên Anh kỳ trưởng lão có thể đáp ứng được. Bất quá, với lệnh bài thân phân nội môn đệ tử, Dương Thiên hoàn toàn không có quyền lợi nhận loại nhiệm vụ cấp bậc này. Vậy thì hắn vẫn còn một lựa chọn khác, nhiệm vụ đoàn thể. Nhiệm vụ đoàn thể là nhiệm vụ dành cho nhiều người cùng thực hiện, tất nhiên số điểm cống hiến mỗi nhiệm vụ cũng rất cao. Độ khó của nó không hẳn quá cao, nhưng cần có nhiều người mới thực hiện được, vì vậy mới gọi là nhiệm vụ đoàn thể. Số người tối thiểu cần để đăng ký nhiệm vụ đoàn thể là 2 người. Ngẫm kỹ lại, Dương Thiên không quen biết ai ở U Linh Tông. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng, Vũ Thần. Sau nhiệm vụ kia, Vũ Thần bị thương không nhẹ, tịch dưỡng 3 tháng hẳn là đã khôi phục phần lớn tương thế. Hai người cũng miễn cưỡng tính là quen biết, đến nhờ nàng giúp đỡ một chuyến vẫn có tính khả thi nhất định. Vũ Thần là ngoại môn đệ tử, chỗ ở vẫn là khu vực dành cho ngoại môn. Dương Thiên tiến vào trong, chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận, những đệ tử ngoại môn này đều tỏ ra rất cung kính, chỉ dẫn tận tình chỗ ở của Vũ Thần cho hắn. Đây là một phòng khá nhỏ nằm ở góc cuối của khu vực nội môn. Từng bước lại gần, Dương Thiên cảm nhận được vài đạo cấm chế cấp thấp được bày phía trước. Hắn rất lịch sự dừng lại, dùng linh lực truyền âm thanh xuyên qua cấm chế, "Ta có chút chuyện cần thương lượng, không biết có tiện hay không?" Vài phút sau, Dương Thiên cảm nhận được cấm chế đã bị hóa giải, hắn chậm rãi đi vào bên trong. Trong phòng bày biện khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cùng hai cái ghế đá nhỏ, ngoài ra không có bất kỳ vật dụng gì khác. Lúc này Vũ Thần đang ngồi xếp bằng trên giường, tấm mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, nàng dùng linh lực truyền âm, "Cảm phiền ngươi đợi một lát." Dương Thiên không nói gì, ngồi xuống ghế đá kiên nhẫn chờ đợi. Gần một giờ sau, Vũ Thần cuối cùng cũng hoàn tất việc tu luyện. Thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, tu vị cũng may mắn nhờ đó đột phá trúc cơ hậu kỳ. Đây là nhờ nàng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cương thi, thu được một lượng lớn cống hiến đổi lấy đan dược mới đạt được. Việc tất cả đều chết đi chỉ còn lại một mình Vũ Thần hoàn thành nhiệm vụ cũng khiến cho vài người nghi ngờ. Nhưng vài vị hộ pháp đến kiểm tra hiện trường, xác thực vết tích lưu lại đều là do cương thi gây nên. Có lệ quỷ trợ giúp, Vũ Thần đã thành công bày ra hiện trường giả đánh lừa những tên hộ pháp được cử đến kiểm tra. Hơn nữa, bọn họ cũng không tin một đệ tử vừa gia nhập chưa bao lâu, tu vị trúc cơ trùng kỳ như Vũ Thần có thể làm được chuyện này. Cho nên, tất cả đều quy kết lại là do nàng quá may mắn, cương thi cùng những người kia đồng vu quy tận, nàng trở thành người duy nhất sống sót hoàn thành nhiệm vụ, không tính những người đã trở về trước. Dương Thiên không biết cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này. Từ khi ở trái đất, hắn đã quen với từ một lát một chút của nữ nhân, cho nên không hề tỏ vẻ khó chịu. Vũ Thần ngồi xuống cái ghế đá còn lại, giọng điệu nghi hoặc, "Ngươi đến tìm ta có việc gì?" Dương Thiên đáp, "Ta đang cần nhận một nhiệm vụ đoàn thể có số điểm cống hiến rất cao. Có điều, theo ta được biết, quy định để nhận nhiệm vụ đoàn thể là cần tối thiểu 2 người. Trong cả U Linh Tông, ta xem như miễn cưỡng quen biết chỉ mình ngươi, cho nên..." Vũ Thần tiếp lời, "Cho nên ngươi muốn mời ta trợ giúp?" "Không thành vấn đề, ta cũng đang cần một lượng lớn điểm cống hiến để đổi lấy một bộ công pháp cấp cao." Vũ Thần thoải mái đáp ứng như vậy khiến Dương Thiên có đôi chút ngạc nhiên, "Ngươi không sợ ta có ý đồ xấu?" Vũ Thần lắc đầu, "Nếu ngươi có ý đồ xấu đã sớm ra tay, cần gì bày trò phiền phức như vậy?" Dương Thiên thở ra một hơi, "Suy nghĩ của ngươi có đôi chút ngây thơ, thế giới này phức tạp hơn rất nhiều. Bất quá, nếu ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta lập tức đến nhiệm vụ đường." Vũ Thần chớp mắt, "Vội như vậy?" Dương Thiên cười nói, "Ta chỉ có thời gian vài ngày. Hơn nữa do số điểm cống hiến cần thiết rất lớn, cho nên nhiệm vụ hẳn là có chút phức tạp, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian một chút." Vũ Thần cũng không rõ Dương Thiên cần bao nhiêu cống hiến, hắn đã nói như vậy nàng chỉ còn cách gật đầu. Tất cả vật dụng cần thiết đều được Vũ Thần cất trong túi trữ vật, nàng không phải dạng đại gia lắm tiền nhiều của như Dương Thiên, có không gian giới chỉ để sử dụng. Nhìn Vũ Thần đeo mấy cái túi bên người, Dương Thiên có chút buồn cười, lấy ra một cái không gian giới chỉ còn trống đưa cho nàng. Vũ Thần mở ra, nàng không ngờ Dương Thiên lại cho mình một thứ quý giá như vậy. Dương Thiên nhét nó vào tay Vũ Thần, cười nói, "Một cái không gian giới chỉ mà thôi, cần gì phải kinh ngạc đến như vậy? Một cái mà thôi. Ngươi có biết muốn đổi lấy không gian giới chỉ cần có 10000 điểm cống hiến hay không?" "Nhiều như vậy? Đám đại gia như các ngươi làm sao hiểu được cuộc sống của tầng lớp tu sĩ nghèo như bọn ta?" Dương Thiên nhún vai không đáp, hắn có rất nhiều không gian giới chỉ, phần lớn là do cướp đoạt mà có được, cho nên cũng quên mất giá trị thực sự của nó. Dương Thiên đã tặng, Vũ Thần cũng không khách khí nhận lấy. Nàng đã sớm muốn tìm một cái không gian giới chỉ, đám túi chứa vật kia có dung tích quá nhỏ, mang theo nhiều sẽ rất phiền phức. Chỉ là điều kiện không cho phép. Hiện tại vật đã dâng đến tận tay, có ngốc mới đi từ chối. Đem toàn bộ vật phẩm từ đống túi chứa vật chuyển vào bên trong không gian giới chỉ, Vũ Thần đem chúng bước qua một bên đi nhanh về phía cửa. Dương Thiên đi phía sau, dùng tốc độ ngang với nàng, giữ một khoảng cách cố định. Đi được một đoạn, Dương Thiên phát hiện có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng chủ yếu vẫn là hắn. Đây là một đám nam nhân, tu vị không cao, chỉ từ luyện khí cho đến trúc cơ. Bọn hắn dùng ánh mắt ngưỡng mộ, pha chút ganh ghét nhìn Dương Thiên. Bỏ đi nửa khuôn mặt lệ quỷ bị mặt nạ che đi kia, vũ thần là tuyệt thế mỹ nữ. Đám người này có chủ ý với nàng cũng là điều dễ hiểu. Dương Thiên với thân phận nội môn đệ tử đến đây tìm nàng, tất nhiên bị quy kết là một kẻ theo đuổi vũ thần. Nội môn và ngoại môn có chênh lệch rất lớn, đã phần bọn hắn đều biết khó mà rút lui, chỉ biết đứng từ xa tỏ vẻ tiếc nuối. Dương Thiên nhìn vũ thần cười nói, ngươi xem, vì ngươi mà ta lại có thêm một đám đối thủ. Bên cạnh mỹ nữ lúc nào cũng có phiền phức a. Vũ thần dừng chân, quay lại nhìn Dương Thiên, ta thật sự là mỹ nữ sao? Linh hệ bẹn, http://2.2/phỏ.dùn.chuyen.com/chéo/sột/rẻ.tờ/hở/tờ.hỏi/t/bằng5444 chương 638, cựu tiết bạch ngọc hạt chương 638, cựu tiết bạch ngọc hạt. Dương Thiên ngơ ngác, không hiểu câu nói của vũ thần rốt cuộc là đang ẩn chứa hàm ý gì. Nếu bỏ đi lệ quỷ, trở về dung mạo thực chất, nàng chắc chắn là một đại mỹ nữ. Lẽ nào phía sau còn ẩn chứa bí mật gì? Dương Thiên định dùng thần thức kiểm tra thử nhưng lại thôi, sống ở trên đời, chuyện gì cũng biết thực sự rất nhàm chán. Giống như nhân gian vẫn có câu, vô địch thật tịch mịch. Không gì không biết, mọi thứ quá dễ dàng khiến ngươi chẳng còn cảm giác vui vẻ khi đạt được nó. Ngẫm lại, nữ nhân là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này, Dương Thiên không hiểu nàng cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Đến nhiệm vụ đường, Dương Thiên đi thẳng đến tấm bảng nhiệm vụ đoàn thể cấp B với số điểm cống hiến khủng bố mà hắn cần, tối thiểu cũng phải là cấp B, tương đương với nhiệm vụ của Kim Đăng kỳ mới miễn cưỡng đáp ứng được. Tuy Dương Thiên cùng Vũ Thần chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thân phận nội môn đệ tử của hắn cho phép nhận nhiệm vụ vượt cấp một chút. Đây là một trong những ưu đãi của nội môn đệ tử, thứ mà ngoại môn vẫn luôn thèm thuồng, cố gắng để được tiến vào. Nhìn bảng nhiệm vụ gắn đầy những tờ lệnh ban bố, Dương Thiên lần lượt lướt qua, cuối cùng cũng tìm được một cái phù hợp. Nhiệm vụ đoàn thể cấp B, san giết cựu tiết bạch ngọc hạt lấy túi độc, số lượng không giới hạn. Điểm quan trọng nhất nằm ở năm từ số lượng không giới hạn này, tức là chỉ cần ngươi có đủ năng lực, muốn bao nhiêu điểm cống hiến đều có được. Cựu tiết bạch ngọc hạt thuộc về loại yêu thú bò cạp, một con trưởng thành tu vị không quá cao, chỉ vào khoảng trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng điểm đáng sợ của nó không phải là tu vị, mà là chất độc ẩn chứa trong cơ thể. Đôi của cựu tiết bạch ngọc hạt có 9 cái đốt nhỏ màu đen. Mỗi một lần độc tố trong cơ thể nó thăng cấp, một đốt sẽ chuyển sang màu bạch ngọc như thân thể. Tương tự với 9 cảnh giới tu tiên, chất độc ứng với đốt thứ nhất đủ sức độc chết tu sĩ luyện khí sơ kỳ, 2 đốt luyện khí trung kỳ. Khi 9 đốt hoàn toàn đổi màu, chất độc đã đạt trạng thái mạnh mẽ nhất, tu sĩ kim đan hậu kỳ dính vào trong vòng 3 phút lập tức mất mạng, cực kỳ nguy hiểm. Từ xưa đến nay, độc của cựu tiết bạch ngọc hạt được rất nhiều tu sĩ cấp bậc bên dưới nguyên anh ưa thích. Nó không chỉ dùng để độc chết kẻ thù, luyện chế pháp bảo mà còn là nguyên liệu chính của vài loại đan dược. Tuy nhiên, độc của cựu tiết bạch ngọc hạt vô cùng quý hiếm, phẩm chất càng cao càng khó kiếm. Lý do rất đơn giản, cựu tiết bạch ngọc hạt quá khó để săn bắt. Cựu tiết bạch ngọc hạt sống theo bầy đàn, hơn nữa mỗi khi cảm thấy nguy hiểm chí mạng sẽ lập tức tự bạo. Tu sĩ nếu không có chuẩn bị kỹ càng, không những không thu được gì mà còn mất mạng oan uổng vì chất độc của nó. Quý hiếm như vậy, cho nên số điểm cống hiến được treo rất cao. Chỉ nhận túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt từ 4 đốt trở lên. Theo thứ tự là 4 đốt 200 điểm, 5 đốt 500 điểm, 6 đốt 1200 điểm, 7 đốt 5000 điểm, 8 đốt 1 vạn điểm, 9 đốt 3 vạn điểm. Có thể đưa ra nhiệm vụ không giới hạn, tất nhiên đây phải là nhiệm vụ do chính U Linh Tông đưa ra, vì vậy không cần lo sợ bọn hắn thiếu điểm cống hiến. Dương Thiên ghi nhớ mã số nhiệm vụ, sau đó dẫn Vũ Thần đến bàn ghi chép. Tên ghi chép nhìn thấy Dương Thiên cùng Vũ Thần chỉ có tu vị trúc cơ hậu kỳ liền nói, nhiệm vụ thu thập túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt hầu như chỉ có đoàn thể kim đan kỳ dám nhận. Dựa vào tu vị của hai ngươi chỉ đơn thuần là đi chịu chết. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ cấp B, trúc cơ kỳ không được phép nhận. Dương Thiên lấy lệnh bài thân phận ra, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh, không để tên ghi chép kia thấy được tên lưu trên lệnh bài. Ta là nội môn đệ tử, được quyền nhận nhiệm vụ cấp B, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, có điều bọn ta đã có chuẩn bị kỹ càng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tên ghi chép chỉ kịp nhìn thấy đó là lệnh bài thân phận của nội môn đệ tử. Dương Thiên nói không sai, nội môn đệ tử đúng là có quyền nhận nhiệm vụ cấp B, dù sao đại đa số nội môn đệ tử đều có tu vị kim đan kỳ, trúc cơ kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nếu có thì đều là thiên tài nên mới có quy định này. Lại có thêm một thiên tài sắp chết yểu, tên ghi chép cũng chẳng mấy bận tâm, vừa rồi hắn chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Tên: Long Vũ Hạo cùng Vũ Thần. Đã xong, nhiệm vụ không kỳ hạn. Bất cứ khi nào các ngươi cũng có thể trở về trả nhiệm vụ. Thủ tục khá đơn giản, Dương Thiên cùng Vũ Thần dùng thần thức lưu lại ấn ký trên mảnh giấy tên ghi chép đã viết sẵn xong liền rời khỏi nhiệm vụ đường. U Linh Tông có một cái truyền tống trận cự ly ngắn, có thể trực tiếp truyền tống đến phân bộ tại U Linh Thành, dành riêng cho những đệ tử thực hiện nhiệm vụ không nằm trong phạm vi U Linh Sâm Lâm. Muốn sử dụng truyền tống trận cần trả một lượng linh thạch. Dương Thiên không có hạ phẩm linh thạch, hắn trực tiếp dùng trung phẩm linh thạch để thanh toán. Hành động này được Vũ Thần xem là phá gia chi tử. Dương Thiên chỉ biết lắc đầu không nói gì. Đây là tiền của ta, ta tiêu xài thì có liên quan gì đến ngươi? Thông qua truyền tống trận đến được U Linh Thành, hai người tiếp tục theo lộ trình đi đến Bạch Ngọc Sơn. Nghe nói toàn bộ ngọn núi này là do một loại bạch ngọc tạo thành, cũng là thức ăn ưa thích của cựu tiết bạch ngọc hạt. Cho nên số lượng cựu tiết bạch ngọc hạt tại đây đã lên đến một con số rất kinh khủng. Trên đường đi, Dương Thiên có hơi tò mò hỏi Vũ Thần, từ đầu đến cuối ngươi vẫn không nói gì, lẽ nào không có chút nghi ngờ nào về hành động của ta? Vũ Thần thản nhiên, ngươi muốn che giấu thân phận hẳn là có lý do của riêng mình. Chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng chẳng bận tâm. Còn về phần săn bắt cựu tiết bạch ngọc hạt, ta vốn cũng đã muốn làm từ lâu, chỉ đang chờ tu vị đột phá kim đan mà thôi. Hiện tại có ngươi giúp đỡ nhận được nhiệm vụ, ta sao phải có ý kiến? Dương Thiên giật mình, ngươi cũng muốn săn giết Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc? Có vấn đề gì sao? Lẽ nào ngươi không biết nó nguy hiểm đến mức nào? Vũ Thần tự tin nói, ta có huyết cương thi, bản thân nó có kháng tính nhất định với độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc. Muốn bắt vài con hẳn là không có vấn đề gì. Dương Thiên nghe được liền bật cười, vậy là ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Từ đầu ta đã nói, ta cần một số điểm cống hiến rất lớn, vài con Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc vốn không thể đáp ứng được. Vũ Thần hơi mẩn ra, một con sáu đốt Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc đã có 1200 điểm cống hiến, trong vòng vài ngày cố gắng bắt 10 con lẽ nào còn không đủ. Dương Thiên lắc đầu, không đủ, còn kém nhiều lắm, vài trăm con có lẽ tạm chấp nhận được. Vũ Thần chớp mắt, ngươi rốt cuộc muốn đổi thứ gì mà lại cần nhiều điểm cống hiến đến như vậy? Dương Thiên phất tay, chuyện này tạm thời không bàn đến. Muốn bắt một lượng lớn Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc, dùng cách thông thường chắc chắn thất bại. Ngươi muốn dùng trận pháp? Dương Thiên tán thưởng, không tệ, nhanh như vậy liền đoán ra. Vũ Thần bĩu môi khinh thường, ta còn tưởng là cao kiến gì. Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc trời sinh rất mẫn cảm với trận pháp, một khi bị vây khốn nó sẽ lập tức tự bạo, đến khi đó chúng ta liền sôi hỏng bằng không. Đã có tu sĩ thử nghiệm rất nhiều loại dược liệu có tác dụng mê hoặc. Thế nhưng thân thể của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc làm từ bạch ngọc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mê dược. Nếu không, túi độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc cũng đâu đáng giá đến như vậy. Dương Thiên khẽ lắc đầu, loại trận pháp cùng mê dược phổ thông kia sao có thể so sánh với ta được. Ê, có nói nhiều cũng vô ích, đến nơi ngươi tự khắc sẽ hiểu. Bạch Ngọc Sơn nằm cách Vũ Linh Thành không xa. Bằng vào tốc độ trúc cơ hậu kỳ của hai người, chỉ mất nửa ngày liền đến nơi. Đứng trước Bạch Ngọc Sơn, Dương Thiên không khỏi méo mặt, nhiều người như vậy, bọn hắn định kéo đến đây mở hội hay sao? Linh Nghệ Bèn, http://2.2/chéo-phỏ-dùng.chuyen.com/chéo-suot-de.hở-tờ.hỏi-t=5444 chương 639, Bạch Ngọc Sơn chương 639, Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Sơn, cả ngọn núi đều là bạch ngọc, nhiều nơi được kỳ công chạm trổ lên những khối kiến trúc xinh đẹp. Rất nhiều tu sĩ không ngừng phi hành ra vào, đủ loại pháp bảo phi hành trên bầu trời, nhìn giống một khu du lịch hơn là nơi săn bắt Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc. Vũ Thần nhìn bộ dạng của Dương Thiên, không khỏi lắc đầu, còn tưởng ngươi cái gì cũng biết, thì ra cũng chỉ mới đến đây lần đầu. Bạch Ngọc Sơn vốn là danh lam thắng cảnh, cả dãy núi tạo thành từ bạch ngọc, ngọc khí có tác dụng thanh lọc cơ thể, khiến tinh thần sảng khoái, loại trừ tâm ma tu luyện. Hàng năm có rất nhiều tu sĩ đến đây, mượn nhờ ngọc khí tu luyện. Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc phần lớn sinh sống mặt bên kia Bạch Ngọc Sơn. Nghe nói nơi đó phẩm chất bạch ngọc có chút khác biệt, rất phù hợp cho bọn chúng phát triển. Dương Thiên gật gù, người đã biết rõ như vậy, hẳn là cũng biết con đường nào đi đến mặt sau của Bạch Ngọc Sơn chứ. Vũ Thần gật đầu, để tránh Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc bất ngờ tấn công những tu sĩ đang tu luyện tại đây, một môn phái đã bày ra một cái bình chướng ngăn cách hai bên. Bình chướng này có vài khe hở để cho những tu sĩ muốn săn bắt Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc đi qua. Tuy nhiên, xem như để trả công cho môn phái kia vì đã dựng lên bình chướng này, mỗi tu sĩ muốn qua đều phải trả một lượng linh thạch nhất định. Dương Thiên ra vẻ suy ngẫm, từ mặt sau tiến vào không được hay sao? Tại sao nhất định phải thông qua khe hở trên bình chướng? Vũ Thần phẩy tay, ngươi có thể thử, để xem khi đó ngươi có bị Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc vây công đến chết hay không. Đi qua khe hở kia sẽ có khác biệt hay sao? Đương nhiên, đây là do môn phái kia đặc biệt bố trí riêng cho những người muốn đến săn bắt Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc. Sau khi đi qua khe hở, ngươi sẽ được đưa đến một khu an toàn, nơi đó có bảy trận pháp ngăn cản Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc đến gần. Nếu cảm thấy đã săn bắt đủ số lượng cần thiết, ngươi chỉ cần quay lại khu vực đó, bóp nát tín vật được đưa cho từ trước, sẽ có người đến đón ngươi trở về. Ngươi đã từng đến nơi này? Vũ Thần dứt khoát lắc đầu, không có. Ta đã từng nói, ta dự định khi đạt đến Kim Đan kỳ, thu thập đủ tiền phí vào cửa sẽ đến đây. Hiện tại có phú hào như ngươi tài trợ, chút linh thạch kia ngươi chắc sẽ không quá bận tâm chứ? Tùy tiện, linh thạch là thứ duy nhất Dương Tiên ta không thiếu. Trên đường lên Bạch Ngọc Sơn, hai bên đường có rất nhiều tu sĩ bày bán đồ vật, phần lớn là các loại đan dược hỗ trợ tăng tốc độ hấp thu ngọc khí. Một số khác bán các món pháp bảo có tác dụng khắc chế, làm suy yếu Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc dành cho những tu sĩ đến đây săn giết. Dương Thiên đối với những thứ này không có hứng thú, dù sao hắn đã có biện pháp của riêng mình. Ngược lại, Vũ Thần liên tục nhìn ngó xung quanh, gương mặt hiện rõ sự ưa thích. Dương Thiên vẫn giữ phong độ thân sĩ, không còn cách nào khác ngoài việc bỏ ra một lượng khá linh thạch mua cho nàng một đống vật dụng, pháp bảo mà hắn cho là vô dụng kia. Khe hở mà Vũ Thần nói đến được bố trí tại nhiều vị trí khác nhau tại mặt ngoài Bạch Ngọc Sơn. Dương Thiên cùng Vũ Thần chọn một cái vắng người, bỏ ra 5 viên trung phẩm linh thạch làm phí. Mỗi người nhận được một tấm ngọc bài, bất cứ khi nào muốn trở về chỉ cần đến vùng an toàn rồi kích hoạt nó là được. Bích trường mà Vũ Thần nói đến thực ra là một tấm chắn do trận pháp dựng nên, còn khe hở là do môn phái kia dùng sức mạnh mở ra, sau đó lấy một vài vật liệu đặc thù tạo thành một cánh cửa, ngăn không cho nó khôi phục lại. Mục đích nhìn như muốn giúp đỡ mọi người đến đây, nhưng thực chất là để kinh doanh thu lợi. Dương Thiên đối với chuyện này không có ý kiến. Bọn hắn đã bỏ công sức, tất nhiên phải thu được lợi ích. Mức phí 5 linh thạch trung phẩm đối với tu sĩ cấp thấp khá cao, Dương Thiên lại chẳng hề bận tâm, dù sao linh thạch đối với hắn vô dụng, có vứt hết cũng chẳng đáng tiếc. Một nam nhân chịu trách nhiệm đưa hai người đi qua cánh cửa, xuất hiện trước mặt bọn họ là một cái trận pháp cỡ nhỏ. Nam nhân dùng thái độ ôn hòa giải thích, trận pháp này sẽ đưa các ngươi đến khu an toàn. Muốn kích hoạt nó phải có trận bàn của môn phái bọn ta. Do đó, nếu các ngươi muốn trở về cần đến khu vực an toàn kích hoạt ngọc bài, ta sẽ xuất hiện để đưa các ngươi trở về. Còn có điều gì khuất mắt hay không? Dương Thiên nghi hoặc, thời gian ở bên kia tối đa là bao nhiêu? Nam nhân tùy tiện đáp, các ngươi muốn ở bao lâu tùy thích. Tất nhiên tiền đề là phải giữ được mạng. Bị một lượng lớn Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạc vây công, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không dễ chịu. đừng vì chút lợi trước mắt mà đánh đổi cả tính mạng của mình. Dương Thiên mỉm cười, đa tạ đã chỉ điểm. Nam nhân gật đầu, vung tay ném ra một cái trận bàn nhỏ vào bên trong trận pháp. Trận bàn liên kết với trận pháp, từng đồ án phức tạp dần hiện lên. Dương Thiên lôi kéo Vũ Thần bước vào bên trong, thầm lắc đầu, một cái truyền tống trận cự ly ngắn mà thôi, cần gì bố trí phức tạp như vậy? Trình độ trận pháp của đám người này thực sự quá tệ. Dương Thiên ở Long Giới một thời gian khá dài, đã quen với những trận pháp, cấm chế, Long Văn cao thâm. Hiện tại nhìn những trận pháp của đám môn phái cấp thấp này, quả thực là không thuận mắt. Ánh sáng từ trận pháp phát ra ngày càng mạnh, bao phủ lấy hai người, cuối cùng phát ra một trận âm thanh trầm thấp rồi vụt tắt. Vũ Thần mở mắt ra liền phát hiện hai người đang đứng trong một hang động nhỏ. Dương Thiên đang đứng ở phía cửa động, nhìn vào đường màu đỏ trước mặt. Đây chính là ranh giới của khu an toàn, một khi bước qua sẽ không còn được trận pháp bảo vệ nữa. Dương Thiên nhặt một tảng bạch ngọc trên mặt đất, thần thức kiểm tra cẩn thận. Khối bạch ngọc này so với ngoài kia quả thực có điểm khác biệt, bên trong ẩn chứa một lượng nhỏ độc lực. Nếu như ngày nào cũng ăn những thứ này, qua một thời gian dài, chất độc trong cơ thể cựu tiết bạch ngọc hạt sẽ dễ dàng tiến hóa. Thảo nào nơi này lại tập trung nhiều cựu tiết bạch ngọc hạt hơn mặt trước của bạch ngọc sơn. Vũ Thần bước đến bên cạnh Dương Thiên, tiếp theo đây ngươi định làm như thế nào? Dương Thiên mỉm cười, rất đơn giản, tạo ra một cái trận pháp, sau đó dẫn dụ một lượng lớn cựu tiết bạch ngọc hạt tiến vào. Vũ Thần cố nén cảm xúc muốn cho tên trước mặt một trận, không phải ta đã sớm nói với ngươi, trận pháp đối với cựu tiết bạch ngọc hạt vô dụng hay sao? Hơn nữa, ngươi muốn dẫn dụ một lượng lớn cùng đến, e rằng bọn chúng còn chưa kịp đến khu vực trận pháp, ngươi đã sớm mất mạng. Dương Thiên mỉm cười, trận pháp của ta tất nhiên không giống với loại trận pháp phổ thông, cựu tiết bạch ngọc hạt chắc chắn sẽ không phát hiện ra để tự bạo. Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Còn về phần dẫn dụ, không phải ngươi có một con huyết cương thi sao? Vũ Thần hơi ngẩn ra, sao nàng lại quên mất nó? Huyết cương thi tuy có biến dị nhưng bản chất vẫn là cương thi. Hầu hết các loại cương thi đều có kháng tính nhất định với độc tố. Trải qua biến dị, năng lực kháng độc của huyết cương thi so với cương thi thông thường còn mạnh hơn. Thi khí của nó còn mạnh mẽ hơn các loại độc tố thông thường rất nhiều. Có điều hiện tại tu vị của huyết cương thi mới chỉ đạt đến giả đăng kỳ, muốn dẫn dụ một số lượng lớn cựu tiết bạch ngọc hạt vẫn có hơi quá sức. Không tính tới chất độc, số lượng khổng lồ kia cũng đủ để chết nó. Dương Thiên biết Vũ Thần đang lo lắng điều gì. Hắn vung tay, đem ác quỷ kim đan sơ kỳ ném ra, có huyết cương thi của ngươi, cộng thêm thứ này hẳn là đủ rồi. Vũ Thần hoảng hốt, thân hình không tự chủ được lùi xa về phía sau, nhìn con quái vật Dương Thiên vừa ném ra, đây là ác quỷ kim đan sơ kỳ. Linh hệ bèn, http://2.2/phỏ.dùm.chuyen.com/chéo-sột-dẹo.tờ-hờ-tờ.hỏi-t-bằng-5444 chương 640, sử dụng Long Văn chương 640, sử dụng Long Văn. Dương Thiên mỉm cười, ngươi cũng nhận biết nó. So với lệ quỷ trong cơ thể ngươi, nó còn cao cấp hơn một bậc, chỉ là linh trí còn chưa khai mở mà thôi. Dù sao ác quỷ rất nguy hiểm, để nó khai mở linh trí với ta cũng không phải chuyện tốt. Vũ Thần yên lặng không nói, nàng có thể cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể mình đang run rẩy vì sợ hãi. Nếu nói lệ quỷ ưa thích ăn âm hồn để tăng sức mạnh, vậy thì bọn nó chính là thức ăn của ác quỷ. Cùng tu vị, một con ác quỷ có thể dễ dàng giải quyết 10, 20 con lệ quỷ mà không có vấn đề gì. Đó là chưa kể đến, lệ quỷ cùng Vũ Thần đang cùng dùng chung một thân thể, tu vị của nó cũng chỉ giới hạn trong một cấp độ nhất định, phụ thuộc vào tu vị Vũ Thần. Hiện tại nàng vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, sức mạnh lệ quỷ có thể sử dụng được tối đa cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với ác quỷ kim đan sơ kỳ, nó chỉ đơn thuần là một món ăn, không hơn không kém. Thấy Vũ Thần bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ nên đối với ác quỷ khá sợ sệt, Dương Thiên âm thầm ra một đạo mệnh lệnh. Cả người ác quỷ rung lên một trận, sau đó biến thành một nam nhân cao hơn 2 mét. Hình dạng của nó lúc này đã khá giống một người bình thường, nước da ngăm đen, ngoại trừ cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu thì không có gì khác biệt. Dương Thiên thoải mái nói, đây là thuật biến thân ta dạy cho nó, có thể che giấu khí tức ác quỷ. Bất quá thời gian học còn ngắn nên chưa hoàn chỉnh, vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cặp sừng trên đầu. Không còn khí tức ác quỷ, lệ quỷ trong cơ thể ngươi hẳn là đã trở lại bình thường rồi chứ? Vũ Thần thở ra một hơi, quả thực lệ quỷ trong cơ thể nàng đã bình thường trở lại. Bất quá, Vũ Thần vẫn tỏ ra dè chừng, ngươi muốn để nó cùng huyết cương thi dẫn dụ cựu tiết bạch ngọc hạt. Dương Thiên gật đầu, trước tiên ta sẽ để nó ra ngoài thám tính tình hình, chọn một vị trí thích hợp để bày trận pháp. Trong thời gian ta bày trận, ngươi điều khiển huyết cương thi đi dẫn dụ cựu tiết bạch ngọc hạt, ác quỷ cũng sẽ phối hợp dưới sự điều khiển của ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng, về mặt thời gian sẽ được tính toán kỹ càng. Khi bày cựu tiết bạch ngọc hạt kia đến nơi, trận pháp chắc chắn đã hoàn thành. Vũ Thần không cần suy nghĩ quá lâu liền gật đầu đồng ý, cũng không phải là nàng tin tưởng Dương Thiên, mà là kế hoạch này thực sự không có gì nguy hiểm. Huyết cương thi có kháng tính với chất độc của cựu tiết bạch ngọc hạt, nếu có gì nguy hiểm muốn chạy trốn cũng là chuyện đơn giản. Vũ Thần là người điều khiển nó, chỉ cần giữ khoảnh cách phù hợp, ẩn giấu khí tức của mình đi là được. Còn về những chuyện sau khi dẫn dụ được 7 cựu tiết bạch ngọc hạt sẽ do Dương Thiên lo liệu. Nếu có bất chắc gì cũng là do một mình hắn gánh chịu. Kế hoạch là do Dương Thiên đề ra, hắn có mất mạng vì nó cũng không thể oán trách Vũ Thần. Thật lòng mà nói, nàng không quá tin tưởng kế hoạch của Dương Thiên. Trận pháp do Kim Đan kỳ dựng lên còn không qua mắt được cựu tiết bạch ngọc hạt, một tên trúc cơ hậu kỳ như hắn thì tính là gì? Tuy Dương Thiên biểu hiện rất cường đại, thế nhưng trong mắt Vũ Thần hắn chỉ là một tên phá gia chi tử, thuộc một đại gia tộc nào đó, được một lượng lớn tài nguyên hỗ trợ mà thôi. Riêng việc Dương Thiên không biết gì về Bạch Ngọc Sơn đã thể hiện rõ điều này. Bạch Ngọc Sơn cách Vũ Linh Thành cùng Vũ Linh Sâm Lâm không xa, mức độ nổi tiếng của nó hầu như ai cũng biết. Cách giải thích hợp lý nhất chính là Dương Thiên lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện nên thiếu hiểu biết, tư chất tốt, trí tuệ cao, pháp bảo lợi hại. Không thể không nói Dương Thiên trong cùng thế hệ hiếm có đối thủ. Thế nhưng thiếu kinh nghiệm vẫn là nguy hiểm chí mạng. Nếu biết việc mình tiêu tiền như rác bị Vũ Thần đánh giá như vậy, Dương Thiên chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Những thứ kia rõ ràng là mua cho nàng a, có đôi khi làm việc tốt chưa hẳn sẽ khiến người khác có thiện cảm. Vũ Thần không phản đối, hai người lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch. Ác quỷ của Dương Thiên đã có tu vị Kim Đan sơ kỳ, tốc độ rất nhanh. Nó chỉ mất khoảng 1 giờ đã tuần tra xong khu vực quanh đó, tìm được vị trí thích hợp để bày trận. Do toàn bộ Bạch Ngọc Sơn đều là bạch ngọc, rất ít loài thực vật có thể sinh trưởng tại đây. Ngược lại, có ngọc khí hỗ trợ, thiết lập trận pháp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ác quỷ tìm ra một cái hố sâu chừng 20m, đường kính 10m. Kích cỡ của cựu tiết bạch ngọc hạt không lớn, chừng này xem như đầy đủ. Tiếp đến, Dương Thiên bắt đầu lấy ra vật liệu bố trí trận pháp. Vũ Thần điều khiển huyết cương thi, phối hợp với ác quỷ bắt đầu quá trình khiêu khích, dẫn dụ cựu tiết bạch ngọc hạt. Giống như những gì Vũ Thần đã nói, cựu tiết bạch ngọc hạt rất nhạy cảm với trận pháp. Khống chế tu bị ở trúc cơ hậu kỳ, Dương Thiên cũng không thể bày ra trận pháp gì quá cao siêu. Tuy nhiên, dựa vào kiến thức và hiểu biết của hắn, Dương Thiên muốn dùng một thứ đã từng học được tại Long giới, Long Văn. Long Văn là độc môn tuyệt kỹ của Long tộc, dùng nó bố trí trận pháp sẽ khác với thông thường. Giả dụ như thêm một đạo Long Văn gọi là Long Uy, nó sẽ khiến trận pháp có được uy áp của Long tộc. Cựu tiết bạch ngọc hạt cũng là yêu thú, Long lại là một trong những chủng tộc đỉnh cao trong yêu thú. Dưới uy áp của Long, cựu tiết bạch ngọc hạt sẽ hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, ngay cả việc điều động linh lực để tự bạo cũng không thể làm được. Cho nên, trận pháp Dương Thiên muốn sử dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là một cái cuốn trận mà thôi. Mấu chốt chính là thêm vào đó Long Văn Long Uy. Dùng tu vị trúc cơ hậu kỳ, muốn vẽ ra đạo Long Văn này cần tốn khá thời gian. Dương Thiên lấy ra một miếng ngọc giản trống, bắt đầu vận dụng linh lực phát thảo từng đường nét đơn giản nhất. Mất trọn vẹn một ngày, Long Văn Long Uy cuối cùng cũng được vẽ xong. Dương Thiên lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng rõ rệt, chỉ một đạo Long Văn đơn giản cũng cần nhiều thời gian như vậy. Tu sĩ cấp thấp thật vất vả, a Long Văn hoàn tất, việc bố trí trận pháp phía sau được thực hiện rất nhanh chóng. Từng cái vật phẩm được ném ra những vị trí nhất định, nối lại với nhau thành một đồ án. Long Văn từ bên trong ngọc giản bay ra, sáp nhập vào bên trong trận pháp phát ra ánh sáng rực rỡ rồi biến mất. Dương Thiên đứng dậy, nhún chân một cái rồi bay lên cao. Trong lúc vẽ ra Long Văn, Dương Thiên vẫn luôn điều khiển ác quỷ dẫn dụ cựu tiết bạch ngọc hạt. Để đạt đủ số lượng cần thiết, ác quỷ và huyết cương thi đã tách ra hai hướng khác nhau. Hiện tại số lượng cựu tiết bạch ngọc hạt mà ác quỷ dẫn dụ đã gần đạt đến cực hạn mà vẫn chưa thấy bóng dáng huyết cương thi đâu, khiến Dương Thiên có điểm nghi ngờ, không biết nó có gặp phải biến cố gì hay không. Thần thức trúc cơ hậu kỳ có điểm hạn chế, Dương Thiên trong thời gian ngắn cũng không cách nào xác định được vị trí của Vũ Thần cùng huyết cương thi. Trong lúc hắn đang phân vân không biết nên đi theo hướng nào thì đã phát hiện ra Vũ Thần đang phóng về phía này với tốc độ tối đa. Đợi Vũ Thần đến gần, Dương Thiên mới nghi ngờ hỏi, ngươi đã ở đây, vậy huyết cương thi cùng cựu tiết bạch ngọc hạt đâu? Gương mặt Vũ Thần tràn đầy vẻ lo lắng, nàng vừa thở dốc vừa nói, Dương Thiên, mau giúp ta. Huyết cương thi xảy ra chuyện không may. Dương Thiên cau mày, ngươi chậm lại một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Thần hít một hơi thật sâu, hoán hận nói, có tu sĩ khác phát hiện huyết cương thi nên đã âm thầm răng bẫy vây của nó, ý đồ cắt đứt liên kết, cướp nó khỏi tay ta. Dương Thiên gật gù, thì ra là như vậy. Chuyện này cũng không khó hiểu. Huyết cương thi có tiềm năng phát triển rất lớn. Kẻ khác này sinh ý đồ với nó cũng là điều hiển nhiên. Bây giờ ngươi nói những lời này thì có ích gì? Khế ước giữa ta và huyết cương thi sắp bị xóa bỏ, nếu còn chậm trễ. Dương Thiên cắt ngang câu nói của nàng, bình tĩnh, ta vừa nghĩ ra một trò rất vui, nhất định sẽ để ngươi hả giận. Linh hệ bèn, http://2.2/phỏ.dùm.chuyen.com/chéo-sột-rẻ.tờ-hờ-tờ.hỏi-t/5441, giết đến chương 641, giết đến Vũ Thần không biết Dương Thiên đang muốn chơi trò gì, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải cứu huyết cương thi. Hiện tại nó đang là con bài tẩy mạnh nhất của nàng. Cộng thêm tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai, bằng mọi giá Vũ Thần cũng sẽ không để người khác cướp mất. Ngươi muốn dùng cách nào thì mau nhanh lên, liên kết giữa ta và nó ngày càng yếu, khế ước cũng sắp bị xóa bỏ. Dương Thiên chậm rãi giải thích, huyết cương thi có tu vị giả đan kỳ, muốn đem khế ước giữa ngươi và nó xóa bỏ, tu vị hẳn là kim đan kỳ trở lên, hơn nữa có thể nhiều hơn một tên. Trực tiếp đến đó để cứu huyết cương thi là một chuyện rất ngu ngốc. Ngươi đừng út út mở mở nữa, có gì mau nói. Dương Thiên bật cười, không phải ngay từ đầu ta có cho ác quỷ cùng với ngươi đi dẫn dụ cựu tiết bạch ngọc hà sao? Vừa hay hiệu suất làm việc của nó rất tốt, đã dẫn dụ được một lượng rất lớn. Hiện tại ta sẽ cho nó đem 7 cựu tiết bạch ngọc hạt này đến chỗ đám người kia. Chúng ta ở ngoài xem trò vui là được rồi. Vũ Thần vui mừng, cách này rất hay, để ta dẫn đường cho ngươi. Vũ Thần nói xong, không đợi Dương Thiên đáp lại liền hướng về phía đằng xa phóng đi. Dương Thiên chỉ khẽ lắc đầu, cần gì vội vã như vậy, dù sao trong tế luyện lại huyết cương thi cũng không phải chuyện đơn giản, trong thời gian ngắn sao có thể hoàn thành được. Nghĩ là vậy, Dương Thiên vẫn theo sát phía sau Vũ Thần. Ý niệm trong đầu khẽ động, ác quỷ nhận được lệnh lập tức đổi hướng, kéo theo một đám mây màu trắng đang ở cách nó một đoạn không xa. Vũ Thần cũng không trực tiếp dẫn Dương Thiên xông vào, nàng dừng lại ở cách đó rất xa, chỉ vào một hang động nhỏ, chính là trong đó, ta cảm nhận được khí tức của huyết cương thi, có điều đã rất suy yếu. Dương Thiên mỉm cười, chọn một cái hang động. Tốt, chẳng phải kế hoạch của ta sẽ càng thuận lợi hay sao? Vũ Thần quay lại hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Dương Thiên nhún vai, tất nhiên là đợi ác quỷ dẫn 7 cựu tiết bạch ngọc hạt kia đến. À phải rồi, trước đó phải chuẩn bị một chút. Dương Thiên ngồi xuống đất, lấy tay vẽ một vòng tròn, một khối bạch ngọc đường kính 50cm liền bị hắn lấy ra. Tiếp đến, Dương Thiên dùng một tay nắm lấy khối bạch ngọc kia, tay còn lại cháy lên một ngọn lửa mà xám, đem bạch ngọc thiêu đốt. Vũ Thần đứng ở bên cạnh quan sát, cuối cùng không nhịn được hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Luyện ngọc, không thấy sao? Vũ Thần hừ nhẹ, ta muốn hỏi mục đích của ngươi. Dương Thiên cười, ngọc khí cùng chất độc bên trong bạch ngọc này chính là thức ăn ưa thích của cựu tiết bạch ngọc hạt. Ác quỷ của ta cũng là dùng thứ này để dẫn dụ một lượng lớn cựu tiết bạch ngọc hạt đến đây. Ngươi nói xem, nếu như ta đem nó tinh luyện ra dưới dạng chất lỏng, sau đó ném lên người đám kim đan kỳ kia, vậy kết quả sẽ như thế nào? Vũ Thần yên lặng, nàng vốn chỉ cho rằng Dương Thiên mượn nhờ bảy cựu tiết bạch ngọc hạt này để đánh đuổi đám kim đan kỳ kia. Nhưng nếu thực sự dùng thứ này ném lên người bọn họ, cựu tiết bạch ngọc hạt chắc chắn sẽ điên cuồng, không chết không thôi. Dù sao nó cũng chỉ là ma thú cấp thấp, chưa được khai mở linh trí, đối mặt với món ăn ngon sẽ bằng mọi giá xông vào. Khi Dương Thiên tinh luyện được vừa đủ một bình chất lỏng mà xanh nhạt, hắn cũng cảm nhận được ác quỷ đã đến rất gần. Nhìn thấy ác quỷ, Vũ Thần còn chưa kịp hô lên vui mừng thì đã vội ngậm miệng lại. Đầu nàng có chút tê lên, gương mặt hoảng hốt nhìn về phía đám mây trắng đang theo sát phía sau ác quỷ. Số lượng cựu tiết bạch ngọc hạt này phải lên đến vài bà con, hơn nữa đều đang trong trạng thái đói khát đến điên cuồng. Số lượng nhiều như vậy, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ gặp phải cũng chỉ còn cách đi đường vòng. Dương Thiên quay sang nhìn Vũ Thần, ngươi đợi ở đây, khi nào cảm nhận khế ước với huyết cương thi khôi phục lập tức điều khiển nó rời khỏi đây, mọi việc còn lại giao cho ta đi. Vũ Thần giật mình, một mình ngươi đi. Bọn hắn đều có tu vị rất cao, cộng thêm bảy cựu tiết bạch ngọc hạt kia. Dương Thiên khẽ cười, chơi đùa một chút mà thôi. Và lại, một mình ta là đủ, có thêm ngươi cũng không khác biệt gì. Dương Thiên nói xong liền phóng người lên cao, đúng lúc ác quỷ vừa bay ngang qua, cả hai cùng song hành tiến lên. Nhìn đám mây trắng kia, Vũ Thần vội và che giấu thân ảnh cùng khí tức của mình. Lúc này nàng quả thực có hơi lo lắng, không phải lo lắng cho Dương Thiên mà là huyết cương thi. Cho dù nói nó có kháng tính nhất định với chất độc, nhưng nhiều cựu tiết bạch ngọc hạt như vậy, kháng tính có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị chất độc phân hủy thân thể mà chết. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Vũ Thần tập trung tinh thần liên hệ với huyết cương thi. Một khi nó thoát khỏi khống chế, khế ước khôi phục, nàng sẽ lập tức điều khiển nó bỏ chạy. Khi còn cách cửa động một đoạn, Dương Thiên lấy ra bình ngọc do hắn chuẩn bị từ trước, giữ lại cho bản thân một nửa rồi đưa phần còn lại cho ác quỷ. Tiếp đến, hắn lách người qua một bên, tìm một nơi ẩn thân cách cửa động không xa. Những tên kia vì chuyên tâm luyện hóa huyết cương thi nên đã bố trí trận pháp bên ngoài để phòng ngự. Nhưng cũng chính vì vậy, khi ác quỷ cùng bảy cựu tiết bạch ngọc hạt đến gần, bọn hắn không hề cảm nhận được gì. Bên trong hang động gồm có ba nam nhân, một người dáng vẻ cao gầy đang điều khiển một cái hồ lô phun ra ngọn lửa màu vàng luyện hóa huyết cương thi. Hai người còn lại đứng ở hai bên hộ pháp, linh lực tăng cường cho dây xích, không để huyết cương thi giãy giụa thoát ra. Hai người đều có tu vị kim đan sơ kỳ, nam nhân cao gầy đang điều khiển hồ lô nhỉnh hơn một chút, đặt đến kim đan trung kỳ. Nhìn huyết cương thi giãy giụa yếu dần, ánh mắt cả ba đều hiện lên vẻ tham lam. Huyết cương thi nuôi dưỡng bằng huyết đủ, tu vị tăng tiến rất nhanh. Chỉ cần sở hữu được nó, trong vòng vài chục năm, bọn hắn sẽ có một con huyết cương thi kim đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Xem như tại một vài môn phái lớn cũng có tiếng nói nhất định. Hưng phấn còn chưa giảm bớt, bên ngoài cửa động đã vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp đến là từng tiếng nổ không ngừng vang lên, từng cái trận pháp do bọn hắn bố trí lần lượt bị phá đi. Nam nhân cao gầy vội và truyền âm, luyện hóa đang đến giai đoạn mấu chốt, ta không thể phân tâm. Các ngươi mau ra ngoài kiểm tra, cho dù là kẻ nào đến cũng giết không cần hỏi. Hai người gật đầu, pháp bảo hiện ra trên tay, từng bước cẩn trọng đi về phía cửa động. Khi bọn hắn ra đến nơi, cả người không nhịn được mà run lên một cái. Một con ác quỷ hình thù gớm ghiếc đang không ngừng dùng sức công kích trận pháp phòng ngự. Phía sau lưng nó là hàng vạn con cựu tiết bạch ngọc hạt đang muốn lao đến nhưng bị một đám khí màu đen từ người ác quỷ phóng ra cản lại. Chỉ là số lượng cựu tiết bạch ngọc hạt quá nhiều, khí màu đen kia rất nhanh đã mở nhạt đi thấy rõ. Ác quỷ càng điên cuồng công kích, từng cái trận pháp bày ra lần lượt vỡ nát. Hai người hoảng sợ, vội quay đầu chạy vào bên trong động. Sư Minh, đại sự không ổn. Nam nhân cao gầy trầm giọng, mặc kệ có chuyện gì các ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ, đợi sau khi ta luyện hóa xong sẽ ra giải quyết. Hai người gấp lên, không được, lần này bọn ta thực sự không chống đỡ nổi. Bên ngoài kia có một con quái vật hình thù gấm biết, tu vị kim đan sơ kỳ sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Quan trọng hơn, sau lưng hắn, nghĩ đến hàng vạn con cựu tiết bạch ngọc hạt kia, hai người không khỏi run lên. Nam nhân cao gầy cũng đã bắt đầu lo lắng, mau nói, sau lưng con quái vật kia là thứ gì? Là hàng vạn con cựu tiết bạch ngọc hạt đang điên cuồng. Hàng vạn con. Nam nhân trực tiếp đứng dậy, ngọn lửa do hồ lô phát ra không có sự khống chế của hắn liền thu hồi lại vào bên trong. Do trận pháp dần bị phá đi, từng tiếng long long do bảy cựu tiết bạch ngọc hạt phát ra ngày càng rõ ràng, hòa chung với những tiếng nổ lên vang vào trong thai bọn họ. Vẻ mặt nam nhân tái mét, đội vàng thu hồi hồ lô, túm lấy huyết cương thi ném ra cửa động rồi nhìn về phía trong hang động, chạy. Chương 642, sụp đổ. Chương 642, sụp đổ. Cửa động đã bị quái vật và bảy cựu tiết bạch ngọc hạt chặn đường, muốn từ đó xông ra hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có hướng mặt sau, dùng pháp bảo tạo ra một thông đạo khác thì mới có hy vọng sống sót. Huyết cương thi không còn bị khống chế, rất nhanh sẽ khôi phục lại như cũ. Nam nhân dùng nó tranh thủ chút thời gian để bọn họ có thể thoát thân. Lúc này hắn hoàn toàn bất chuyện luyện hóa huyết cương thi ra khỏi đầu, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp làm gì khác, ngoài cửa động lại phát ra một tiếng nổ khổng lồ. Cả hang động rung chuyển, từng khối bạch ngọc vỡ vụn rơi ở khắp nơi. Trên vách động xuất hiện những vết nứt kéo dài. Nam nhân cao gầy hoảng hốt, tất cả trận pháp đều đã bị phá, hang động sắp sụp đổ. Mau, dùng pháp bảo của các ngươi mở ra một thông đạo, bằng không tất cả chúng ta chắc chắn phải chết. Hai người không dám nhiều lời, lập tức dùng pháp bảo đem từng khối bạch ngọc cắt ra, cố gắng mở một lối đi. Nam nhân cao gầy nắm lấy hồ lô, linh lực truyền vào bên trong. Một ngọn lửa màu vàng từ trong hồ lô phóng ra, tạo thành một bức tường lửa ngăn cách. Hắn muốn tranh thủ thêm một chút thời gian. Cựu tiết bạch ngọc hạt toàn thân là bạch ngọc, có kháng tính với hỏa hệ pháp thuật. Tuy nhiên, dù sao bọn chúng tu vị cao nhất cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ, tường lửa này vẫn có thể ngăn cản được một lúc. Bất quá, nam nhân còn chưa kịp thu hồi hồ lô, một cánh tay quỷ đã xuyên qua ngọn lửa, hướng thẳng về phía ngực trái của hắn. Bị tấn công bất ngờ, nam nhân không kịp lấy ra pháp bảo phòng ngực, chỉ vội vàng đưa hồ lô lên chắn ngang trước ngực. Hồ lô thuộc về loại pháp bảo công kích, đương nhiên không cách nào chịu nổi một quyền của ác quỷ. Nó lập tức bị đánh vỡ, tất cả hỏa diễm chứa đựng bên trong tràn ra. Trong phút chốc, cả hang động bị nhấn chìm trong biển lửa. Nam nhân sợ hãi, vội vàng vứt bỏ mảnh vỡ hồ lô vẫn còn trên tay, xoay người bỏ chạy. Thông đạo do hai người kia đang làm vẫn chưa hoàn tất, nam nhân cũng không bận tâm chuyện đó. Hắn lấy từ trong người ra một thanh phi kiếm màu lục. Phi kiếm 1/2, 2/4. Bốn thanh kiếm đồng thời công kích mặt sau của hang động. Hang động vốn đã bị hỏa diễm thiêu đốt, lại công thêm công kích kia, rất nhanh liền sụp đổ. Vũ thần lúc này đã không nhịn được, tiến lại gần để quan sát. Nàng chỉ thấy một đám mây màu trắng rất lớn do cựu tiết bạch ngọc hạt tạo thành đang vây kín cửa động. Từ trong hang động, từng âm thanh sụp đổ phát ra. Theo sau đó, một ngọn lửa màu vàng rực từ cửa động tràn ra, đem một lượng lớn cựu tiết bạch ngọc hạt cuốn vào bên trong, thiêu đốt thành tro bụi. Tuy nhiên, so với số lượng vài vạn con kia, những con vừa chết không đáng là gì. Hơn nữa, chất độc bên trong người những con đã chết kia tràn ra, chỉ vài giây liền đem ngọn lửa dập tắt. Hang động hoàn toàn sụp đổ, từng khối bạch ngọc lớn nhỏ che kín lối vào. Bầy cựu tiết bạch ngọc hạt trông nhất thời mất đi mục tiêu, đứng yên trước cửa động không nhúc nhích. Vài phút sau, cách đó không xa có vài khối bạch ngọc từ trên cao rơi xuống. Một cái hang nhỏ xuất hiện, một bóng người chật vật, quần áo cháy xém từ bên trong bước ra, chính là tên Kim Đan Trung Kỳ lúc nãy, hai người còn lại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vì tránh bị ác quỷ truy đuổi khiến bản thân không thoát được, hắn đã đem hai tên sư đệ đánh trở lại, sau đó dùng từng khối bạch ngọc lớn chặn đứng thông đạo vừa mới được tạo ra. Tu chân giới chính là tàn nhẫn như vậy, trong những giây phút quyết định, bọn hắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ đồng môn huynh đệ, thậm chí là thân nhân để cầu sinh. Thoát khỏi khốn cảnh, nam nhân còn chưa kịp vui mừng thì từng tiếng long long đã vang đến tai hắn. Đám mây màu trắng không biết vì sao phát hiện ra, lập tức hướng về phía bên này phóng đi. Nam nhân hoàn toàn không có suy nghĩ chống đỡ, lập tức hướng về phía đằng xa bỏ chạy. Hắn không chú ý rằng, một quyền ban đầu của ác quỷ đã xuyên qua hồ lô, đem một mảng da thịt ở hông hắn xé rách. Đối với tu sĩ Kim Đan kỳ mà nói, chút thương thế này không có gì đáng ngại. Không còn đan dược trị thương, chỉ vài phút liền có thể tự lành lại. Bất quá, điều hắn không chú ý chính là, ác quỷ đã thông qua vết thương này, đem một lượng chất lỏng mà Dương Thiên đã tinh luyện lúc trước truyền vào trong cơ thể hắn. Cựu tiết bạch ngọc hạt cực kỳ nhạy cảm với mùi hương này, cho dù cách xa trăm dặm hay ẩn giấu trong cơ thể sinh vật sống bọn chúng cũng có thể cảm nhận ra được. Đợi bầy cựu tiết bạch ngọc hạt đi xa, ác quỷ mới từ bên trong hang động đi ra. Nó vốn tiến hóa từ lệ quỷ, là linh hồn thể. Tuy hiện tại có được thân xác, thế nhưng muốn trở về dạng linh hồn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tồn tại ở dạng linh hồn, công kích vật lý đơn thuần có thể bỏ qua, cho nên dù hang động có sụp đổ nó cũng không bị ảnh hưởng gì. Trên người ác quỷ có vài vết cháy bốc ra khói màu đen, đây là do ngọn lửa của nam nhân gây nên. Pháp bảo hồ lô kia quả thực khá lợi hại, chỉ đáng tiếc tên kia không phát huy được hết sức mạnh. Cộng thêm tình huống cấp bách, hắn chỉ một lòng muốn bỏ chạy. Bằng không nếu giao đấu trực diện, ác quỷ cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Về phần huyết cương thi thì không cần lo lắng. Nó vốn là cương thi không có sự sống, cho dù bị chôn vùi bên trong kia, chỉ cần phí một ít công sức đào nó ra, vài ngày liền có thể khôi phục nguyên trạng. Còn về phần hai tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia bị đồng môn ném lại, bọn chúng quá sợ hãi nên đã điên cuồng công kích, trước khi hang động hoàn toàn sụp đổ đã bị ác quỷ của Dương Thiên giết chết. Đồng cấp, tu sĩ thông thường không phải là đối thủ của ác quỷ, chỉ vài giây liền xử lý xong. Dương Thiên rời khỏi vị trí ẩn nấp, ra hiệu cho ác quỷ tiến hành đào bới. 10 phút sau, huyết cương thi cuối cùng cũng được lôi ra. Bộ dạng nó lúc này khá yếu ớt, thân thể nhiều chỗ bị những khối bạch ngọc lớn đánh lún vào. Vũ thần vội vàng chạy đến, đem huyết cương thi thu hồi. Nàng cúi đầu cảm ơn Dương Thiên, nếu không có ngươi. Dương Thiên phất tay, không cần nói những điều vô nghĩa. Chúng ta thành lập đội đến đây săn bắt cựu tiết bạch ngọc hạt. Ngươi gặp vấn đề ta tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Vũ thần gật đầu, thiên địa đã bị đuổi đi. Bất quá, bầy cựu tiết bạch ngọc hạt kia cũng bị hắn dẫn đi mất, xem ra chúng ta phải làm lại từ đầu rồi. Dương Thiên mỉm cười, lấy bình ngọc đựng một nửa chất lỏng còn lại ra phe phẩy trước mặt nàng, cũng không cần phiền phức như vậy. Với số lượng cựu tiết bạch ngọc hạt lớn như thế kia, cộng thêm những bầy khác hắn xui xẻo gặp phải trên đường trốn chạy, đoán chừng rất nhanh sẽ bị vây công đến chết. Khi nãy ra có âm thầm lưu lại ấn ký trên người vài con, hiện tại ta sẽ để ác quỷ che giấu khí tức, âm thầm theo sát phía sau. Một khi tên kia mất mạng sẽ lập tức sử dụng số chất lỏng còn lại này dẫn dụ bọn chúng đến vị trí trận pháp. Vũ thần yên lặng vài giây, cuối cùng nghiêm túc nói, tất cả những chuyện này ngay từ đầu ngươi đã tính toán ra. Dương Thiên thản nhiên đáp, vài tên kim đan kỳ mà thôi, không có chút tính thử thế nào. Vũ thần hừ lạnh, vài tên kim đan mà thôi. Ngươi nên nhớ, chúng ta chỉ là chút cơ kỳ, chỉ hơi sơ sẩy sẽ lập tức mất mạng. Dương Thiên lắc đầu, điểm này thì ngươi sai rồi. Ta đã từng đối mặt với vô số kẻ thù còn nguy hiểm hơn thế này, cũng đã rất nhiều lần rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. So với những lần thập tử vô sinh kia, những chuyện vừa rồi chẳng qua là chơi bùa mà thôi. Gương mặt Vũ thần hiện rõ hai chữ không tin, người mới bao nhiêu tuổi, tu vị cao bao nhiêu, mạnh miệng như vậy không sợ đau lưỡi hay sao? Dương Thiên biết mình có hơi lỡ lời, cũng may Vũ thần cũng không tin tưởng. Hắn cười vài tiếng rồi nói, đùa một chút mà thôi, ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy? Được rồi, chúng ta quay về trận pháp đợi ác quỷ dẫn về cựu tiết bạch ngọc hạt kia về thôi. Dương Thiên bay đi được một đoạn, Vũ thần vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng đang âm thầm trao đổi với lệ quỷ trong cơ thể mình, ngươi thấy những lời hắn nói có bao nhiêu phần là thật? Lệ quỷ đáp lại, không nhìn ra được. Bất quá, người này thâm sâu khó dò, nếu ngươi có thể lợi dụng hắn, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp ngươi trả thù. Dù sao tên kia quá mạnh, chỉ dựa vào sức ngươi và ta thì hy vọng không lớn. Chương 643, Huyền Phong bảng chương 643, Huyền Phong bảng Vũ Thần có chút chán nản, lợi dụng hắn. Một người như hắn có thể bị chúng ta lợi dụng sao? Lệ Quỷ bình tĩnh đáp lại, nói là lợi dụng, không bằng nói là giao dịch. Chỉ cần ngươi đưa ra được thứ khiến hắn động tâm, mọi chuyện liền đơn giản. Vũ Thần nghi hoặc, Vũ gia bị diệt, ta và ngươi vì trốn tránh sự truy sát của kẻ thù mới bỏ trốn đến U Linh Sâm Lâm, trên người ta còn thứ gì đủ để hắn động tâm? Lệ Quỷ yên lặng vài giây rồi nói, ngươi đã quên nguyên nhân Vũ gia bị diệt rồi hay sao? Vũ Thần giật mình, sau đó cương quyết lắc đầu, không được, cả Vũ gia vì nó mà bị diệt tộc, ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay người ngoài. Hơn nữa thứ này quá nguy hiểm, chỉ có công pháp đặc biệt của Vũ gia mới có thể trấn áp được. Nếu để nó lưu lạc ra bên ngoài, ma vực sẽ lại xảy ra một trận tinh phong huyết vũ. Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? Vũ Thần, không phải ngươi đã từng thề, bằng mọi giá cũng phải trả thù cho Vũ gia. Bắt tên kia phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra hay sao? Ngươi nên nhớ, hắn là trưởng lão của Ma Thần Cung, khả năng chúng ta thành công là vô cùng thấp. Cho nên mọi hy vọng dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Nhưng là Vũ gia đã bị diệt, cố giữ lại thứ kia thì có ích gì? Gia tộc diệt, vinh dự không còn, cái giúp chúng ta tiếp tục sinh tồn chính là để trả thù mà thôi. Một trận tinh phong huyết vũ. Ma vực ngày ngày đều có vô số tu sĩ ngã xuống, chết nhiều thêm một chút thì đã làm sao? Bất quá, ta chỉ gợi ý như vậy thôi. Chúng ta vẫn cần quan sát thêm một thời gian xem hắn thực sự có giá trị như vậy hay không. Vũ Thần hít một hơi thật sâu, hai mắt lộ ra vẻ kiên định, được, cứ theo lời ngươi nói, tiếp tục quan sát hắn thêm một thời gian nữa. Nếu hắn thực sự đáng giá, ta sẽ dùng thứ kia để trao đổi. Ngươi nói đúng, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào dù là nhỏ nhất. Trở lại vị trí trận pháp, Dương Thiên cùng Vũ Thần kiên nhẫn chờ đợi. Ban đầu Dương Thiên chỉ nói là rất nhanh, thời gian cụ thể rất khó để xác định. Hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu, Vũ Thần cuối cùng cũng lên tiếng, "Dương Thiên, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi." Dương Thiên hơi giật mình, quay lại nhìn nàng, "Có chuyện?" Vũ Thần gật đầu, "Dựa theo những gì ta tận mắt trông thấy, ngươi chắc chắn là người của một đại gia tộc nào đó, tại sao lại đến đây gia nhập U Linh Tông?" "Ta biết, U Linh Tông tuy là một môn phái lớn, nhưng với điều kiện của ngươi, vẫn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn." Dương Thiên bật cười, "Thì ra là chuyện này. Lý do rất đơn giản, mục tiêu của ta là Ma Thần Cung, U Linh Tông cũng được, môn phái khác cũng được, đều không có khác biệt. Ngươi muốn tiến vào Ma Thần Cung?" Dương Thiên bình thản đáp, "Rất kỳ lạ sao?" Vũ Thần vội lắc đầu, "Gia nhập Ma Thần Cung là mong ước của tất cả tu sĩ tại Ma vực, nhưng ta lại cảm thấy ngươi và bọn họ có điểm không giống." "Điểm nào không giống?" "Ta cũng không rõ, chỉ là trực giác mà thôi." Dương Thiên bật cười, "Ngươi nghĩ nhiều. Một tiểu tu sĩ cấp thấp như ta sao lại dám có ý đồ khác với Ma Thần Cung?" "Ngươi nói cũng đúng." Dương Thiên cũng không muốn để lộ ra quá nhiều. Chẳng lẽ lại nói với nàng hắn đến đây là để giết Hà Chính Hùng, rất có thể sẽ đối đầu với Huyền Phong Ma Đế, cung chủ Ma Thần Cung, đệ nhất cường giả Ma vực. Có điều Dương Thiên cảm thấy cuộc sống của những tiểu tu sĩ này cũng không tệ lắm. Có những lo toan, bận tâm, đối mặt với nguy hiểm, thế nhưng tổng thể lại, so với việc giải cứu thế giới vẫn tốt hơn rất nhiều. Vũ Thần thấy Dương Thiên lại yên lặng liền nói tiếp, thực ra, ngoài việc được môn phái tiến cử, vẫn còn có một cách khác để gia nhập Ma Thần Cung. Dương Thiên nghi hoặc, là cách nào? Vũ Thần đưa tay vuốt lại tóc, ánh mắt có chút hâm mộ, ngươi đã từng nghe nói đến Huyền Phong Bảng. Huyền Phong Bảng? Phải, đây là thần bảng do đệ nhất cường giả Ma vực, Huyền Phong Ma Đế tạo ra. Bất kỳ ai có tên trên bảng này đều có thể tiến nhập Ma Thần Cung. Đáng tiếc, Huyền Phong bảng cứ cách 100 năm mới tiến hành xếp hạng một lần, mỗi lần cũng chỉ có 10 cái tên, so với môn phái tiến cử còn khó khăn hơn rất nhiều. Dương Thiên có chút hứng thú, nói thêm một chút, làm thế nào để có tên trên Huyền Phong bảng? Vũ Thần nở nụ cười, ngươi có hứng thú? Dương Thiên khẽ gật đầu, dường như có chút thú vị. Vũ Thần chậm rãi đem những gì nàng biết nói ra, muốn ghi danh lên Huyền Phong bảng không phụ thuộc vào tư chất mà là tích lũy điểm số. Tương truyền rằng, Huyền Phong Ma Đế đã từng nói, trên con đường ta đi, thiên tài gặp qua nhiều vô số, nhưng đạt đến đẳng cấp của ta lại chẳng có ai. Tư chất ta tầm thường, tại sao lại làm được? Bọn hắn là thiên tài, tại sao lại thất bại? Trong mắt ta, không có thiên tài, cũng không có phế vật. Ta không quan tâm các ngươi có tư chất tuyệt thế hay tầm thường, tất cả đều phải dùng hành động để chứng minh. Cho nên, Huyền Phong bảng do Huyền Phong Ma Đế tạo ra giống như một bảng điểm, ghi lại những thành tích mà ngươi đạt được để tính điểm tích lũy. Ngươi muốn có tên trên bảng, trước tiên phải đến đó ghi danh. Sau đó, mọi hành động của ngươi đều sẽ được Huyền Phong bảng lưu lại, cho ra điểm số nhất định. Huyền Phong bảng còn 3 năm nữa liền tiến hành thống kê điểm số. Những kẻ khác đều đã tích điểm từ vài chục năm trước. Ngươi lúc này mới bắt đầu, e rằng đã muộn. Dương Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngươi đem những chuyện này nói với ta không phải chỉ để giết thời gian chứ? Vũ Thần nở nụ cười, quả thực vẫn có một cách kiếm điểm rất nhanh, nhưng là nguy hiểm. Dương Thiên phất tay, trên đời không có bữa ăn miễn phí, đạo lý này ta hiểu rất rõ. Vậy được, ngươi cũng biết, toàn bộ ma vực là do Ma Thần Cung của Huyền Phong Ma Đế cai quản. Cũng giống như một vương quốc ở thế tục, bất kể có cai quản tốt thế nào cũng sẽ có kẻ không hài lòng, ý định muốn lật đổ để chiếm quyền. Từ xưa đến nay, có vô số những môn phái, tổ chức đã đứng ra chống đối Ma Thần Cung, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Đáng tiếc, Huyền Phong Ma Đế quá mạnh, cho dù bọn hắn có âm mưu gì cũng đều bị thất bại. Phần lớn đã bị Ma Thần Cung diệt trừ, bất quá vẫn còn một lượng không nhỏ những môn phái kia ẩn nấp, âm thầm chờ đợi cơ hội. Với sức một mình Ma Thần Cung muốn đem bọn hắn tận diệt rất khó. Cho nên, Ma Thần Cung đã lập ra một bảng danh sách, bên trên ghi lại tên của những kẻ đặc biệt nguy hiểm hoặc những thiên tài lừng lẫy trong lớp trẻ của những môn phái kia. Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu, ngươi muốn ta nhắm vào những tên được ghi trên bảng danh sách đó. Vũ Thần đáp lại, không phải tất cả. Ngươi cũng biết, những tu sĩ thiên tài thuộc lớp trẻ chính là nguồn máu mới cho bất kỳ môn phái nào, đem những người này diệt đi chính là cắt đứt tương lai của bọn hắn. Cho nên, dựa vào thực lực của ngươi hiện tại, nếu có thể diệt được những tên thiên tài kia, không những lấy được phần thưởng nhiệm vụ mà còn đạt được một điểm số cực cao trên Huyền Phong bảng. Làm sao mới có được bảng danh sách kia? Cái này đơn giản, thứ kia giống như danh sách truy nã do Ma Thần Cung đề ra, được phát rộng rãi cho các môn phái, thế lực. Ngươi chỉ cần bỏ ít linh thạch, đến tàng thư các của U Linh Tông cũng có thể sao chép được. Sau khi hoàn thành liền đến những địa điểm được chú thích để nhận phần thưởng. Dương Thiên bất ngờ nhìn chằm chằm vào Vũ Thần. Ánh mắt của hắn khiến nàng giật thót lên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cảm thấy ngươi rất muốn ta ghi danh lên Huyền Phong bảng, lẽ nào đang có âm mưu gì đó? Vũ Thần vội xua tay, ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, tham gia hay không là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Thật vậy sao? Tin hay không tùy ngươi. Dương Thiên cười ha ha vài tiếng rồi xoay người qua hướng khác. Hắn đương nhiên không tin Vũ Thần chỉ tùy tiện nói ra. Bất quá, hắn đúng là có hứng thú với Huyền Phong bảng, tham dự một chút hẳn là rất vui. Ở phía bên này, Vũ Thần thầm thở ra một hơi. Vừa rồi nàng có hơi quá nhiệt tình, đã khiến cho Dương Thiên nghi ngờ. Lệ quỷ trong người nàng bất ngờ lên tiếng, "Vũ Thần, ngươi muốn dùng Huyền Phong bảng để thử hắn?" Chương 644, dễ dàng chương 644, dễ dàng Vũ Thần tỏ ra nghiêm túc, hắn phải chứng minh được mình có đủ năng lực ta mới có thể đem thứ kia giao lại cho hắn. Lệ quỷ vẫn không yên tâm, thế nhưng thời gian ngươi đưa ra quá ngắn. Những kẻ khác đã bắt đầu thu thập điểm số gần 100 năm, hắn lại chỉ có 3 năm, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng không làm được. Vũ Thần lắc đầu, ta không cần tuyệt thế thiên tài, ta cần một yêu nghiệt có thể vượt lên tất cả. Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như đặt thứ kia vào tay một kẻ vô năng, hy vọng báo thủ cũng sẽ tan biến. Cho dù bản thân ta rất muốn tự tay báo thủ, thế nhưng thời gian của chúng ta lại không có nhiều, chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn mà thôi. Lỡ như hắn thất bại. Thất bại? Đương nhiên là tìm một kẻ khác. Thế giới này rộng lớn, ta không tin mình không tìm ra được một người phù hợp. Như ngươi đã nói, chúng ta không có nhiều thời gian. Lệ quỷ để lại một câu này rồi hoàn toàn im lặng. Vũ Thần hai tay siết chặt, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Thiên, tự nhủ trong lòng, đừng để ta thất vọng. Tuy Dương Thiên đang quay đầu về phía trận pháp nhưng thần thức của hắn vẫn đang âm thầm để ý biểu cảm của Vũ Thần. Nữ nhân này quả nhiên có một bí mật rất lớn đang giấu giếm hắn. Bất quá, Dương Thiên vẫn sẽ giả vờ như không biết gì, cứ đợi xem nàng đang có âm mưu gì rồi hắn tính tiếp. Ở phía đằng xa, từng tiếng long long bắt đầu truyền vào trong tai hai người, ngày càng rõ ràng hơn. Theo sau ác quỷ là một đám mây màu trắng, so với lần trước còn lớn hơn một ít. Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, lập tức truyền cho ác quỷ một đạo chỉ thị. Nhận được chỉ thị, ác quỷ không vội lao vào bên trong trận pháp mà lượn quanh đó vài lần đồng thời giảm tốc độ lại. Ác quỷ chấm đi, bầy cựu tiết bạch ngọc hạt phía sau liền bắt kịp, không ngừng tấn công nó. Cảm thấy đã đủ, bình ngọc trên tay ác quỷ giả vờ rơi vào vị trí bên trong trận pháp, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Chất lỏng từ bên trong tràn ra, tạo lên một mùi hương dịu nhẹ. Bầy cựu tiết bạch ngọc hạt lập tức bỏ qua ác quỷ, rất nhanh lao vào bên trong trận pháp. Chờ tất cả hoàn toàn nằm gọn bên trong, Dương Thiên lập tức khởi động trận pháp. Cả bầy cựu tiết bạch ngọc hạt đồng loạt đứng yên bất động, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể bọn chúng đang không ngừng run nhẹ vì sợ hãi. Dương Thiên hai tay bắt quyết, trận pháp tỏa ra kim quang rực rỡ. Dưới kim quang này, thân thể bằng bạch ngọc của cựu tiết bạch ngọc hạt giống như tuyết giữa trời đông, chỉ vài giây liền tan chảy thành một bãi nước. Dương Thiên đưa tay về phía trước, hàng vạn cái túi màu xanh ngọc bích từ bên trong trận pháp bay ra. Tất cả đều là túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt, hơn nữa đều hoàn hảo vô khuyết. Kim quang kia chỉ làm thân thể cựu tiết bạch ngọc hạt tan chảy, lại không đụng chạm gì đến túi độc của nó. Thực lực của cựu tiết bạch ngọc hạt không mạnh, nhưng muốn đạt được túi độc nguyên vẹn là việc vô cùng khó. Không kể đến số lượng đông đúc, bọn chúng vô cùng hiếu chiến, một khi cảm thấy nguy hiểm liền tự bạo. Túi độc này chỉ cần có một vết xước nhỏ, để độc bên trong tràn ra tiếp xúc với không khí sẽ thay đổi tính chất. Tuy vẫn giữ được độc tố cực mạnh nhưng lại không thể tiếp tục dùng để điều chế đan dược, giá trị liền giảm mạnh. Chính vì vậy, túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt mới có giá trị cao như vậy. Đây là những gì Vũ Thần đọc được trên thư tịch, cũng là điều được tất cả tu sĩ công nhận. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chứng minh, những gì nàng đọc được từ trước đến giờ đều sai rồi. Nhẹ nhàng thu lấy hàng vạn túi độc, tất cả đều hoàn hảo không một vết rách. Không nói đến chất lượng, chỉ riêng số lượng khủng bố kia đã khó có thể ước tính được giá trị. Đây chính là một con số thiên văn A đem tất cả túi độc thu vào một cái không gian giới chỉ trống, Dương Thiên tiện tay ném nó cho Vũ Thần. Chụp lấy giới chỉ, Vũ Thần kinh ngạc, đưa cho ta. Dương Thiên gật đầu, ban đầu ta dùng danh tính giả để nhận nhiệm vụ, tất nhiên không thể đi trả được. Ngươi đến trả nhiệm vụ, sau đó chuyển cho ta một nửa số điểm cống hiến là được. Ngươi không sợ ta độc chiếm? Dương Thiên tùy tiện nói, chút điểm cống hiến mà thôi, ngươi không ngu ngốc đến mức vì nó mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng ta chứ? Vũ Thần nhếch môi, ai có mối quan hệ tốt đẹp với ngươi? Bất quá, Dương Thiên nói không sai. Lượng tài phú này quả thực mê người, nhưng vì nó mà đắc tội Dương Thiên thì không đáng chút nào. Phải biết, hắn chỉ cần chút thời gian để thu thập được hàng vạn túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt, lượng tài phú tưởng chừng kinh khủng này Dương Thiên hoàn toàn không để trong mắt. Như Dương Thiên đã nói lúc đầu, hắn cần một lượng lớn cống hiến để đổi vật phẩm nên mới nhận nhiệm vụ này. Nếu không phải như vậy, hắn cũng chưa chắc tìm đến tận đây. Trong lòng Vũ Thần thầm than, cách sống của loại đại gia này, nàng không hiểu được. Dương Thiên thấy Vũ Thần đăm chiêu suy nghĩ thì bật cười, chút trò vặt vãnh mà thôi. Nếu ngươi ưa thích, ta sẽ đem trận pháp cùng phương pháp bố trận ghi lại cho ngươi. Bất quá, thực lực của ngươi và huyết cương thi còn thấp, tối đã cũng chỉ dẫn dụ được khoảng 300 con cựu tiết bạch ngọc hạt. Nhiều hơn nữa không chừng huyết cương thi sẽ bị độc của bọn chúng phân hủy thành phế phẩm. Vũ Thần vui mừng nói, thật sự. Dương Tiên lấy ra một cái ngọc giản trống, đem phương pháp bố trận khắc lại bên trên rồi ném qua cho nàng. Tất nhiên, Dương Tiên không thể đưa cho Vũ Thần cách sử dụng Long Văn Long Uy, dù hắn có dạy nàng cũng không học được, đây là thứ chỉ có Long tộc sử dụng được. Cho nên, Dương Tiên thay bằng một loại khác, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Bất quá, khống chế từ 300 con trở xuống hẳn là không có vấn đề gì. Nhận lấy ngọc giản, Vũ Thần liền cất vào trong người. Nàng chưa từng học qua trận pháp, có xem cũng sẽ không hiểu gì. Cho nên tạm thời cứ cất lại, khi nào có thời gian sẽ học tập một chút trận pháp. Còn về phần thật giả, Vũ Thần không hề nghĩ đến. Đây là Dương Tiên chủ động cho nàng, hắn không có lý do gì để lừa nàng. Thu hồi ác ủy vào người, Dương Tiên mỉm cười, đã xong việc, chúng ta trở về thôi. Vũ Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trở về khu an toàn, Dương Tiên cùng Vũ Thần đồng thời kích hoạt ngọc bài, rất nhanh liền có người đến đón bọn họ trở về mặt trước Bạch Ngọc Sơn. Tên kia cũng không hỏi nhiều. Trong mắt hắn, Dương Tiên và Vũ Thần chỉ có tu vị trúc cơ trung kỳ, với nhóm hai người này giữ được mạng sống đã là rất khá. Về phần săn được bao nhiêu cựu tiết bạch ngọc hạt, lấy được bao nhiêu túi mật thì không cần bận tâm. Đoạn đường tiếp theo khá thuận lợi, hai người rời khỏi Bạch Ngọc Sơn, trở về U Linh Tông. Dương Thiên tiếp tục dùng dịch dung thuật thay đổi dung mạo đứng ở bên ngoài nhiệm vụ đường, chờ Vũ Thần trả nhiệm vụ. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng ồ lên vì kinh ngạc của những người bên trong. Vũ Thần xem như trở thành người nổi tiếng, với số điểm cống hiến kiếm được, nàng muốn trở thành nội môn đệ tử cũng là chuyện dễ dàng. Chờ đợi trọn vẹn 1 giờ đồng hồ, Dương Thiên mới nhìn thấy Vũ Thần đi ra. Bao quanh nàng là rất nhiều kẻ đang cố gắng định bợ lấy lòng, mong nàng chỉ bọn hắn cách săn giết cựu tiết bạch ngọc hạt lấy túi độc. Trang cảnh này khiến Dương Tiên cũng có chút không biết nói gì. May mà hắn không đi bảo, bằng không cũng sẽ không khá hơn Vũ Thần là bao nhiêu. Để nữ nhân gánh chịu thì có hơi mất mặt. Bất quá, đây đối với nàng cũng là chuyện tốt. Càng nổi tiếng sẽ càng được nhiều người để ý, cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn. Bù lại, nguy hiểm cùng phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Tu sĩ cần phải trải qua gian nan, nguy hiểm mới phát triển được. Điểm này Vũ Thần hẳn là cũng hiểu rõ, sẽ không trách hắn. Để tránh bị người khác chú ý, Dương Tiên không đi lên gặp Vũ Thần mà trở về phòng của nàng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Vũ Thần mới quay trở lại, nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, Dương Tiên không nhịn được trầm trọng, cảm giác trở thành người nổi tiếng thế nào. Chương 645, ma tính chương 645, ma tính vẻ mặt Vũ Thần rất khó coi, ngươi cố ý. Dương Tiên nhún vai, một tên trúc cơ hậu kỳ bất ngờ mang về một lượng lớn túi độc của cựu tiết bạch ngọc hạt, gây lên kinh động là chuyện tất yếu. Tiếp theo đó, sẽ có không ít người chú ý đến ngươi. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách, nếu làm tốt không cần ta phải nói nữa chứ. Vũ Thần ngạc nhiên, mọi chuyện đều là do ngươi sắp đặt sẵn. Dương Tiên lắc đầu, mọi chuyện đều diễn ra theo cách tự nhiên nhất, hoàn toàn không phải do ta cố ý. Tất nhiên, ta có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra sau đó. Còn về phần là tốt hay xấu, còn phải phụ thuộc vào ngươi. Vũ Thần ngồi xuống trước mặt Dương Tiên, nghiêm túc nói, ta sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Dương Tiên ra vẻ suy tư, từ lúc ở Bạch Ngọc Sơn ta đã cảm thấy ngươi có rất nhiều tâm sự, có cần giúp đỡ hay không? Vũ Thần mẩn ra vài giây rồi lắc đầu, tạm thời không nói đến những chuyện này, chờ ngươi ghi danh lên Huyền Phong bảng, ta sẽ cho ngươi biết. Đưa lệnh bài thân phận của ngươi ra đi. Ồ, Dương Tiên lấy lệnh bài thân phận ra đưa cho Vũ Thần. Nàng lấy của mình ra, chạm vào nhau để chuyển phần điểm cống hiến của hắn qua. Nhận lại ngọc bài, Dương Tiên khẽ nhướng mày, chọn vẹn 40 vạn điểm. Khi thu hồi túi độc, Dương Tiên đã nhanh chóng kiểm tra phẩm chất, tính toán điểm số thu được ước chừng 50 vạn. Số lượng túi độc thu được tuy nhiều nhưng phẩm chất không quá cao, dù sao cựu tiết bạch ngọc hạt muốn tiến hóa cũng không dễ dàng. Con số này thấp hơn dự kiến của hắn, bất quá không quan trọng, giảm số lượng pháp bảo cần đổi đi là được. Vốn nói là chia đều mỗi người một nửa, Vũ Thần lại cho hắn đến 8 phần. Đây là Vũ Thần thản nhiên, từ đầu đến cuối đều là ngươi bỏ sức. Tác dụng của ta chính là đi cho đủ số, thậm chí còn gây cho ngươi không ít phiền phức. Nhận lấy 10 vạn điểm đã là rất nhiều rồi. Dương Thiên khẽ gật đầu, hắn thu lệnh bài vào người rồi đứng dậy, xem như xong, ta còn có việc phải làm, gặp lại sau. Vũ Thần phất tay tiễn khách, nàng cũng cần phải đến tàng thư các đổi một bộ công pháp phù hợp nên không có ý giữ lại Dương Thiên. Rời khỏi phòng của Vũ Thần, Dương Thiên đến tàng bảo các đổi đồ. Nơi này so với tàng thư lâu càng thêm đơn giản, chỉ cần chọn vật phẩm cùng số lượng, trận pháp sẽ tự động trừ cống hiến rồi đưa vật phẩm đến trước mặt. Đổi được những thứ cần thiết, Dương Tiên tìm một nơi không ai chú ý thay đổi dung mạo rồi quay về chỗ của An Tiên Dật. Khi hắn quay lại, những kẻ khác vẫn đang tập trung vào tu luyện, không ai để ý đến hắn. An Tiên Dật vẫn chưa trở về, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Đã có chuẩn bị đầy đủ, Dương Tiên nhàm chán lấy ra một ít linh tiểu cùng thịt của du không thú mà hắn cất chứa từ từ thưởng thức. Vừa cắn được miếng đầu tiên, Dương Tiên đã nhận ra điều không ổn. Ba người còn lại dù đang tập trung tu luyện, khóe miệng vẫn không nhịn được mà chảy nước dãi. Loại thịt này ngay cả đại thừa kỳ như Vạn Sự Thông cũng thèm thuồng không ngớt, mấy tên trúc cơ kỳ như bọn hắn sao có thể nhịn được. Dương Tiên vội vàng bung tay đánh tan mùi hương, không để nó tiếp tục ba tên kia rồi khép lời, suýt chút nữa thì có phiền phức rồi. Bất quá ba tên này cũng thật kiên định, dù chỉ trong giây lát nhưng vẫn nhịn được, quả thực không tệ. Dương Tiên cứ như vậy nhàn nhã tận hưởng trong hai ngày, đến ngày thứ ba An Tiên Giật mới trở về. Hắn thấy ba người kia vẫn đang tập trung tu luyện thì tỏ vẻ hài lòng, đến khi nhìn qua Dương Tiên thì không biết nói gì cho phải. Quanh người tên này là một đống những bình linh tiểu trống rỗng, thịt của du không thú dự trữ đã sớm bị hắn chén sạch. Nhìn thấy An Tiên Giật, Dương Thiên vội thu toàn bộ những bình linh tiểu giống kia vào người rồi cười ngượng, rảnh rỗi không có gì làm. An Tiên Giật trợn mắt, tu sĩ chúng ta có thời gian rảnh rỗi sao? Dương Thiên thản nhiên đáp, tu sĩ không phải người sao? An Tiên Giật yên lặng không nói, tu sĩ chính là người tiên. Bọn hắn tranh đoạt với thiên địa, đạt được sức mạnh không tưởng, mỗi một giây một phút đều phải tranh thủ, làm gì có thời gian nhàn rỗi nghỉ ngơi. Không nói được gì, An Thiên Giật cũng trực tiếp mặc kệ, hắn tằng hắng một tiếng mang theo linh lực đánh tỉnh ba người kia rồi nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong, động phủ ngày mai sẽ mở ra. Hiện tại chúng ta lập tức khởi hành. Nói xong, An Thiên Giật phất tay, năm người lóe lên một cái liền không thấy bóng dáng. An Thiên Giật không dùng phi hành pháp bảo, trực tiếp sử dụng khống vật thuật mang theo bọn đi đến động phủ của Thái Âm đạo nhân. Trên đường đi, An Thiên Giật cũng tiện thể giảng giải cho bọn hắn một ít thông tin về động phủ. Trên thực tế, đây là một món không gian động thiên được Thái Âm đạo nhân thiết kế thành thử thách tìm kiếm truyền nhân. Vị trí xuất hiện cùng số lượng không cố định, thường nằm ở một nơi bất kỳ tại U Linh Sâm Lâm. Mấy ngày vừa qua, An Thiên Giật cùng vài vị bằng hữu đã hao tốn không ít công sức mới tính toán ra được vị trí chính xác của nó. Mỗi lần mở ra, thử thách của động phủ đều sẽ khác nhau, bọn hắn không cách nào dự đoán chính xác được. Bất quá, theo như kinh nghiệm những kẻ sống sót để lại, thử thách của động phủ không chỉ là tư chất, còn có tâm tính và mức độ phù hợp. Thông tin này khá mơ hồ, không rõ thứ gọi là phù hợp mà Thái Âm đạo nhân muốn là gì. Nghe An Thiên Giật nói, Dương Thiên cao mày nghi hoặc. Theo những gì biết được từ trước, Thái Âm đạo nhân là người đã thành công thức tỉnh ma tính. Nhân thế không rõ ma tính là gì, chỉ biết nó là một loại thần thông rất lợi hại. Dương Thiên không giống bọn họ, hắn ngược lại biết khá kỹ về thứ này. Âm chi giới hay còn gọi là âm ti giới, một trong thập đại tiên giới do Diêm Vương đứng đầu, nắm giữ luân hồi. Dưới trướng hắn là 9 vị chân ma thủy tổ, chia nhau cai quản 9 khu vực khác nhau của âm ti giới. Tất cả ma tu đều là bắt nguồn từ Diêm Vương và 9 tên chân ma thủy tổ này. Không rõ bọn hắn tồn tại từ khi nào, chỉ biết vạn pháp của ma tu đều là từ bọn hắn mà ra. Cho nên, mỗi tu sĩ ma đạo khi tu luyện công pháp, trong cơ thể đều có cơ hội thức tỉnh huyết mạch mà một trong 10 tên kia truyền thừa xuống. Tu sĩ thành công thức tỉnh ma tính sẽ nắm giữ được một môn thần thông bất kỳ của bọn hắn. Tuy nhiên, xác suất này nhỏ đến đáng thương, 100 triệu ma tu cũng chưa chắc có một người thức tỉnh thành công. Có sự trợ giúp của U Hải Ma Lan, xác suất này bất quá cũng chỉ tăng lên một phần bạn mà thôi. Bất quá, so với một phần 100 triệu đã khá hơn rất nhiều. Thần thông của chân ma thủy tổ, cho dù là loại yếu nhất cũng có uy lực nghịch thiên, không khó để hiểu vì sao Thái Âm đạo nhân lại trở thành đệ nhất hợp thể. Cho dù nói hắn vượt cấp khiêu chiến với đại thừa kỳ Dương Tiên cũng sẽ tin tưởng đối phần. Lý do Dương Tiên hiểu rõ thiên tính như vậy là vì trước kia hắn từng đến âm ti giới một chuyến với hy vọng tìm kiếm Tử Hà. Đáng tiếc, cho dù đã giao chiến với hai tên chân ma thủy tổ, suýt chút nữa gọi đến Diêm Vương, Dương Tiên vẫn không tìm được Tử Hà. Nàng không có mặt tại âm ti giới, cũng chưa tiến vào luân hồi. Dương Tiên không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Để cứu hắn, hồn phách của Tử Hà đã hoàn toàn tiêu tán, biến mất khỏi thế giới này. Cố kiềm nén cảm xúc, Dương Tiên hít một hơi thật sâu. Cho dù có cố gắng cỡ nào, mỗi khi nhớ đến Tử Hà, Dương Thiên cũng không nhịn nổi xúc động. Nghĩ đến đây, Dương Thiên cũng không đo đếm được nỗi đau mà tâm ma gánh chịu. Dù sao nó cũng là sinh ra từ cái chết của Tử Hà, nỗi đau khổ nó phải chịu so với Dương Thiên còn lớn hơn rất nhiều. Khi Dương Thiên còn đang suy nghĩ bu bơ, An Thiên Giật đã đem bọn hắn đáp xuống một tảng đá lớn. An Thiên Giật đưa tay chỉ về một cái hồ nước nhỏ gần đó, trong vòng 5 giờ nữa, động phủ của Thái Âm đạo nhân sẽ xuất hiện. Khi đó các ngươi phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong. Chương 646, giao lưu chương 646. Giao lưu quan sát thật kỹ vẫn không phát hiện ra điểm nào khác lạ, nữ nhân cứ gọi là Phương Phương lên tiếng, "Đại tông chủ, ngươi chắc chắn động phủ sẽ xuất hiện tại đây." Sự nghi ngờ của Phương Phương không khiến An Thiên Giật tức giận, trước mặt chính là lối vào động phủ, nhưng cũng không phải là duy nhất. Ta đã nói từ trước, mỗi lần Thái Âm động phủ mở ra, sẽ có rất nhiều lối vào xuất hiện bên trong U Linh Sâm Lâm. Cũng tức là động phủ này là một dạng pháp bảo không ngừng di chuyển, cửa vào có thể ở bất kỳ đâu. Ta cùng vài vị bằng hữu chỉ tính ra một trong số đó mà thôi. An Thiên Giật vẫn còn trông mong vào bọn hắn để lấy được Cú Hải Ma Lan, thái độ rất hòa ái. Phương Phương cũng chỉ vô tình hỏi vậy mà thôi, An Thiên Giật đã khẳng định là nơi này, nàng cũng không dám nhiều lời. Thực tế đã chứng minh lời nói của An Thiên Giật, trong vòng 5 giờ, đã có gần 20 nhóm tu sĩ khác tụ tập tại đây. Trên người bọn hắn mặc y phục có gắn dấu hiệu của nhiều môn phái khác nhau. Tuy nói số lượng lối vào của động phủ rất nhiều, thế nhưng số lượng tông môn tham gia tranh đoạt còn nhiều hơn vài chục lần. An Thiên Giật dường như không lạ gì trước một màn này, hắn thậm chí còn tỏ ra vui vẻ bước lên chào những môn phái gần đó, giống như rất quen thuộc lẫn nhau. Trong khi ba người còn lại cũng tiến lên bắt chuyện, tranh thủ tìm hiểu về đối thủ, đồng thời tạo thiện cảm. Lỡ như có gặp nhau bên trong sẽ tương trợ lẫn nhau, Dương Thiên lại tỏ ra hờ hững. Hắn nằm dài trên tảng đá, mắt nhìn lên bầu trời, một tay gối sau đầu, tay còn lại che miệng ngắp dài. Thái độ không xem ai ra gì của Dương Thiên khiến không ít người có mặt ở đây khó chịu. Cuối cùng, một thanh niên ước chừng 27, 28 tuổi không nhịn được tiến lên, đứng che ngay trước mặt Dương Thiên. Tầm mắt bị chặn đứng, Dương Thiên không tỏ ra quá khó chịu mà chỉ phất tay, tránh qua một bên. Ta muốn ngắm cảnh một chút, không cần người che nắng. Cảm thấy mình bị coi thường, thanh niên càng tỏ ra khó chịu, người đi cùng với An Thiên giật tiền bối. Vậy hẳn là đệ tử của U Linh Tông. Dương Thiên thản nhiên đáp, có vấn đề gì sao? Thanh niên nở nụ cười nguy hiểm, không có gì. Từ giờ đến lúc động phủ mở ra vẫn còn chút thời gian, không biết có hứng thú cùng ta giao lưu một trận hay không. Theo lẽ thông thường, mọi người có mặt tại đây đều là đối thủ của nhau. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để lộ thực lực thật sự cho người ngoài biết, vậy chẳng khác nào tự mình hại mình. Nhưng đại đa số bọn hắn đều là thiên tài, được tông môn bồi dưỡng, tuổi còn rất trẻ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của những thiên tài, tâm cơ không theo kịp tu vị, thiếu trầm ổn. Hành sự còn quá phụ thuộc vào cảm tính. Bọn hắn tự cho mình hơn người, muốn được vạn người chú mục, Dương Thiên chỉ cần tỏ ra thờ ơ, rơi vào mắt bọn hắn lại trở thành xem thường. Dương Thiên khẽ nhướng mày, không nhìn vào thanh niên mà hướng về phía An Thiên Giật. Cho dù biết rằng giao đấu trước khi tiến vào động phủ là một việc rất ngu ngốc, thế nhưng chuyện này có liên quan đến danh dự của U Linh Tông, An Thiên Giật vẫn trầm trọng gật đầu, âm thầm truyền âm cho Dương Thiên, nếu có thể phải tốc chiến tốc thắng, hạn chế tối đa việc sử dụng đến những con bài tẩy của ngươi. Khoe miệng Dương Thiên nhếch lên, lặng lẽ truyền âm lại, yên tâm, ta không cần dùng đến bất kỳ con bài tẩy nào cũng có thể chơi chết hắn. Không đợi An Thiên Giật đáp lại, Dương Thiên chống hai tay ra phía sau, chậm rãi đứng dậy phủi sạch quần áo rồi nhìn thanh niên cười nói, muốn giao lưu cũng được, có điều chúng ta nên giao kèo trước, đến thời điểm mấu chốt liền thu tay, tránh ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên. Thanh niên còn tưởng rằng Dương Tiên sợ hãi liền gật đầu, ta tự có chừng mực. Hai người đều đã đồng ý, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Bọn hắn thậm chí có chút vui mừng, có thể biết rõ chân thực lực của đối thủ sẽ giảm đi một mối nguy hiểm. Tất cả đồng loạt tránh ra, để lại một khoảng sân rộng cho Dương Tiên và thanh niên. Thanh niên chắp tay chào, ta là Hàn Mặc Thiếu, đệ tử chân truyền của Vĩnh An chân nhân, Thái thượng trưởng lão Hư Ảnh Tông. Dương Tiên, U Linh Tông, nội môn đệ tử. Hư Ảnh Tông, một môn phái cũng phụ thuộc Ma Thần Cung, thực lực ngang ngửa với U Linh Tông. Tuy nhiên, nó không thuộc về U Linh Hành. Hẳn là vì Thái Âm động phủ nên không ngại đường xa đến đây. Tuy nhiên, mọi người đều đánh giá Hàn Mặc Thiếu cao hơn Dương Thiên một bậc, một bên chỉ là nội môn đệ tử thông thường, một bên là đệ tử chân truyền của Vĩnh An chân nhân, ai mạnh ai yếu không cần nghĩ cũng biết. Hàn Mặc Thiếu xuề tay ra, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một pháp bảo hình lưỡi liềm. An Thiên Giật nhìn thấy lưỡi liềm cũng có chút kinh ngạc, Nô Công Câu, lão giả Vĩnh An kia đến thứ này cũng tặng cho ngươi. Nô Công Câu, bên trong có phong ấn hồn phách một con tam cấp yêu thú Tam Dực Nô Công, là pháp bảo nổi danh của Vĩnh An chân nhân khi hắn còn là một tiểu tu sĩ. Pháp bảo này ở đẳng cấp trúc cơ, kim đan kỳ đều vô cùng lợi hại. Có điều, đây là pháp bảo mà Vĩnh An chân nhân rất ưa thích, giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ lại tặng cho Hàn Mặc Thiếu. Mọi người kinh ngạc, Dương Thiên lại không nhìn thấy lưỡi liềm kia có gì đặc biệt. Hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, bộ dạng thờ ơ, pháp bảo cũng đã lấy ra, ngươi còn chờ đợi gì nữa? Hàn Mặc Thiếu ngạc nhiên, ngươi còn chưa lấy ra pháp bảo. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường, ngu ngốc. Trong chiến đấu, ngươi sẽ đợi đối thủ lấy ra pháp bảo rồi mới tấn công sao? Mọi người bên ngoài không ai lên tiếng nhưng đều gật đầu tán đồng. Hàn Mặc Thiếu tuy sở hữu pháp bảo lợi hại nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn quá kém. Hành động ra vẻ của hắn rơi vào mắt những người bên ngoài liền trở thành ngu ngốc. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Mặc Thiếu bị xem là ngu ngốc, Dương Thiên cũng không khá hơn là mấy. Một tên chờ người khác lấy ra pháp bảo, một tên thậm chí chắp hai tay sau lưng, pháp bảo cũng không thèm lấy ra, đây rõ ràng là quá tự phụ đến ngu ngốc. Bị nhiều ánh nhìn châm chọc như vậy, gương mặt Hàn Mặc Thiếu cũng có chút đỏ hắn, hắn trầm giọng, "Tốt, nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy để ta thành toàn cho ngươi." Hàn Mặc Thiếu vung tay chém mạnh lưỡi liềm trong tay, một hư ảnh lưỡi liềm đỏ rực dài hơn 10 mét lao về phía Dương Thiên. Bên trên hư ảnh còn ẩn hiện một con nô công có 3 cái cánh nhỏ, gương mặt giống như ác quỷ, nhìn qua rất kinh tởm. Khi hư ảnh lưỡi liềm còn cách Dương Thiên một đoạn ngắn, hắn bất ngờ vung tay ném ra một khối cầu màu đen. Khối cầu này vừa chạm vào hư ảnh lập tức nổ tung, sóng chấn động đem Dương Thiên cùng Hàn Mặc Thiếu đẩy lùi ra phía sau chừng 5 mét. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hư ảnh lưỡi liềm kia đã hoàn toàn biến mất. Không để Hàn Mặc Thiếu có thời gian hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Dương Thiên tiếp tục vung tay ném ra một khối cầu khác. Hàn Mặc Thiếu kinh nghiệm đấu pháp khá ít, vừa thấy khối cầu lao đến liền sợ hãi, lấy ra một pháp bảo hình khiên chắn ngay trước mặt. Lại một tiếng nổ rất lớn vang lên, Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia bị đẩy lùi về phía sau một đoạn rất xa. Cảm thấy khí huyết trong cơ thể rối loạn, Hàn Mặc Thiếu còn chưa kịp dùng linh lực ổn định nó thì lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này góc độ có chút khác biệt, đem Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia đánh rơi vào trong hồ nước. Lại thêm một tiếng nổ nữa, tấm khiên cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại Hàn Mặc Thiếu nằm lơ lửng trên mặt hồ, liên tục ho ra từng ngụm máu tươi, đem một diện tích lớn mặt hồ nhuộm đỏ. Tấm khiên kia cũng là một pháp bảo phòng ngự khá lợi hại, có thể ngăn cản công kích của Kim Đan sơ kỳ. Thế nhưng tiền đề là tu sĩ phải cung cấp đủ linh lực cho nó. Dương Thiên công kích liên tục, không cho Hàn Mặc Thiếu có cơ hội phản công, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn chuyển vào tấm khiên bị nát quảng, cuối cùng thất bại một cách đau đớn. Dương Thiên thản nhiên bay đến trước mặt Hàn Mặc Thiếu, mỉm cười nói, "Thế nào? Thực tế đã chứng minh ta mạnh hơn ngươi rất nhiều." Những người đứng xem không nói gì, trong lòng bọn họ thầm mắng Dương Thiên vô sỉ. Đây vốn không phải là thực lực của hắn, rõ ràng là dùng tiền để chết người. A chương 647, huyết dịch Bích Thủy Ngư chương 647. Huyết dịch Bích Thủy Ngư Hàn Mặc Thiếu muốn nói gì đó, nhưng trong miệng hắn toàn là máu nên chỉ sặc sụa ho được vài tiếng. Một lão giả tu vị phân thần kỳ vội bay đến, nhét vào miệng Hàn Mặc Thiếu vài viên đan dược, dùng linh lực giúp hắn luyện hóa. Sau khi xác định Hàn Mặc Thiếu không có gì nguy hiểm mới thở ra một hơi. Hàn Mặc Thiếu là đồ đệ đắc ý của Vĩnh An sư mình, nếu xảy ra chuyện gì hắn cũng rất khó bàn giao lại. Lão giả ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, ánh mắt âm trầm, "Tiểu tử, tuổi còn trẻ lại ra tay rất ác độc. Nếu không phải Mặc Thiếu có pháp tuẫn do chính sư minh của ta đích thân luyện chế, nói không chừng đã bị tích lịch đạn của ngươi đánh chết." Dương Thiên không hề tỏ vẻ hối lỗi, "Ta đã rất nương tay. Chẳng lẽ ngươi không thấy, số tích lịch đan kia ta sử dụng từng viên một, nếu đồng loạt ném ra, Hàn Mặc Thiếu đã sớm bị đánh thành cho bụi. Pháp thuẫn kia có lợi hại hơn cũng không bảo vệ được hắn." Lão giả im lặng, hắn cũng thừa nhận Dương Thiên nói không sai, chỉ là tất cả đều không ngờ đến Dương Thiên lại dùng tích lịch đạn. Thứ này đương nhiên lợi hại nhưng luyện chế khá phiền phức, hơn nữa chỉ có tác dụng với tu sĩ từ kim đan kỳ trở xuống. Mỗi môn phái đều có tích lũy một ít, bất quá điểm cống hiến để đổi khá cao, mỗi đệ tử cao lắm cũng chỉ có vài ba viên phong thân. Đây chỉ là giao đấu học hỏi. Có tu sĩ phân thần kỳ tọa chấn, bọn hắn tất nhiên không dám hạ sát thủ, Dương Thiên lại dám trực tiếp dùng 4 viên tích lịch đạn đến Hàn Mặc Thiếu trọng thương. Tên này không những thân gia giàu có mà còn hành động liều lĩnh, không thèm để ai vào mắt. Có An Tiên Giật ở đây, lão giả tất nhiên không dám tìm Dương Tiên gây phiền phức, dù sao Hàn Mặc Tiếu cũng chỉ trọng thương chứ không mất mạng. Nhưng cũng vì vậy mà quan hệ giữa Hư Ảnh Tông và U Linh Tông liền trở thành đối đầu. Khi tiến vào bên trong Thái Âm Động phủ sẽ có thêm khá khá phiền phức. Lão giả không nhiều lời nữa, lập tức đưa Hàn Mặc Tiếu đến một nơi gần đó trị thương. Thái Âm Động phủ chỉ còn một lát nữa sẽ mở ra, Hàn Mặc Tiếu phải cố gắng khôi phục nhanh nhất có thể. Bằng không khi vào bên trong chỉ có thể trở thành con mồi cho kẻ khác nhắm đến. Cho vui kết thúc, mọi người trở về vị trí của mình. Sau chuyện này, không còn ai có hứng thú giao lưu nữa. An Thiên Giật nhìn Dương Thiên một hồi rồi hỏi, ngươi có rất nhiều tích lịch đạn. Dương Thiên nhún vai, không nhiều lắm, ném chết vài chục tên Hàn Mặc Thiếu hẳn là không có vấn đề. An Thiên Giật câm nín, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy không sai. Dương Thiên là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, ngoài pháp bảo lợi hại, có thêm một ít tích lịch đạn phòng thân cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Bất quá, số lượng kia hẳn là không nhiều như Dương Thiên nói. Dù sao, ra ngoài lịch luyện phải đối mặt với nguy hiểm mới trưởng thành được. Để hắn có quá nhiều pháp bảo lợi hại ngược lại sẽ kiềm chế hắn. Gần đây, phần lớn thời gian An Thiên Giật đều ở bên ngoài U Linh Tông lo chuyện độc phủ. Nếu hắn biết chuyện Vũ Thần cùng một đệ tử lạ mặt mang về một lượng lớn túi độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt, sâu chuỗi sự kiện lại sẽ không khó đoán ra mọi chuyện. Không khí trùng xuống, mãi cho đến khi không gian phía trên hồ nước phát ra từng đợt chấn động, mọi người mới đồng loạt đứng dậy, hai mắt mở to nhìn vào nơi vừa phát ra những chấn động kia. Một vòng sáng màu xanh dần hiện ra, trong chớp mắt đã có đường kính hơn 10 mét, trông giống như một cái cổng dịch chuyển. Phải đợi một lúc sau, sóng chấn động mới dừng lại, vòng sáng kia cũng ổn định trở lại. Không cần một mệnh lệnh nào, tất cả những đệ tử trúc cơ hậu kỳ đồng loạt lao vào bên trong vòng sáng. An Thiên Giật nhìn chằm chằm vào vòng sáng, hai mắt tràn ngập hy vọng, lần này nhất định phải thành công, lão phu sắp không đợi được nữa rồi. An Thiên Giật đột phá phân thần hậu kỳ từ rất lâu, đã sớm đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng hắn không muốn đột phá hợp thể kỳ thông thường, mà muốn trở thành tu sĩ hợp thể kỳ sở hữu ma tính, cho nên mới cố gắng đợi đến bây giờ. Thế nhưng hiện tại, thọ nguyên của hắn sắp cạn kiệt, nếu không đột phá sẽ chết vì thọ nguyên tiêu hao hết. Cho nên đối với An Thiên Giật, đây là lần cuối cùng hắn chờ đợi Thái Âm Động phủ mở ra, nếu không đạt được Cú Hải Ma Lan, hắn cũng đành phải đột phá theo cách thông thường. Đám phân thần kỳ dẫn đoàn đều chăm chú nhìn vào vòng sáng màu xanh, không khí đang yên lặng bất ngờ vang lên âm thanh, cần gì phải vội vã như vậy, cánh cửa này cũng cần một hồi lâu nữa mới đóng lại a, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về nơi vừa phát ra âm thanh. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Dương Thiên cũng có chút khó chịu, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? An Thiên Giật tức giận mắng, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Dương Thiên bình tĩnh đáp, bọn hắn đồng loạt lao vào, ta không muốn chen lấn nên quyết định đợi một lát. An Thiên Giật hết chỗ để nói, lẽ nào Phương Phương bọn hắn không giảng giải cho ngươi những điều cơ bản khi tiến vào trong Thái Âm Động phủ sao? Dương Thiên nhún vai, không có, bọn hắn chỉ một lòng tu luyện, tính cách ta lại không quen làm phiền người khác. Lẽ nào ngươi không biết, cho dù đi vào từ cửa nào, vị trí xuất hiện đều là ngẫu nhiên. Hơn nữa, do số lượng người đến tham dự quá lớn, khả năng cao là nơi ngươi hiện ra cũng sẽ có rất nhiều kẻ thuộc những môn phái khác. Tranh đoạt truyền thừa của Thái Hư đạo nhân vô cùng khốc liệt, chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi đi vào sau, vừa hiện ra sẽ bị bọn hắn cộng đồng công kích, cho dù may mắn sống sót cũng khó tránh khỏi trọng thương. An Tiên giật lo lắng, những người còn lại thì khá vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là lão giả của Hư Ảnh Tông tỏ ra rất đắc ý. Dương Thiên nghe xong chỉ gật đầu rồi nhìn An Tiên giật với vẻ mặt nguy hiểm, đại tông chủ, hiện tại ngươi nói những lời này cũng đã muộn, lúc này nếu ta đi vào chắc chắn sẽ bị tấn công, thực sự rất nguy hiểm. Nhưng nếu ở ngoài thì lại lãng phí công sức chuẩn bị bất lâu nay. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, có phải nên cho ta một chút gì đó để tiếp thêm can đảm hay không? Khóe miệng An Tiên giật mấy cái. Hắn có cảm giác Dương Thiên cố ý, nhưng tình hình hiện tại đúng như Dương Thiên nói, lúc này tất cả mọi người đều đã vào trong, kẻ vào sau như hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Để lại Dương Thiên ở ngoài, cơ hội đạt được Cú Hải Ma Lan của An Thiên Giật lại giảm đi một phần, đây mới là điều hắn không muốn trông thấy nhất. An Thiên Giật không tiếc pháp bảo, nhưng trong mắt hắn, tu vị của Dương Thiên chỉ có chút cơ hậu kỳ, những pháp bảo lợi hại kia có đưa ra hắn cũng không sử dụng được. Cuối cùng, An Thiên Giật cắn răng lấy ra một cái bình ngọc, đây là huyết dịch của Bích Thủy Ngư đã qua tinh luyện, có thể trong chớp mắt hồi phục thương thế. Chỉ cần ngươi chưa chết, chỉ cần một giọt liền nhanh chóng lành lặn. Trong bình này có ba giọt, ngươi cố mà sử dụng cho tốt. Nhận lấy bình ngọc, ánh mắt Dương Thiên xoẹt qua một tia xem thường. Rõ ràng là một bình đầy, trong lúc lấy ra An Thiên Giật đã âm thầm lấy bớt ra, chỉ để lại ba giọt, rõ ràng là đang tiếc của. Cái này cũng không trách An Thiên Giật, Bích Thủy Ngư vô cùng quý hiếm, gần như đã tuyệt tích tại ma vực. Một bình kia An Thiên Giật phải rất khó khăn mới có được. Không chỉ ở tu vị trúc cơ kỳ như Dương Thiên, cho dù là phân thần hậu kỳ đỉnh phong hay hợp thể kỳ đều có thể chữa lành thương thế cấp tốc. Tất nhiên, tu vị càng cao, lượng huyết dịch cần sử dụng sẽ càng nhiều. Như An Thiên Giật nếu bị trọng thương, cần phải có nửa bình huyết dịch Bích Thủy Ngư mới khôi phục hoàn toàn được. Mặc kệ, ba giọt xem như đã đủ. Dương Thiên cũng không hy vọng gì ở An Thiên Đạt, chỉ tiện tay đòi chút lợi tức mà thôi. Ba giọt huyết dịch đối với hắn vô dụng, nhưng bên trong kia nói không chừng sẽ có chỗ dùng đến. Thu hồi bình ngọc vào người, Dương Thiên đứng người, nhảy thẳng vào bên trong vòng sáng màu xanh. An Thiên Giật nhìn theo, trầm giọng nói, "Tiểu tử Dương Thiên, lão phu đã vì ngươi mà bỏ ra rất nhiều, ngươi cũng đừng khiến lão phu thất vọng." Chương 648, Thương Lang chương 648, Thương Lang vừa tiến vào bên trong vòng sáng. Dương Thiên cảm nhận được cả cơ thể mình bị một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ, mang hắn đi đến một nơi rất xa. Rất lâu sau, khi lực lượng kia suy yếu dần, vòng sáng đang bao phủ quanh cơ thể hắn cũng biến mất. Dương Thiên xuất hiện ở một không gian xa lạ, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã có hàng chục ánh sáng rực rỡ, màu sắc khác nhau lao về phía hắn. Dương Thiên lùi nhẹ về phía sau, vung tay ném ra một quả cầu màu xanh. Vừa chạm vào những đòn tấn công kia, quả cầu lập tức nổ tung. Dương Thiên nhanh tay ném tấm thuẫn mà An Thiên Giật đã đưa cho hắn từ trước đón đỡ chấn động từ vụ nổ, sau đó mượn nhờ lực đẩy lùi về rất xa. Lần này hắn không dùng tích lịch đạn mà là phá đan châu, một viên có uy lực tương đương với một đòn toàn lực của kim đan sơ kỳ, đủ sức đón đỡ công kích của một đám trúc cơ. Công kích thất bại, trong mắt những người có mặt ở đây đều hiện lên một tia kinh dị. Tuy đây không phải công kích mạnh nhất, thế nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn có thể đón đỡ được, mặc kệ là dùng cách nào, Dương Thiên cũng không phải tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thường. Tất cả đồng loạt thu tay, vẻ mặt thờ ơ như những chuyện mới xảy ra không liên quan gì đến mình. Dương Thiên cũng lười tính toán, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, xác định nơi mình vừa được đưa đến. Nơi này là một không gian âm u, bầu trời xám xịt, mặt đất bên dưới cũng là một màu đen. Từ ngọn gió lạnh lẽo cùng âm thanh khó nghe thỉnh thoảng vang lên khiến cho mọi người đều cảm thấy rợn người. Nhìn về phía đằng xa, một cái nghĩa địa hiện ra. Nghĩa địa này không có tên, chỉ có những nấm mộ mọc lên san sát nhau. Mỗi ngôi mộ đều có một tấm địa, thế nhưng lại không có một dòng chữ nào, tất cả đều là bia mộ vô danh. Dương Thiên dùng thần thức quan sát đằng sau thì phát hiện ra một rào chắn ngăn cản. Không khó để đoán, thử thách tại đây là vượt qua cái nghĩa địa này, phía sau không có đường lùi dành cho bọn họ. Nhìn qua những tu sĩ còn lại, ở đây ước chừng có hơn 30 tu sĩ khác, tu vị đều là trúc cơ hậu kỳ. Số lượng này cũng nằm trong dự kiến của hắn cho nên không có gì quá bất ngờ. Dựa theo ký hiệu trên y phục, toàn bộ 30 người này đến từ 30 môn phái khác nhau. Xem ra Thái Âm đạo nhân cũng rất công bằng, hạn chế tối đa tình trạng hợp sức chống lại đối thủ. Mỗi một thử thách của Thái Âm đạo nhân đều phải vận dụng cả sức mạnh lẫn tâm trí, đây là điều mà từ xưa đến nay mọi người đều biết. Cho nên, dù mạnh đến cỡ nào cũng không có ai dám tùy tiện xông vào bên trong, chỉ tạm thời đừng ở bên ngoài quan sát, nghiên cứu tình hình. Dương Thiên chậm rãi bước đi ở vòng ngoài, thứ mà hắn chú ý không phải những tấm bia trắng kia, mà là ngôi mộ ở phía sau bọn chúng. Mỗi ngôi mộ mang lại một cảm giác bất đồng, dường như thứ ẩn chứa bên dưới mỗi ngôi mộ đều có điểm khác biệt. Dương Thiên suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng quyết định không dùng đến vạn pháp thông thiên nhãn. Chơi game nếu dùng hắc, chỉ sẽ rất nhàm chán, vẫn là chơi theo cách thông thường thì vui hơn. Không dùng vạn pháp thông thiên nhãn, ở tu vị trúc cơ hậu kỳ này muốn nhìn ra bố trí của hợp thể kỳ Thái Âm đạo nhân là chuyện không thể. Muốn hiểu rõ thứ trước mặt rốt cuộc là gì chỉ có cách đích thân kiểm tra. Trong lúc Dương Thiên đang định đi vào, một người đột nhiên lên tiếng, tiếp tục quan sát cũng vô dụng. Thử thách của Thái Âm đạo nhân không phải thứ chúng ta có thể nhìn ra được. Hiện tại các ngươi chọn ra một người để tiến vào, bọn ta sẽ ở bên ngoài quan sát, sau đó tìm ra cách hoàn thành thử thách. Lời này vừa dứt, mọi người vang lên một trận xôn xao. Không thể phủ nhận, trong trường hợp này thì đây là cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng người đầu tiên phải đi vào là ai? Chẳng có ai muốn làm đá dò đường cho kẻ khác, hơn nữa còn có nguy cơ bỏ mạng rất lớn. Nhìn lại, người vừa lên tiếng là một thanh niên lưng đeo trường thương, gương mặt lạnh lùng, phát ra khí chất của một tên thượng vị giả. Hắn chậm rãi bước về phía trước, sau đó xoay người lại nhìn tất cả những người có mặt ở đây, các ngươi muốn tình nguyện đi đầu hay để ta lựa chọn? Thái độ kiêu ngạo của người này khiến rất nhiều người có mặt ở đây khó chịu. Một vài người nhận ra thanh niên trước mặt là ai nên tỏ vẻ dè chừng, những người khác thấy vậy cũng nghi hoặc, không dám có hành động liều lĩnh. Dương Thiên thấy vậy liền lắc đầu. Tu chân giả chính là nghịch thiên mà đi, đến thiên còn dám chống lại, nói gì một tên trúc cơ hậu kỳ. Tuy nói cẩn trọng là tốt, thế nhưng cũng không đến mức lo trước sợ sau như vậy. Đám người này tốt xấu gì cũng là tinh anh của những đại môn phái, một người không đánh lại thanh niên kia, lẽ nào 10 người, 20 người cũng không lại hay sao? Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp dài. Hành động này của hắn lại khiến thanh niên chú ý, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, khóe miệng nết lên một nụ cười hung ác, "Ta thấy ngươi đang khá rảnh rỗi, chi bằng thay chúng ta đi vào trong kia dò xét một phen." Dương Thiên liếc mắt qua, bộ dạng lạnh nhạt, "Không hứng thú, ngươi thích thì cứ tự mình đi dò đường." Thanh niên có đôi chút bất ngờ rồi bật cười, "Dường như ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải đang cầu ngươi mà là ra lệnh cho ngươi, lập tức tiến vào bên trong." Gương mặt Dương Thiên hiện lên vẻ trầm trọng, "Ồ, ra lệnh? Ngươi có tư cách này sao?" Thanh niên đưa tay về phía trước, trường thương sau lưng lóe lên một cái liền bay đến nằm ngọn trong lòng bàn tay của hắn. Thanh trường thương này nhìn qua khá đơn giản, nhưng chỉ dựa vào cảm giác, uy lực của nó chắc chắn không dưới Ngô Công Câu của Hàn Mặc Tiếu, thậm chí còn vượt hơn một bậc. Hắn nắm chặt trường thương, gan rộng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn đi vào hay bỏ vào đều là do ngươi quyết định. Vẫn là đám thiên tài mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì này. Dương Thiên không những không tức giận, ngược lại có chút buồn cười, là ai bỏ vào còn chưa biết được. Bằng không, Dương Thiên còn chưa nói hết câu, thanh niên đã lao đến. Trường thương trong tay hắn được bao phủ bởi một vàng sáng màu vàng đen, mạnh mẽ đâm về phía ngực Dương Thiên. Thanh niên vẫn rất cẩn thận né khỏi vị trí trái tim, hắn chỉ muốn đánh Dương Thiên trọng thương, dù sao vẫn còn cần một kẻ để dò đường. Luyện thể giả. Thanh niên là luyện thể giả, thảo nào những tên kia lại dè chừng hắn như vậy. Ở cấp bậc này, một tên trúc cơ hậu kỳ luyện thể giả có chiến lực vô cùng khủng bố, muốn vượt cấp đối đầu với Kim Đan kỳ cũng không phải không thể. Dương Thiên vung tay ném ra một tấm thuật bài, chân đạp nhẹ xuống mặt đất, lùi nhanh về phía sau. Chuỗi hạt đầu lâu hiện ra, cấp tốc xoay tròn rồi biến thành một cái đầu lâu khổng lồ. Hai hốc mắt đầu lâu cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua rất yêu dị. Trường thương cùng tấm khiên va chạm, một tiếng nổ rất lớn vang lên, sóng chấn động truyền ra, mặt đất bị thổi bay tạo lên khói bụi mù mịt. Tấm khiên bay ngược trở về tay Dương Thiên, thanh niên cũng lùi về phía sau một đoạn ngắn. Nhìn bề mặt khiên có một vết đứt khá sâu, Dương Thiên gật đầu, không tệ, kim thuộc tính sắc bén lại được ma khí cường hóa. Trình độ thân thể đạt đến kim đan kỳ, uy lực bạo phát trong khoảnh khắc thực sự rất mạnh. Ngươi hẳn là đệ tử chân truyền của một môn phái lớn. Thanh niên không đáp lại Dương Thiên. Tấm khiên kia là một món pháp bảo phòng ngự khá mạnh, thế nhưng tiền đề là người sử dụng nó phải cung cấp đầy đủ linh lực. Dương Thiên có thể chống đỡ một kích mà không hề hấn gì, chứng tỏ bản thân hắn có linh lực dồi dào vượt xa tu sĩ cung cấp, mức độ tinh thuần của linh lực cũng cao hơn rất nhiều. Cả người thanh niên bộc phát chiến ý, gương mặt hắn hiện rõ vẻ hưng phấn, sư phụ nói không sai. Tham dự tranh đoạt truyền thừa của Thái Âm đạo nhân có rất nhiều thiên tài. Từ khi người vừa xuất hiện, chống đỡ được công kích của bọn hắn ta đã một mực chú ý tới ngươi, quả nhiên không để ta thất vọng. Ta gọi là Thương Lang. Đến, chúng ta đánh một trận thật sảng khoái đi. Dương Thiên thở ra một hơi, lại một tên cùng chiến, thật sự là phiền phức. Chương 649, Lang ảnh phá. Chương 649, Lang ảnh phá. Loại người như Thương Lang Dương Thiên đã gặp nhiều, muốn nói chuyện một cách bình thường rất khó khăn. Chỉ có đánh cho hắn một trận đến khi không ngồi dậy được nữa, khi đó muốn nói gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn lại, chiến lực của Thương Lang quả thực rất mạnh, đã không thua kém mấy so với Kim Đan sơ kỳ thông thường, để tên này dò đường quả thực là một ý kiến không tệ. Nếu đã quyết định ra tay, Dương Thiên tất nhiên sẽ không nhiều lời. Đầu lâu khổng lồ xoay tròn, phun ra một cột lửa màu lam về phía Thương Lang. Dựa vào tốc độ của mình, Thương Lang có thể dễ dàng tránh né. Nhưng hắn không hề có ý định đó, trường thương được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng đen được Thương Lang dùng lực phóng đi. Linh lực mà nó tỏa ra sắc bén đến mức đem mặt đất bên dưới hình thành từng vết rạch nhỏ. Đừng xem thường những vết rạch nhỏ này, đây là động phủ của Thái Âm đạo nhân, cho dù là nơi tầm thường như nghĩa địa cũng có độ cứng chắc nhất định, không dễ gì lưu lại những dấu vết như vậy. Thương Lang là luyện thể giả, linh căn thuộc tính kim thuộc tính phù nhất với luyện thể giả. Cộng thêm việc hắn là ma tu, sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc thực sự rất đáng sợ. Cột lửa do đầu lâu phun ra bị trường thương nhẹ nhàng đẩy lùi, một đường thẳng tiến đâm thẳng vào đầu lâu rất lớn kia. Không có tiếng nổ phát ra, khi trường thương còn chưa chạm tới, đầu lâu bất ngờ vỡ tung, biến thành hàng trăm cái đầu lâu nhỏ hơn rồi phóng về phía Thương Lang. Biến cố bất ngờ này khiến Thương Lang có đôi chút ngạc nhiên, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng xem như phong phú, tuy kinh mà bất loạn. Thương Lang dùng tốc độ cực nhanh né qua, đồng thời vung quyền vào cái đầu lâu nhỏ ở ngoài cùng. Đầu lâu giống như một gói chất nổ, vừa chạm vào liền nổ tung. Những chiếc đầu lâu còn lại cũng bị ảnh hưởng theo hiệu ứng dây chuyền, liên tục tạo ra một tràn nổ dài không dứt, tạo thành một biển lửa màu lam che phủ bán một khu vực hơn 20 mét. Thương Lang mượn nhờ lực đẩy của vụ nổ để lùi xa ra. Do chỉ tiếp xúc với một cái đầu lâu ngoài cùng nên hắn không có thương thế gì nghiêm trọng, ngọn lửa màu lam đang cháy trên tay nhanh chóng bị khí vàng đen kia dập tắt. Thương Lang còn chưa kịp tiến hành phản công, biển lửa màu lam kia lại sôi trào. Nó biến hóa hình dạng, trở thành một con quỷ lửa nhìn không rõ hình dạng, vung tay đấm thẳng vào đầu Thương Lang. Lực đạo bằng này, cộng thêm hỏa diễm quỷ dị kia, nếu để đánh trúng Thương Lang chín phần là lành ít dữ nhiều. Trường thương vốn đã bay lên cao bất ngờ biến mất, lóe lên một cái liền nằm gọn trong tay Thương Lang. Hai tay hắn nắm chặt, dùng toàn bộ sức lực cơ thể xoay mạnh trường thương. Phản phất có thể thấy được hư ảnh một con cự thú đang mở to miệng, phun ra một cơn lốc xoáy. Thứ nằm ở trung tâm cơn lốc kia chính là trường thương, dùng khí thế sắc bén va chạm vào nắm đấm lửa. Hai bên va chạm, cơn lốc xoáy kia trực tiếp đánh tan bàn tay của quỷ lửa rồi đến cổ tay, cuối cùng là toàn bộ cánh tay đều biến mất. Quỷ lửa kêu gào đau đớn, đưa tay còn lại muốn nắm chặt cơn lốc xoáy thì cũng bị nó xoắn nát. Lốc xoáy xuyên qua đầu của quỷ lửa, tiếp tục bay thêm một đoạn nữa mới hết lực, trở về nguyên hình là trường thương, rơi xuống đúng vị trí tay của Thương Lang. Một đòn giao thủ thắng lợi, trên mặt Thương Lang lại không hề có vẻ vui mừng. Mỗi một chiêu hắn đều là dốc toàn lực, không chút giữ lại. Linh lực cùng thể lực đã hao tổn hơn một nửa. Ngược lại, Dương Thiên nhìn như thất thế nhưng khí tức của hắn hoàn toàn ổn định, không hề có chút mệnh độc nào. Hắn có thể nhìn ra được, nếu không kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn, kẻ phải thất bại chính là hắn. Chuỗi hạt đầu lâu bay về tay Dương Thiên. Số đầu lâu trên chuỗi hạt đã vỡ nát gần 1/3, Dương Thiên không khỏi lắc đầu than thở, chỉ là đánh chơi một trận, ngươi cần gì phải mạnh tay như vậy? Đây là pháp bảo công kích duy nhất hiện tại ta có thể sử dụng. A Thương Lang không bị lời nói của Dương Thiên đả động. Nhìn bộ dạng điềm tĩnh của tên này, hắn chỉ có một pháp bảo công kích duy nhất mới là lạ. Quan trọng hơn, Dương Thiên nói đây là một trận đánh chơi khiến Thương Lang có chút tức giận. Thử nghĩ, ngươi dùng toàn lực ứng chiến, đối thủ chỉ xem đó là một trò đùa, cho dù có giỏi giữ bình tĩnh đến mấy cũng khó tránh khỏi tức giận. Thương Lang nâng cao trường thương, trầm giọng, ngươi rất mạnh, là kẻ mạnh nhất trong tầng lớp tu sĩ đồng cấp mà ta từng được gặp. Cho nên, ngươi xứng đáng được chết dưới một chiêu này của ta. Nhớ kỹ, thứ giết ngươi gọi là Lang Ảnh Phá. Thương Lang vừa dứt lời, đám đông lập tức ồ lên. Đối với những người còn mơ hồ không nhớ ra được Thương Lang là ai thì lúc này đều đã rõ ràng. Bọn hắn có thể không nhớ tên Thương Lang, nhưng Lang Ảnh Phá thì không thể không biết. Thương Lang, xếp hạng thứ 239 trên bảng truy nã của Ma Thần Cung, nổi danh với một chiêu Lang Ảnh Phá, từng vượt cấp chém giết kim đăng kỳ. Đừng nhìn thứ hạng của hắn chỉ là 239 mà xem thường. Để lọt vào bảng truy nã của Ma Thần Cung đều là những nhân vật sừng sỏ của ma vực. 200 thứ hạng đầu tiên đều là những kẻ có tu vị từ hợp thể kỳ trở lên. Từ 201 trở đi mới là của những tên tuyệt thế thiên tài. Nếu nói đúng, Thương Lang phải xếp hạng thứ 39, đây cũng không phải vì Thương Lang yếu hơn 38 tên đứng trước. Hắn vẫn một mực áp chế tu vị ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong để chờ Thái Âm động phủ mở ra. Chờ đến khi hắn kết đan thành công, đạt đến kim đan kỳ, chắc chắn sẽ nằm trong top 20. Có vài kẻ nhìn qua Dương Thiên với ánh mắt thương hại. Người này cũng xem như một thiên tài, có thể ép Thương Lang sử dụng đến Lang Ảnh Phá. Đáng tiếc, cũng chỉ đến mức này mà thôi. Thứ mà một tên kim đan kỳ cũng phải bị miêu sát, không ai tin một tên trúc cơ hậu kỳ như Dương Thiên có thể đón đỡ được. Bỏ qua những ánh nhìn thương hại kia, Dương Thiên cau mày nhìn Tương Lang, bộ dạng khó hiểu, nếu ta chết đi làm sao có thể nhớ một chiêu này của ngươi?
Ai, vẫn là ta thắng, ngươi bại, hai ta cùng sống, ngươi thay ta thăm dò nghĩa địa, đây mới là kết quả tốt nhất. A Thương Lang không đáp lại, lúc này tất cả tâm trí của hắn đều đang đặt lên trường thương. Tất cả linh lực trong cơ thể hội tụ, có thể trông thấy hư ảnh một con sói đang gào thét. Tất cả những người có mặt ở đây lúc này đều chú ý vào trường thương trên tay Thương Lang, không ai phát hiện Dương Tiên đang âm thầm ném ra ba quả cầu nhỏ màu đen, lặng lẽ rơi trên mặt đất rồi lăn đến gần Thương Lang. Thời gian tụ lực của Lang ảnh phá rất ngắn, chưa đến 3 giây liền hoàn thành. Chỉ thấy bên ngoài trường thương lúc này là một con cự lang màu vàng đen do lực lượng của Thương Lang ngưng tụ đang gào thét, bộ dạng như đang muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Dương Tiên. Thương Lang ngẩng đầu lên, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn rất cao ngạo, ngươi còn có gì ngôn gì hay không? Dương Tiên nhún vai, người chết mới cần gì ngôn, ta đương nhiên không cần. Ngươi rất biết cách chọc tức người khác. Đáng tiếc, nó sẽ không giúp gì cho ngươi trong tình huống này, chịu chết đi. Thương Lang hét lớn, trường thương trong tay hắn lao vút đi. Cự lang màu vàng đen bốn chân đặc không, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Dương Tiên, miệng há to như đang muốn nuốt chửng lấy hắn. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân Thương Lang đột nhiên phát ra ba tiếng nổ lớn. Thương Lang sau khi dùng xong một chiêu lang ảnh phá toàn thân đã vô lực, không cách nào tránh né, trực tiếp bị cuốn vào trong vụ nổ. Uy lực của ba quả tích lịch đạn ở tầm gần như vậy, cho dù Thương Lang có là luyện thể giả cũng sẽ không dễ chịu. Ở phía bên kia, cự lang màu vàng không vì Thương Lang bị tấn công mà suy yếu. Nó vẫn dùng khí thế mạnh mẽ lao đến. Dương Thiên vung tay ném ra một khối cầu màu xanh, sau đó ném thuẫn bài về phía trước mặt. Thuẫn bài biến lớn, đem Dương Thiên toàn bộ ngăn cách với cự lang màu vàng đen. Phá đan châu chui thẳng vào miệng cự lang, sau đó buộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cho dù đã có thuẫn bài chống đỡ, Dương Thiên vẫn bị cuốn vào bên trong vụ nổ do nó gây ra. Ánh sáng rực rỡ khiến tất cả chăm chú ngước nhìn, bọn hắn muốn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chương 650, nghĩa trang kỳ lạ. Chương 650, nghĩa trang kỳ lạ. Ở phía bên dưới, một tiếng hét lớn vang lên, khói bụi cùng ngọn lửa do tích lịch đạn tạo ra bị thổi bay. Cả người Thương Lang siêu mèo, cuối cùng không chống đỡ được nữa mà một chân quỵ xuống, ôm ngực ho khan. Vài mảnh nội tạng vỡ hòa lẫn với máu tươi từ miệng hắn phun ra. Cho dù là luyện thể giả, bị tích lịch đạn nổ ở cự ly gần cũng khó tránh khỏi trọng thương. Bất quá, do có cường độ thân thể mạnh mẽ, hắn vẫn cầm cự qua được, còn chưa ảnh hưởng đến gân cốt, qua một thời gian sẽ khôi phục lại như cũ. Ánh mắt Thương Lang gắt gao nhìn về phía đằng xa. Hiện tại hắn đã không còn sức lực để tái chiến. Nếu Dương Thiên đã chết liền xem như xong, nếu hắn vẫn còn sức đánh tiếp, Thương Lang cũng chỉ còn cách chấp nhận thất bại. Trên không trung giằng co một hồi cuối cùng cũng chấm dứt. Linh lực cùng khói lửa hoàn toàn tan đi, Dương Thiên một lần nữa hiện ra. Tay trái của hắn cầm một tấm khiên đã nứt vỡ ở rất nhiều chỗ, đoán chừng không còn sử dụng được bao nhiêu lần. Tay còn lại của Dương Thiên chính là trường thương của Thương Lang. Lúc này trên trường thương không còn ánh sáng bao phủ, không khác gì một ngọn thương bình thường. Giọng nói của Dương Thiên có chút khó chịu, gần như phá hủy hai pháp bảo duy nhất của ta, nếu không phải còn cần ngươi đi dò đường, ta cũng không ngại lấy mạng của ngươi. Bất quá, mạng có thể tha, nhưng trường thương này cũng là một món pháp bảo không tệ, xem như là lợi tức đi. Thương Lang cắn răng, trong lòng khó chịu nhưng lại không thể nói ra. Trường thương này là pháp bảo ưa thích nhất của hắn, do chính sư phụ đích thân luyện chế. Mất đi nó, Thương Lang không cách nào tiếp tục sử dụng Lang ảnh phá cũng như một vài pháp thuật khác, chiến lực của hắn sẽ bị giảm mạnh. Nhưng điều khiến Thương Lang khó chịu nhất chính là hắn không phải bị bại bởi thực lực của Dương Thiên mà là do tên này dùng thủ đoạn. Tích lịch đạn, phá đan châu đều là ngoại vật, không phải thực lực thật sự của tu sĩ. Bị thua bởi những thứ này, Thương Lang thực sự không cam tâm. Nhìn vẻ mặt của Thương Lang, Dương Thiên liền đoán được tên này không nghĩ gì. Những tiểu tu sĩ mới bước chân vào tu chân giới chưa được bao lâu, cho dù có là tuyệt thế thiên tài thì vẫn cần có nhiều thứ phải học cách chấp nhận. Ngươi cho rằng mình thua rất oan ức? Thương Lang hừ lạnh, nếu không phải ngươi sử dụng thủ đoạn bị ổi, ta sẽ không thua. Dương Thiên cười khẩy, vẫn còn lối suy nghĩ ngu ngốc này. Ngươi cho rằng trận đấu này không công bằng? Vậy ngươi nghĩ thế nào là công bằng? Công bằng chính là do kẻ mạnh quyết định. Sẽ không ai quan tâm đến việc ta dùng cách nào để thắng ngươi, cái bọn hắn ghi nhớ chỉ có ta là người chiến thắng mà thôi. Kẻ thắng chính là kẻ mạnh là kẻ quyết định thế nào là công bằng. Thương Lang khó phục, ngươi muốn nói để chiến thắng liền có thể bất chấp mọi thủ đoạn hay sao? Thứ lỗi ta không làm được. Dương Thiên lắc đầu, thật sự quá ngu ngốc. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay ta chiến thắng, sau đó đem ngươi giết chết, và năm sau ta trở thành một đại tu sĩ, ngươi chỉ còn là một bộ hải cốt. Đến khi đó, ta được mọi người ngưỡng vọng, ngươi chỉ như một hạt cát trôi trên dòng chảy lịch sử, không ai nhớ đến. Đó là kết quả của cái công bằng mà ngươi muốn giữ, đáng giá sao? Thương Lang ngây ra, những lời của Dương Thiên khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không tìm ra được lý lẽ để phản bác. Lịch sử là do kẻ mạnh viết lên, công lý là do bọn hắn định đoạt. Dù muốn dù không, thế giới này chính là như vậy. Nó chỉ quan tâm đến kẻ thắng, cho dù là bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Có thể tu luyện đến mức này, Thương Lang đương nhiên không phải kẻ ngốc. Chỉ là nhất thời thế giới quan bị đảo lộn, hắn có chút khó tiếp thu mà thôi. Dương Thiên phất tay, một giọt chất lỏng màu lục bay đến trước mặt Thương Lang. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, khẽ nhíu mày, đây là huyết dịch bích thủy ngư, có thể chữa thương trong cấp tốc. Ngươi bị thương khá nghiêm trọng, nếu không chữa trị, nói không chừng còn chưa đi được mấy bước đã mất mạng. Không cần cảm ơn, hiện tại ngươi là đá dò đường của ta, yếu quá sẽ không bay được xa. Nhìn trong số những kẻ có mặt ở đây, ngươi hẳn là lợi hại nhất, không thể lãng phí một viên đá tốt. Đá Thương Lang dùng linh lực khống chế giọt chất lỏng kia, nhanh chóng nuốt vào. Tình hình hiện tại của hắn quả thực rất tệ, Dương Thiên có muốn giết chết hay khống chế đều rất đơn giản, không cần phí sức dài dòng như vậy. Nếu tên này muốn hắn làm đá dò đường, Thương Lang cũng không mấy bận tâm. Dù sao hắn dừng chân tại trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong lâu như vậy cũng là vì Thái Âm Động phủ, nghĩa địa kia có nguy hiểm hơn nữa hắn cũng nhất định phải vượt qua. Huyết dịch bích thủy ngư vừa đi vào cơ thể liền được điều khiển đến những chỗ có vết thương để chữa trị. Thương thế của Thương Lang trong chớp mắt liền khôi phục lại, chỉ có linh lực còn suy yếu lập tức được hắn bổ sung bằng vài viên đan dược mang theo. Thương Lang liếc mắt qua Dương Thiên một cái rồi từng bước đi về phía cửa vào nghĩa địa. Những người quan chiến từ đầu đến giờ không ai nói với ai tiếng nào, lặng lẽ tách thành hai hàng để hắn đi vào. Tuy nói Dương Thiên là kẻ chiến thắng, nhưng bọn hắn không có bất kỳ ai dám xem nhẹ Thương Lang. Một chiêu Lang Ảnh Phá cuối cùng kia, đổi lại là bọn hắn chắc chắn chỉ có đường chết. Kẻ mạnh cho dù ở đâu cũng sẽ nhận được sự tôn trọng. Thương Lang vừa đặt chân vào nghĩa địa, mặt đất bất ngờ rung chuyển nhẹ một đợt nhưng rất nhanh yên tĩnh trở lại. Sau lưng Thương Lang xuất hiện một lớp màn chắn màu trắng nhạt ngăn cách, vừa ngăn cản hắn đi ra, đồng thời ngăn cản người ngoài tiến vào. Thương Lang không hề tỏ ra lo lắng, từng bước tiến lên. Tất cả đều chăm chú quan sát mọi động tĩnh, thu lấy kinh nghiệm vừa tải cho bản thân mình. Đoạn đường tiếp theo của Thương Lang không có gì nguy hiểm, hắn dễ dàng đi ngang qua từng cái bia mộ mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Mãi cho đến khi một vòng sáng dịch chuyển màu xanh như cửa vào Thái Âm Động phủ hiện ra ở cuối nghĩa địa, Thương Lang nhanh chóng nhảy vào đó rồi biến mất. Sau khi Thương Lang hoàn thành thử thách, màn chắn trước cửa nghĩa trang cũng biến mất theo. Tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả Dương Thiên đều nghẹt mặt ra. Cái này gọi là thử thách. Dương Thiên có chút nghi hoặc, tên Thái Âm đạo nhân kia có phải bị đánh đến nỗi đầu óc lú lẫn, thiết kế ra một cửa nhưng lại quên bố trí thử thách. Cái này cũng không phải không có khả năng á, trong khi Dương Thiên còn đang cố gắng suy nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nhất, một người khác đã không nhịn được bước lên. Nhìn thấy Thương Lang dễ dàng vượt qua như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng muốn nhanh chóng tiến vào vòng tiếp theo. Tạm gác lại suy luận trong đầu qua một bên, Dương Thiên tiếp tục khoanh tay đứng nhìn người thứ nhì này. Lần này quả nhiên không đơn giản như trước, khi người kia tiến vào, vừa đi qua ngôi mộ thứ nhất, ngôi mộ thứ hai bất ngờ di chuyển, chắn ngay trước mặt hắn. Nấm mộ sau lưng rung mạnh, hai cánh tay từ bên trong ngôi mộ đưa lên, đem bụi đất hất văng tung tóe khắp nơi. Từ bên trong ngôi mộ, một bộ xương mặc giáp từ bên trong bước ra, tay cầm đại đao, không nói hai lời liền lao đến tấn công người kia. Dương Thiên im lặng quan sát, trong lòng thầm suy nghĩ, có thì tuy tu vị chỉ có trúc cơ sơ kỳ nhưng lại được trang bị chiến giáp cùng chiến đao đều là pháp bảo khá lợi hại, chiến lược ước chừng vào khoảng trúc cơ hậu kỳ. Tên kia lại chỉ có trúc cơ trung kỳ, linh lực không có gì đặc biệt, đoán chừng chỉ là tu sĩ bình thường của một môn phái nào đó, hẳn là không chịu được bao lâu. Dương Thiên đưa ra phán đoán vô cùng chuẩn xác. Trận chiến diễn ra trong một thời gian rất ngắn, Cốt Thi liền dùng một đao chém người kia thành hai nửa. Sau đó hai tay của nó giang rộng, ôm chặt lấy hai nửa của người kia rồi nhảy lại vào bên trong ngôi mộ. Bia mộ trắng phía trước hiện ra một cái tên lạ lẫm, sau đó cả ngôi mộ di chuyển về một góc của nghĩa trang, để lại con đường trống trải.